Chương 820, không tại gặp nhau. Chương 820, không tại gặp nhau. Quay cắt chậm chạp lên cao đến độ cao nhất định về sau, liền dừng lại. Nhưng mà Sở Hạo cùng Lý Ngũ Sáu trước mắt cũng không phải thật sự là xuất khẩu, mà là một đoạn đường hầm. Không biết thông hướng chỗ đó đường hầm. Sở Hạo vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, thế nhưng Lý Ngũ Sáu lại nói, đi thôi. Cho nên Sở Hạo đành phải cầm lấy trên trụ đá lục thạch đầu, đi theo Lý Ngũ Sáu đi ra quay cắt. Trong đường hầm đen kịt một màu, cần đồ vật chiếu sáng, Sở Hạo cũng chỉ thừa lại một cái huỳnh quang túi thơm, vì vậy hắn đem ra, giao cho Lý Ngũ Sáu. Ngươi từ đâu tới nhiều như thế vật ly kỳ cổ quái? Lý Ngũ Sáu nghiêng mắt thấy hắn, biểu thị ra nghi hoặc. Sở Hạo đồng thời không trả lời thẳng Lý Ngũ Sáu điểm vấn đề, cũng không thể nói đây là hắn tại hệ thống trong cửa hàng mua a, nhưng là hắn hay là tính toán nói láo, liền tùy tiện tại đường 07 một bên chia để mua. Hắn ánh mắt trốn tránh. May mắn Lý Ngũ Sáu cũng không có rất để ý hai người một trước một sau đi, Lý Ngũ Sáu tại phía trước, nâng hình quang túi thơm chiếu sáng, Sở Hạo ở phía sau công tư Mã Bạch đi theo Lý Ngũ Sáu phía sau. Đi một hồi, liền phát hiện con đường phía trước bị ngăn chặn, Lý Ngũ Sáu liền lại để Sở Hạo tiến lên. Vì vậy Sở Hạo lại phải công tư Mã Bạch, lại phải chống đi một cái tay đến điều khiển Dương Hàn kiếm thả ra vạn băng dây lát quyết kỹ năng để phá trừ chồng chất chặn đường đến hòn đá. Không nghĩ tới trên con đường này, lưng ngăn chặn con đường sát thực không ít, Sở Hạo liên tiếp lại nát hai cái, hiển nhiên đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, ở phía sau càng chạy càng chậm. Lúc này, Lý Ngũ Sáu luôn là cổ vũ hắn nói, cố gắng, ta dự cảm nhanh đến, kiên trì một chút nữa. Nhưng mà Sở Hạo sớm cũng không tin cái này lão hoạt đầu, thế nhưng cũng không có biện pháp khác, phụ cận cũng không có đường khác, chỉ có thể đi theo Lý Ngũ Sáu đi lên phía trước. Phía trước còn có một đạo bị tảng đá ngăn chặn lỗ hổng, thế nhưng trong này tảng đá hiển nhiên muốn lớn hơn một chút, Sở Hạo không hề nghĩ ngợi, liền dùng xương hàn kiếm đi lên đóng băng, sau đó lại đập nát. Tảng đá dạn nứt trong nháy mắt đó, cơ hồ là sáng tỏ thông suốt bọn họ vậy mà đi ra. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn chậm qua thần, đỉnh cao nhất tảng đá liền bắt đầu rung lòng, bởi vì phía dưới cùng nhất tảng đá bị đông cứng nát, cho nên phía trên tảng đá tự nhiên cũng sẽ sụp đổ xuống. Sở Hạo nhanh nhất kịp phản ứng, lôi kéo Lý Ngũ Sáu tranh thủ thời gian bổ nhào về phía trước, lan đến bên cạnh trên đồng cỏ. Bọn họ lập tức cái chỗ kia nháy mắt liền bị phía trên sạt lở sụp xuống đá lớn chặn lại. Nguy hiểm thật. Sở Hạo chưa tỉnh hồn nghĩ, may mắn hắn phản ứng nhanh, kịp thời chạy ra ngoài, không phải vậy dừng lại thêm nửa mấy giây, liền sẽ bị đè chết. Hắn thoát lực nằm trên đồng cỏ, tựa như là cùng Lục Tiểu Giai cùng Loan Giao lần kia trở về từ coi chết đồng dạng mạo hiểm. Sở Hạo thở dài. Nhật Nguyệt Sơn bên trong thành lữ đổ cuối cùng có thể đã qua một đoạn thời gian, nơi này sẽ lại không tới. Hiện tại vẫn là đêm khuya, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, mặt trăng treo cao, một mảnh tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ tới, mỗi lần tĩnh mịch bên dưới có lẽ đều giấu giếm huyền cơ đây. Lý Ngũ 0206 sớm liền đứng lên, hắn đá đá nằm trên mặt đất không nhúc nhích Sở Hạo, nói ra, đi lên, chúng ta trở về. Hồi đâu? Sở Hạo ngồi xuống, hỏi. Trước về Tư Mã phủ, đem người giao. Lý Ngũ 6 nhìn xem bất tỉnh nhân sự Tư Mã Bạch, lạnh nhạt nói. Sở Hạo gật gật đầu, đem Tư Mã Bạch lại lần nữa lưng đến trên thân, hai người cùng nhau hướng trên đường trở về đi. Đi một hồi, Sở Hạo nói, chuyện này kết thúc về sau, đi theo ta đi gặp đệ đệ của ngươi cùng chất tử đi. Lý Ngũ Sáu vừa mới bắt đầu không nói gì, một lát sau mới nói, không cần, không cần gặp lại, Lý gia đã không có, không cần để gia tộc người lại nhiều một điểm nhớ mong, ngươi nói thay cho ta bọn họ, ta vẫn mạnh khỏe là được rồi. Lão nhân yên lặng nói xong. Chương 821, rời đi Nhật Nguyệt Đàm. Chương 821, rời đi Nhật Nguyệt Đàm. Sở Hạo vô ý thức muốn hỏi vì cái gì, có thể là hắn ngừng lại, dù sao hỏi cũng là phí công, còn không bằng tôn trọng Lý Ngũ Sáu ý kiến. Sở Hạo gật gật đầu, đành phải nói, tốt, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi, tiểu tử. Lý Ngũ Sáu nói xong. Sở Hạo phát hiện, đây là Lý Ngũ Sáu buổi tối đó lần thứ hai đối hắn nói cảm ơn. Thế nhưng Sở Hạo vẫn là mỉm cười đáp lại, hai người một đường không nói chuyện. Nhanh đến Tư Mã phủ cửa chính lúc, Lý Ngũ Sáu đột nhiên nói, ta không tiện ra mặt, đem Tư Mã Bạch giao phó trở về một chuyện còn phải làm phiền ngươi. Sở Hạo nói, kỳ thật ta cũng tính toán lần này không tại lộ diện, ta cùng ta bằng hữu tính toán rời đi Nhật Nguyệt Đàm, nơi này không thích hợp ở lâu. Lý Ngũ Sáu điểm gật đầu, ngươi rời đi cũng tốt, dù sao cái này Tư Mã Bạch hiện tại công lực toàn bộ phế, tâm huyết hoàn toàn không có, sẽ có người thay thế hắn đường chủ vị trí, chúng ta Lý gia cũng coi như không lưu tiếc nuối. Lý Ngũ Sáu thất vọng mất mắt nói. Đúng vậy, Lý Ngũ Sáu nói đây đều là lời nói thật. Hắn cũng coi là tại cái này thế giới game online bên trong sông sáo giang hồ nhân sĩ, từ cái này trò chơi bị khai sáng ngày đầu tiên lên, hắn chính là lấy một cái bình thường người thân phận đi thăng cấp, xong nhiệm vụ. Tuyệt đối không giống như là lên mấy cái thế giới bên trong tạo vật chủ thân phận. Cho nên hắn cũng không có nghĩa vụ lại đi can thiệp Nhật Nguyệt Đàm tương lai, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng là thời điểm cần phải đi. Một cái hiệp khách cũng là thời điểm bước lên một chỗ khác hành trình. Hai người bọn họ tạm biệt về sau, Lý Ngũ Sáu trực tiếp liền đi, lão nhân thân ảnh biến mất tại đêm tối rậm rạp trong rừng cây. Sở Hạo đưa mắt nhìn hắn rời đi, mãi đến rốt cuộc nhìn không thấy Lý Ngũ Sáu bóng ảnh về sau, liền nhìn một cái chui vào Tư Mã phủ hậu viện. Trước đem Tư Mã thu xếp tại chính mình trong sương phòng, sau đó đi Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao trong phòng, đem hai người bọn họ đều từ giấc mộng bên trong vớt lên, tụ tập tại chính mình trong sương phòng. Lục Tiểu Giai còn buồn ngủ, thế nhưng tại tiến vào Sở Hạo gian phòng, thấy được nằm trên giường Tư Mã Bạch thời điểm, kinh hãi cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, hắn còn chưa có chết à? Sở Hạo lập tức cảnh cáo hắn nói, "Xuyệt, nhỏ giọng một chút." Lục Tiểu Giai cái này mới nhanh chóng che miệng, sau đó sau lưng Đoán Giao một mặt ngưng trọng đóng ký cửa. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đoán Giao ngồi ở trước giường trên ghế, hỏi Sở Hạo nói. Sở Hạo nhìn xem hai người bọn họ, đem chính mình nửa đêm lén lút hành động sự tình đều nói cho bọn họ. Lục Tiểu Giai lộ ra rất thất vọng, lao đại nửa đêm hành động vậy mà không gọi chúng ta. Loan Giao dùng tuổi chọc hắn một cái, Sở đại hiệp là vì chúng ta tốt, sợ chúng ta có nguy hiểm, ngươi phải tin tưởng Sở đại hiệp. Sở Hạo gật gật đầu, vẫn là Loan Giao khéo hiểu lòng người. Lục Tiểu Giai ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cho nên ta tiếp xuống tính toán là, chúng ta bây giờ liền đi. Sở Hạo nói. Hiện tại sao? Loan Giao hỏi. Đúng vậy, tất nhiên hiện tại Tư Mã Bạch Thực đã trở về, nơi này không thích hợp chúng ta ở lâu, vẫn là lập tức Nhật Nguyệt Đàm tương đối an toàn. Sở Hạo nói xong tính toán của mình. Loan Giao suy tư một hồi, gật gật đầu, nàng tỏ ra là đã hiểu. Các ngươi nhanh đi thu dọn đồ đạc, ta đi thu xếp Tư Mã Bạch sau khi chuyện thành công, ta sẽ dùng chim hót đương đại hảo, sau đó chúng ta cùng một chỗ tại Nhật Nguyệt Sơn bên kia tập hợp. Sở Hạo an bài nói. Lục Tiểu Giai cùng Loan Giao hai người bọn họ gật gật đầu, vì vậy ba người lập tức bắt đầu chia ra hành động. Ba người bởi vì ăn ý, cho nên tốc độ rất nhanh buộc. Sở Hạo đem Tư Mã Bạch thả tới Tư Mã phủ cửa chính, bởi vì hiện tại là rạng sáng, cho nên không có bất kỳ ai, Sở Hạo cũng không cần lo lắng bị người nào phát hiện. Sau đó hắn cấp tốc đi vòng qua tường phía sau, phát ra một tiếng chim hót về sau, cấp tốc siêu Nhật Nguyệt Sơn bên kia phương hướng chạy đi. Chương 822, hố. Chương 822, hố. Đứng tại Nhật Nguyệt Sơn trên đỉnh, có thể nhìn thấy toàn thành phong cảnh, giờ phút này, trên trời trăng sáng treo cao, Sở Hạo ba người ngay tại ngắm nhìn tòa thành thị này. Lục Tiểu Giai thở dài một cái, lần này đi về sau, không biết lúc nào mới có thể lại về tới đây, nói thật ta còn rất yêu thích nơi này. Sở Hạo cười nói ra, nghĩ trở lại, về sau trống không liền trở lại chính là, cái này lại không có gì. Loan Giao nhẹ gật đầu, tiếp lấy vô vô Lục Tiểu Giai bà bay. Đúng a, không có chuyện gì, chúng ta về sau trở lại chính là, đừng thở dài. Đúng lúc này, Sở Hạo đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân của hắn bên dưới xuất hiện một cỗ 967 năng lượng cường đại phản ứng. Sở Hạo có chút kỳ quái hỏi, các ngươi có không có cảm giác chúng ta dưới chân trong núi lòng có một cỗ kịch liệt năng lượng phản ứng a? Cái này thật đúng là có điểm kỳ quái, chẳng lẽ cái này Nhật Nguyệt Sơn trung tâm có bảo vật gì hay sao? Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao hai người giờ phút này cũng đều cảm ứng được cỗ kia năng lượng to lớn phản ứng. Bất quá Đoán Giao suy nghĩ một chút về sau nói ra, cái này Nhật Nguyệt Sơn, truyền thuyết mỗi ngày đều tại hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, cho nên hắn trong núi tâm thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra một chút năng lượng phản ứng, nghĩ đến hẳn là chúng ta trùng hợp được phải. Sở Hạo nhẹ gật đầu, tiếp lấy sau một khắc, bên cạnh bọn họ sơn thể đột nhiên bạo vỡ đi ra, rung động dữ dội, lập tức đem mấy người đều cho giật nảy mình. Đó lấy, một đạo to lớn cột sáng bay thẳng mà lên, đạo ánh sáng này trụ mang theo kịch liệt năng lượng phản ứng một cái đem không gian đều đụng vỡ vụn. Vỡ vụn không gian, đột nhiên tạo thành một cái to lớn lỗ đen, tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lỗ đen liền sinh ra một cỗ cực kỳ khổng lồ hấp lực, nháy mắt đem Sở Hạo ba người từ trên đỉnh núi cho hấp thu đến trong lỗ đen. Sở Hạo chỉ tới kịp nói một câu, nắm chặt ta, tiếp lấy một trận bay cuồng trời đất phía sau mấy người đều mất đi ý thức. Giờ phút này, tại một cái thế giới khác, một tòa âm u đầy tử khí cổ đại quân doanh bên trong, khắp nơi đều là thi thể, mà còn thi thể đều là đen nhánh phát tím, đồng thời còn mang theo một chút màu tím đen đường vân. Tựa như là biến thành rất khủng bố cương thi một dạng, quân doanh bên trong một cái hố to bên trong, đang có một đống lớn thi thể. Tại phía trên nhất một câu thi thể đột nhiên ngón tay giật giật, sau đó một cái xoay người, để chính mình mặt chỉ lên trời, sau đó cái này thi thể lập tức mở hai mắt ra. Tiếp lấy hắn, liền hai mắt mở mịt lên, ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, lập tức dây rủi lấy liền muốn đứng lên, bất quá xung quanh nơi này đều là các loại tư thế thi thể, mà hắn lại vừa mới tỉnh lại, khí lực còn không có khôi phục. Hắn vùng vây mấy lần về sau, lại bị thi thể cho trượt chân tại trong hầm, tại hắn khôi phục một hồi lâu về sau, hắn kéo qua bên cạnh một cỗ thi thể, đem mặt của hắn cho lật lên, sau đó hắn lỏng một khẩu khí, tiếp lấy lại tại bên cạnh lật mấy bộ thi thể. Tại cái này mấy cỗ thi thể bên trong, nàng tìm tới nàng nghĩ muốn tìm người, cái này hai cỗ thi thể chính là Đường Tiểu Giai cùng Đoan Giao hai người. Khi tìm thấy hai người này về sau, Sở Hạ mới chính thức lỏng một khẩu khí, hắn sau khi tỉnh lại lập tức phát giác xung quanh không thích hợp, bọn họ vậy mà tựa như là đi tới một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, mà còn trên thân còn mặc một bộ toàn thân mang máu áo giáp. Bọn họ tựa như là cổ đại trên chiến trường binh sĩ một dạng, cái này để Sở Hạo nháy mắt sờ không được đầu óc, bất quá hắn lập tức liền nghĩ tới cùng chính mình cùng một chỗ bị lỗ đen hấp thu Lục Tiểu Giai cùng Đoan Giao hai người. Hắn vội vàng tại bên cạnh mình đống thi thể bên trong lật tìm, may mà hắn may mắn tìm tới hai người này. Chương 823, năng lực biến mất. Chương 823, năng lực biến mất. Lúc này Sở Hạo mới có thời gian thật tốt quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, hắn phát hiện nơi này tựa như là một chỗ quân doanh, xung quanh đều là một hàng lại một hàng phòng ở, bất quá những phòng ốc này hiện tại cũng thành một chút đổ nát thê lương, mà còn toàn bộ quân doanh bên trong tràn ngập một cỗ màu xám sương mù, làm cho cả quân doanh giống như là một tòa quỷ thành đồng dạng. Sở Hạo tại hơi quan sát một cái hoàn cảnh xung quanh về sau, đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không có nguyên lai lực lượng, hắn cảm giác chính mình hiện tại tựa như là biến thành một người bình thường đồng dạng. Khí lực của mình nhiều nhất chỉ là so người bình thường lớn một chút mà thôi, cái này để Sở Hạo lập tức kinh hãi hoảng hốt, hắn cau mày, ra sức vung ra nắm đấm của mình, phát hiện chính mình lực lượng thật biến mất. Mà còn hắn nghĩ gọi ra hệ thống thời điểm, lại phát hiện hệ thống làm sao kêu gọi cũng không có phản ứng, hắn lập tức nhớ tới chính mình những trang bị kia, có thể là hắn hiện tại liền hệ thống đều triệu hoán không đi ra, làm sao sẽ còn làm sao có thể tìm tới chính mình trang bị đâu. Hắn tại lúc này rơi vào trầm tư bên trong, Nhật Nguyệt Sơn trung tâm cổ sáng kia rốt cuộc là thứ gì mà cái không gian kia vỡ vụn về sau sinh ra lỗ đen, vì cái gì lại vừa vặn sẽ đem mình mấy người cho hút tới nơi này, mà mấu chốt nhất là vì cái gì chính mình hệ thống không thấy. mà chính mình lực lượng tựa như là thành một người bình thường mở dạng. Cái này liên tiếp dấu chấm hỏi để Sở Hạo lúc này có chút đau đầu. Một lát sau về sau bị Sở Hạo lật qua, Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao hai người rên rỉ một tiếng, trước sau tỉnh lại. Hai người tỉnh lại về sau, lập tức liền thấy bên cạnh đang trầm tư Sở Hạo, hai người đồng loạt mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy không thể tin nhìn xem chính mình hoàn cảnh xung quanh. Lục Tiểu Giai còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đột nhiên tại phía sau của mình nhìn thấy một cái đầu người, cái này đầu người mang trên mặt một loại biểu lộ mà còn cả khuôn mặt đều đã thành màu đen nhánh. Lần này kém chút không có để Lục Tiểu Giai cho kêu thành tiếng, còn tốt một bên Đoán Giao tay mắt lanh lẹ bưng kín Lục Tiểu Giai miệng, đồng thời theo bên cạnh một bên kéo một khối vỡ vụn áo giáp, chúng lên người kia đầu trên mặt, Lục Tiểu Giai lập tức ai đoán. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão đại, chúng ta đây là tới nơi nào? Làm sao trên người chúng ta mặc loại này giống như là cổ đại binh sĩ đồng dạng y phục à, chúng ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Chúng ta nhớ ra rồi, tựa như là cổ sáng kia tiếp lấy sinh ra một cái lô đen, đem chúng ta đều hút đi vào, đây rốt cuộc là nơi nào à? Sở Hạo nhìn xem Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao hai người lắc đầu, cao mày nói ra, ta cũng không biết chúng ta vì sao lại đi tới nơi này, tại trong ấn tượng của ta cũng là bị lỗ đen hút thu vào, sau đó ta tỉnh lại liền phát hiện chính mình đã đến nơi này, may mắn hai người các ngươi còn tại ta bên cạnh, nếu không ta có thể có biết hay không nên làm gì bây giờ. Trọng yếu nhất chính là ta hiện tại phát hiện được ta lực lượng đã biến mất, hiện tại ta tựa như là một người bình thường một dạng. Cắt. Ngươi đâu? Có không có cảm giác trên lực lượng có thứ gì biến hóa? Sở Hạo nói xong về sau, hai người cảm cúm cảm thụ một cái trạng vương thân thể của mình, bọn họ cũng đồng thời mở to hai mắt nhìn đầy mặt bất khả tư nghị. Lục Tiểu Giai mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta cũng cảm giác ta lực lượng biến mất, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta làm sao lập tức biến thành người bình thường, hơn nữa còn đi tới cái địa phương quỷ quái này, ta nghĩ về nhà. Đoán Giao ôm khóc lên Lục Tiểu Giai, yên lặng an ủi sao? Chương 824, cương thi binh sĩ. Chương 824, cương thi binh sĩ. Đúng lúc này ba người vị trí cái này người chết hố cách đó không xa, run run rẩy rẩy đi, tới một sĩ binh. Tên lính này hai mắt buốc lên hồng quang. Đồng thời trần trụi lộ ở bên ngoài làn da có khả năng nhìn thấy có một ít màu tím đen đường vân, tên lính này một bước lại một bước hướng đi Sở Hạo ba người vị trí người chết hố. Sở Hạo ngẩng đầu đột nhiên đã nhìn thấy đối diện run run rẩy rẩy đi tới người lính kia à, lập tức rất nghi hoặc, làm sao tên lính này đi trên đường kỳ quái như thế. Sau đó hắn lập tức để bên cạnh Lục Tiểu Giai hai người đình chỉ tất cả động tác, lúc đầu còn tại thuốc thít Lục Tiểu Giai ngẩng đầu nhìn đến cái kia đi tới binh sĩ về sau cũng đình chỉ thuốc thít, trên mặt xuất hiện một loại thần sắc sợ hãi. Yên lặng nắm chặt bên cạnh Đoán Giao, còn có một bên Sở Hạo, Sở Hạo nhìn xem tên lính này, hắn đột nhiên tại cái này binh sĩ trên thân cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức, đồng thời hắn còn nhìn thấy người lính kia hai mắt là đỏ bừng, trên da thịt cũng có một chút màu tím đường vân, hắn cảm thấy tên lính này khẳng định có vấn đề gì, bất quá hắn lại không có lên tiếng, bởi vì tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm, không rõ ràng có hay không tình huống nguy hiểm bên dưới tùy ý phát ra âm thanh, là một loại vô cùng nguy hiểm cử động. Sở Hạo yên lặng tại người chết trong hầm lật tìm, rất nhanh hắn liền tại hàng xóm trên thi thể mò tới một thanh trường kiếm. Sở Hạo đem thanh kiếm này nắm ở trong tay, túi thấp người. Các ngươi hai cái trước giả chết một cái, liền ghé vào những này trên thân người chết, tuyệt đối không cần phát ra âm thanh, chờ ta nhìn một chút người lính kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác hắn đã không phải là người bình thường, chúng ta cẩn thận một chút. Hai người nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền ghé vào cái này đống người chết hóa trang chết lên, Sở Hạo ghé vào cái này người chết hố bên dưới, tựa như là một cái đang chờ đợi thú săn manh thú đồng dạng. Mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mặt cái này đi tới binh sĩ, người lính kia mặc dù nói đi rất chậm, thế nhưng nó khoảng cách Sở Hạo ba người khoảng cách cũng không xa. Rất nhanh tên lính này liền đi tới người chết hố phía trước, hắn lập tức liền thấy Sở Hạo, bất quá Sở Hạo giờ phút này ngay tại giả chết, hai mắt nhắm nghiền, không có phát ra cái gì một điểm âm thanh. Tên lính này đột nhiên làm ra một chút kỳ quái cử động, đột nhiên lộ ra hàm răng của mình, Sở Hạo trong nháy mắt này mở hai mắt ra, hắn lập tức liền thấy người lính kia răng đã biến thành cùng loại với cương thi đồng dạng răng nanh. Người lính kia lập tức nhào về phía ngay tại giả chết Sở Hạo, Sở Hạo trong nháy mắt này đồng tử rụt, bất quá hắn lập tức cầm lấy trường kiếm trong tay đột nhiên đâm đi ra, một kiếm này thắng lợi đâm xuyên qua trước mặt tên lính này. Tiếp lấy Sở Hạo lập tức đứng lên, một quyền đổ vào tên lính này trên đầu, đem tên lính này đánh đến lập tức té ngã trên đất. Tiếp lấy Sở Hạo không chần chờ chút nào, liền leo ra ngoài người chết hố. Một lần nữa rút lên trường kiếm của mình, một kiếm chém vào tên lính này trên cổ, binh sĩ đầu bị bổ xuống. Bất quá còn không có đợi Sở Hạo có cái gì buông lỏng, trên thi thể lại đột nhiên toát ra một cô khói đen. Tiếp lấy những này khói đen lập tức biến thành một cái hai mắt đỏ tươi biên bức đồng dạng quái vật. Cái này quái vật gào thét liền muốn xông lên, bất quá Sở Hạo 1.2 kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, nhưng không có hoàn toàn xác định cái này tình huống xung quanh thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì phất lờ. Tại cái này biên bức vừa vận thành hình thời điểm, Sở Hạo liền đã cầm lấy bảo kiếm trong tay vung chém đi lên, lại chém mấy kiếm về sau. Cái này khói đen tạo thành biên bức liền bị Sở Hạo cho chặt thành mấy đoạn, cuối cùng cái này khói đen phịch một tiếng tản đi ra, rất nhanh biến mất ở giữa không trung bên trong. Chương 825, cẩn thận từng ly từng tí. Chương 825, cẩn thận từng ly từng tí. Sở Hạo thở hổn hển mấy khẩu khí, hắn không nghĩ tới chính mình bất quá chỉ là dạo dực, vung chém mấy kiếm liền mệt mỏi thành dạng này, hắn quay đầu đem Lục Tiểu Giai còn có Đoán Giao cho kéo đi lên. Lục Tiểu Giai còn có Đoán Giao đều là một mặt khó coi, các nàng vừa rồi liều mạng dùng sức, có thể là chính mình lực lượng đều đã biến mất, hoàn toàn để các nàng cảm giác mình tựa như là biến thành người khác. Sở Hạo lay lay đầu sau đó liền cầm thiết kiếm trong tay nói ra, nơi này rất không an toàn, chúng ta rời khỏi nơi này trước, sự tình khác chờ một hồi rồi nói không bảy, chúng ta tìm xem cái này trong quân doanh có không có gì có thể để chúng ta tránh né địa phương. Lục Tiểu Giai còn có non dao, hai người nhẹ gật đầu tiếp lấy liền theo Sở Hạo cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi nơi này, ba người một đường đều dựa vào bên tường đi, bọn họ đã thật lâu không có như vậy cẩn thận từng ly từng tí qua. Bọn họ mất đi toàn bộ lực lượng, bọn hắn hiện tại toàn bộ đều chỉ nắm giữ so một người bình thường hơi cường một chút lực lượng mà thôi. Ba người đi đi rất nhanh lại phát hiện mấy cái du đãng vừa rồi loại kia cương thi binh sĩ. Những cương thi này binh sĩ đi đến vô cùng chậm chạp, đồng thời mỗi đi một bước đều là lung la lung lay, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống một dạng, có thể là Sở Hạo biết, bằng bọn họ hiện tại lực lượng, nếu là nhiều đến mấy cái loại này cương thi binh lính lời nói, bọn họ căn bản ngăn không được. Cương thi binh sĩ tại không có phát hiện người sống thời điểm còn tốt, động tác vô cùng chậm chạp, thế nhưng một khi xác định công kích mục tiêu, như vậy nó liền sẽ bộc phát ra tốc độ khủng khiếp còn có lực lượng. Sơ ý một chút liền sẽ bị cương thi binh sĩ xé nát, nếu không phải hắn có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, cương thi binh sĩ lần thứ nhất công kích hắn thời điểm, hắn có thể liền đã bị cương thi binh sĩ cho xử lý. Tại tiếp cận mấy cái kia cương thi binh sĩ về sau, Sở Hạo liền để phía sau hai người ngừng lại, trốn tại một cái góc tường lặng lặng quan sát. Nhìn một hồi về sau, Sở Hạo phát hiện nếu như không giết trước mặt mấy cái này cương thi, bọn họ căn bản là vào không được bên trong. Mà nếu như nói lui trở về phía ngoài lời nói, trong lòng bọn họ đều cảm giác phía ngoài cương thi binh sĩ khẳng định càng nhiều. Trong lúc nhất thời, bọn họ đột nhiên lâm vào một loại hoàn cảnh khó khăn bên trong chỗ. Sở Hạo nghĩ một hồi về sau đối với hai người nói ra, nơi này là chỗ ngoặt vị trí, chờ một lúc ta sẽ ném cục đá dẫn một cái cương thi binh sĩ tới, chờ cương thi binh sĩ vừa xuất hiện tại trước mặt của chúng ta liền tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội giết cái này cương thi binh sĩ. Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao hai người nhẹ gật đầu, tiếp lấy Sở Hạo liền từ một bên mấy cố bên cạnh thi thể tìm tới hai cái kiếm sắt, phân biệt đưa cho Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao. Lục Tiểu Giai cùng Nguyễn Giao hai người tiếp nhận kiếm sắt về sau thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Sau đó Sở Hạo thò đầu ra hướng cương thi binh sĩ cái hướng kia nhìn một chút, tiếp lấy ngồi xổm xuống, nhặt lên một cục đá, nhìn một hồi về sau lập tức 850 thanh cục đá cho ném ra ngoài. Cương thi binh sĩ nghe đến cục đá rơi xuống âm thanh, lập tức xoay đầu lại, bất quá hắn đồng thời không nhìn thấy Sở Hạo bọn họ. Tiếp lấy cương thi binh sĩ liền hướng đi Sở Hạo bọn họ cái phương hướng này, Sở Hạo lại lần nữa ném một cục đá, tiếp lấy cương thi binh sĩ tốc độ liền thay đổi đến nhanh hơn một chút. Không cần đến mấy hơi thở liền sẽ đi tới bọn họ cái này chỗ ngoặt, trong lúc nhất thời ba người hô hấp đều có chút nặng nề lên, dù sao hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn mất đi tất cả lực lượng. Còn lại liền chỉ có chính mình bản năng chiến đấu cùng thiết kiếm trong tay, cương thi binh sĩ rất nhanh xuất hiện ở chỗ ngoặt, bất quá còn không có đợi cương thi binh sĩ xoay đầu lại thấy rõ ràng trước mặt ba cái người sống. Chương 826, dụ dỗ cương thi. Chương 826, dụ dỗ cương thi. Sở Hạo một kiếm liền vung bổ về phía cương thi binh sĩ cái cổ, lạc hậu nửa bước Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao hai người thì tả hữu các một kiếm đâm vào cương thi video ngực trái. Mặt khác một kiếm xuất vào cương thi trái tim của binh lính. Cái này ba kiếm gần như trong cùng một lúc liền đến cương thi binh sĩ trên thân thể, cương thi binh sĩ tại bị cắt đứt nửa cái cổ về sau mới nhìn rõ trước mặt ba người. Sau đó chính là đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, khí lực nháy mắt biến lớn gấp mấy lần. Sau một khắc cổ của hắn liền bị Sở Hạo cho hoàn toàn cắt đứt, đầu lập tức bay ra ngoài, đồng thời còn chảy ra một chút đen nhánh phát tím huyết dịch. Những này huyết dịch dính đến kiếm sắt bên trên về sau, kiếm sắt bên trên vậy mà xuất hiện mơ hồ bị hủ thực vết tích. Đừng để những cái kia huyết dịch dính vào trên thân, có rất mạnh tính ăn mòn. Còn có cái này cương thi binh sĩ, chết về sau hình như sẽ toát ra một chút hắc khí biến thành một cái biến bức quái, đại gia phải cẩn thận. Phía sau hai người nhẹ gật đầu, tiếp lấy cương thi binh sĩ trên thi thể quả nhiên toát ra một trận khói đen, mà những này khói đen tựa như ban đầu cái kia cương thi binh sĩ một dạng, chậm rãi biến thành một cái biến bức quái, đồng thời hai mắt buốc lên hồng quang. Mà đã sớm chuẩn bị xong ba người, lập tức liền cầm lên thiết kiếm trong tay chém vào cái này biến bức quái trên thân. Ba người đầu vung chém mấy kiếm về sau, biến bức quái liền phịch một tiếng sụp đổ thành một đoàn khói đen biến mất tại giữa không trung. Sau đó Sở Hạo lại dùng giống nhau phương pháp lại lần nữa dẫn tới ba cái cương thi binh sĩ, hưu kinh vô hiểm đem ba cái cương thi binh sĩ đều giết chết về sau. Ba người đều cảm thấy một trận hồi bại, không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại rơi xuống tình trạng như vậy, nếu là bọn họ có trước đây lực lượng, như vậy vây tay một cái liền có thể giết chết thành mảnh liên miên cương thi binh sĩ. Sở Hạo ba người tại chỗ này nghỉ ngơi một cái về sau liền tiếp tục đi về phía trước, bọn họ vừa rồi giết ba cái cương thi binh sĩ, mà dạo chơi tại cái này một khối khu vực cương thi binh sĩ cũng không phải là rất nhiều. Ba người cẩn thận từng ly từng tí dựa vào góc tường đi. Rất nhanh liền đi ra mảnh này nhà khu vực đến một cái trống trải trên quảng trường này không phải rất lớn, chính giữa có một tấm lôi đài. Đồng thời xung quanh bày biện rất nhiều binh khí, ba người đi tới giá binh khí bên cạnh, tiếp lấy Sở Hạo đổi một cái đại khảm đao. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng người bình thường lực lượng, như vậy đối mặt loại này cương thi binh sĩ, vẫn là dùng uy lực càng lớn một chút khảm đao đến càng thêm trực tiếp. Đoan Giao cùng Lục Tiểu Giai hai người thì đầu tiên cầm một bộ cung tên, mặc dù nói các nàng lực lượng không còn nữa, thế nhưng đối mặt những binh khí này, các nàng nhưng là hết sức quen thuộc. Sở Hạo tại cầm đại khảm đao về sau cũng là đi lấy một bộ cung tên. Chỉ bất quá cây cung này so tiễn Lục Tiểu Giai hai người các nàng cầm cung tiễn muốn nặng rất nhiều. Mấy người tại cầm những binh khí này về sau lại lần nữa ẩn giấu đi vào bên trong đi, bọn họ phát hiện càng đi vào bên trong cương thi binh sĩ lại càng ít, tại lại đi một khoảng cách về sau. Sở Hạo đột nhiên tại bên hông mình phát hiện một khối lệnh bài, hắn đem khối này lệnh bài lấy ra, phía trên dùng cổ lão một loại tiểu chữ viết giáo úy hai chữ. Sở Hạo lúc này mới phát hiện hắn xuyên áo giáp cùng bên cạnh Lục Tiểu Giai còn có Đoán Giao hai người khác biệt, Sở Hạo trong lòng hơi kinh ngạc, nếu biết rõ giáo úy cũng không phải một cái tiểu quan, đặt ở hiện đại lời nói đều là sĩ quan cấp giáo, mà còn tối thiểu là đoàn trưởng cái này cấp bậc trở lên, đặt ở cổ đại cũng là có khả năng thống lĩnh 1000 người trở lên quân đội. Sở Hạo cẩn thận quan sát một cái hoàn cảnh xung quanh, sau đó kết hợp chính mình cùng nhau đi tới quan sát được đồ vật, phát hiện cái này quân doanh sát thực phi thường lớn. Chương 827, giáo úy. Chương 827, giáo úy. Nghĩ đến có lẽ có khả năng tiếp nhận mấy vài người, như vậy có chút giáo úy tại cái này trong quân doanh cũng là 10 phần bình thường, bất quá hắn nghĩ đến chính mình chẳng biết tại sao từ thế giới cũ xuyên việt đến nơi đây, có khả năng trộn lẫn cái giáo úy thân phận, cũng xác thực xem như là vận khí tương đối tốt, có thể là hắn vừa nghĩ tới chính mình nguyên bản tại thế giới của mình sống được thật tốt, đột nhiên liền bị một cái lỗ đen hấp thu đến nơi này, mà còn lực lượng, hệ thống toàn bộ biến mất, điều này không khỏi làm cho Sở Hạo cực độ phiền muộn, thế nhưng hiện tại bọn hắn ba người liền sống đều khoái hoạt không nổi nữa. Ở vào một loại cực đoan nguy hiểm cảnh 280 bên trong, Sở Hạo hiện tại cũng không có cái kia công phu đi phiền muộn, sau đó Sở Hạo lại tra xét Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao hai người thân phận bài, phát hiện hai người bọn họ chỉ là một cái binh lính bình thường. Sở Hạo lắc đầu, bên cạnh Lục Tiểu Giai lập tức giành lấy Sở Hạo yêu bài tiếp lấy có chút ngạc nhiên nói ra, không nghĩ tới ngươi cái này nhãn hiệu vậy mà là giáo úy, giáo úy, tựa như là một cái quan không nhỏ đi, lão đại chính là lão đại, lúc nào đều muốn ép chúng ta một đầu, hừ hừ, khối này lệnh bài ta muốn, chẳng biết tại sao liền bị chuyển tống đến nơi này, thực sự là buồn bực chết ta. Đoán Giao ra vẻ nghiêm túc nói ra, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình tại chỗ này vui đùa, chú ý một chút ta, hiện tại chúng ta cũng không có lực lượng, mọi thứ đều phải cẩn thận một chút. Lục Tiểu Giai hừ hai tiếng, tiếp lấy quay đầu đi, cẩn thận thưởng thức lên khối kia giáo úy yêu bài. Sở Hạo tại nhìn một hồi về sau tiếp tục đi đến phía trước, hai người cũng thật chặt đuổi theo. Rất nhanh bọn họ lại xuyên qua khối khu vực này. Đón lấy, tại cách đó không xa bọn họ nhìn thấy một cái chính bao phủ nhạt tia sáng màu vàng phòng ở trong phòng vẫn sáng đèn, hiển nhiên giống như là có người ở gián dấp. Lục Tiểu Giai ngạc nhiên nói ra, lão đại, phía trước trong cái phòng kia hình như có người, chúng ta nhanh lên một chút đi à, cuối cùng thấy được người sống. Sở Hạo nhíu mày, lập tức chần chờ, toàn bộ quân doanh gần như trừ người chết chính là cương thi binh sĩ, mà hiện ra tại đó có lóe lên ánh đèn phòng ốc, cái này quá không tầm thường. Chẳng lẽ nói những cương thi kia binh sĩ không nhìn thấy cái kia có lóe lên ánh đèn phòng ở sao? Làm sao sẽ xung quanh nơi này liền một cái cương thi binh sĩ cũng không có chứ, mà còn Sở Hạo còn không có thấy được người sống nào. Vạn nhất loại kia trong phòng có quái vật gì, như vậy bọn họ cứ như thế trôi qua, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bọn họ bây giờ không có lực lượng, cũng chỉ là so một người bình thường hơi mạnh hơn một chút mà thôi, mọi thứ đều phải cẩn thận lại cẩn thận. Một cái không cẩn thận lời nói, rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Sở Hạo nhìn xem Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao lắc đầu nói ra, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Cái tòa này phòng ở cái này giống một tòa quỷ thành đồng dạng trong quân doanh, thực sự là có chút quá không tầm thường. Vạn nhất bên trong có nguy hiểm gì, chúng ta có thể chạy cũng không kịp, bất quá cũng không bài trừ bên trong đúng là có người sống tồn tại. Như vậy đi, chúng ta trước đến cái kia phòng ở bên cạnh thật tốt quan sát một chút, nếu như nói không có nguy hiểm gì chúng ta lại đi qua. Hai người đều nhẹ gật đầu tiếp lấy chỗ tốt, lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mang theo hai người hướng phòng ở bên kia tới gần. Bất quá mấy người bọn họ không đi nhiều một hồi, đột nhiên phòng ở nơi đó liền lóng lánh một trận quang mang, tiếp lấy một cái màu vàng mũi tên liền bắn đi ra. Sở Hạo nháy mắt toàn thân lông tơ đều dựng lên, cái này mũi tên để hắn cảm thấy một loại không giống bình thường lực lượng. Chương 828, các binh sĩ. Chương 828, các binh sĩ. Đồng thời hắn có khả năng cảm nhận được phía trên loại hào quang màu vàng nóng kia, đối với hắc ám cùng với mục nát năng lượng có đặc thù tác dụng khắc chế, tại cái này sinh tử nháy mắt. Sở Hạo lập tức bạo phát ra chính mình toàn thân tiềm năng, lập tức xoay người lại ôm hai người tránh khỏi. Lúc này tại cái tòa này trong phòng đang có 4 tên lính, trong đó một sĩ binh cầm trong tay một cái trường thương, đang đứng tại cửa phòng gắt gao nhìn xem Sở Hạo sơn nhân, còn bên cạnh có một cái đầy mặt hung lệ người, chính cầm một bộ cung tên. Hiển nhiên vừa rồi cái kia mũi tên chính là hắn bắn đi ra, hắn thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mấy người kia vậy mà tránh khỏi. Lập tức, trong lòng của hắn dâng lên một loại nghi hoặc, chẳng lẽ nói những cương thi kia binh sĩ năng lực lại mạnh lên không được, vậy mà dạng này đều có thể tránh thoát đi. Giờ phút này hai cái binh sĩ sau lưng lại đi tới một cái trung niên binh sĩ, cái này trung niên binh sĩ trên mặt giữ lại thật dài sợi râu, đồng thời có một đôi hám sâu hốc mắt. Cho dù ai đều có thể nhìn ra tên lính này nhất định là trường kỳ ở vào một loại cực đoan hệ bại trạng thái bên trong. Không có quá nhiều một hồi, ba cái binh sĩ sau lưng đi tới một cái vây quanh một khối vải rách mập mạp, cái này mập mạp tựa như là một cái nấu cơm đầu bếp. Cái này mập mạp cẩn thận từng ly từng tí đi tới cái này ba cái binh sĩ sau lưng, tiếp lấy có chút hốt hoảng nhìn về phía phòng ở phía ngoài Sở Hạ ba người. Thoáng có chút run rẩy nói ra, lại có những cương thi kia tới rồi sao, thật sự là quá đáng sợ, dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu a. Đừng nói nhảm, tại chỗ này quấy rầy lão tử tâm tình, lão tử vừa rồi một tiễn không bắn chúng, chính kiến đây. Cái kia đầy mặt huynh đệ binh sĩ nói xong câu đó về sau, liền lập tức một lần nữa kéo ra cùng, đồng thời dựng vào một cái kim quang lóng lánh mũi tên. Bất quá liền tại tên lính này chuẩn bị bắn đi ra thời điểm, một bên trung niên binh sĩ đưa tay ngăn cản hắn. Chờ một chút, bọn họ tựa như là người sống, mà còn, trong đó cái kia nam mặc trên người áo giáp tựa như là giáo úy áo giáp, trước không đội, vạn nhất ba người này là người sống đâu, vừa rồi cái kia hung lệ binh sĩ như mày, bất quá từ đầu đến cuối không có đem mũi tên này cho bắn đi ra, bọn họ hiện tại chỉ còn lại có 4 người, vẹn vẹn dựa vào trận pháp bảo vệ mới có thể tồn sống đến bây giờ. Bọn họ biết cái tòa này trong quân doanh tối thiểu có mấy ngàn loại kia cương thi binh sĩ, đồng thời còn có càng khủng bố hơn quái vật. bằng bọn họ bốn người lực lượng căn bản là không xông ra được, nếu như nói ba người này là người sống lời nói, bọn họ cũng sẽ nhiều một chút lực lượng. Cái kia đầy mặt hung lệ binh sĩ chậm rãi buông xuống trong tay cung tiễn, tiếp lấy phía ngoài Sở Hạo ba người, mặc dù nói có chút tức giận người ở bên trong vậy mà trực tiếp hướng bọn họ bắn tên, thế nhưng Sở Hạo cũng biết, người ở bên trong có thể đã là chim sợ cảnh quang, thấy được bọn họ dạng này y phục, rất có thể liền cho là bọn họ là cường thi binh sĩ. Bất quá bây giờ Sở Hạo đã có thể khẳng định bên trong có người sống, tiếp lấy hắn đứng lên liền hướng bên trong hô lớn, ta là người sống, mà lại là trong quân doanh giáo úy, các ngươi có thể không cần lại bắn tên, ba người đều là người sống, không phải cường thi binh sĩ, các ngươi nhanh để chúng ta đi vào. Nghe nói như thế về sau, cái kia độc tí trung niên binh sĩ trên mặt hiện ra một kia mừng rỡ, tiếp lấy đổi vội vàng nói, chúng ta cần xác nhận một chút, hiện tại ngươi lập tức nói ra tên của ngươi, còn có sở thuộc nơi đóng quân. Nếu như nói đúng, như vậy chúng ta liền để ngươi vào, nói sai, như vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí với ngươi đất. Chương 829, tiến vào phòng. Chương 829, tiến vào phòng. Sở Hạo nghe nói như thế về sau, trong đầu hiện ra hắn ban đầu nhìn lệnh bài lúc giáo úy hai chữ phía dưới viết hai cái cổ phát đặc thủ kiểu chữ. Sở Hạo nghĩ một hồi, nhận ra hai chữ kia là thiết huyết. Ta là thiết huyết doanh giáo úy, Sở Hạo, bên cạnh hai cái này đều là người của ta. Cái kia trong phòng độc tí trung niên binh sĩ sau khi nghe chậm rãi nhẹ gật đầu. Không sai, xác thực có thiết huyết doanh, tất nhiên dạng này liền để bọn hắn bảo a, nhìn hắn tư duy bình thường, hẳn không phải là cường thi binh sĩ, chúng ta chưa từng thấy qua cái nào cường thi binh sĩ có khả năng đem lời nói đến rõ ràng như vậy, đồng thời hắn hoàn toàn hiểu rõ chính mình nơi đóng quân, mà còn chờ một lúc thông qua trận pháp thời điểm, cũng sẽ kiểm tra bọn họ yêu bài, nếu có cái gì chỗ không đúng, bọn họ là vào không được. Độc tí trung niên binh sĩ bên cạnh mấy người lính đều chậm rãi gật gật đầu. Sau đó độc tí trung niên binh sĩ liền hướng bên ngoài hô, đã các ngươi nói đúng, như vậy liền bảo đi, bất quá đến lúc đó có thể là sẽ kiểm tra các ngươi yêu bài, nếu như nói các ngươi không có yêu bài lời nói, như vậy có thể trong nháy mắt liền sẽ bị trận pháp công kích, các ngươi nếu là làm một chút có ý khác ra hỏa, như vậy vẫn là kịp thời cũng ngay. Sở Hạo sau khi nghe không nói gì, trực tiếp liền mang theo Lục Tiểu Giai còn có Đoan Giao hai người đi tới, tại ba người tiếp xúc đến phòng ở phát ra cái chủng loại kia nhưng tia sáng màu vàng về sau, bọn họ yêu bài cũng lập tức tia sáng lóe lên. Sau đó ba người liền thuận lợi đi vào. Ba người bọn họ tại tiến vào trận pháp về sau, lập tức liền thấy trước mặt cái này bốn tên lính. Trong đó cái kia hung lệ binh sĩ đầy mặt khinh thường, độc tí trung niên binh sĩ thì lộ ra một tia mừng rỡ, mà phía sau cái kia mập mạp binh sĩ, đây là cười ngây ngô. Còn có một người lính khác thì là cảnh giác nhìn xem bọn họ. Sở Hạo đi vào về sau liền đối với cái này bốn tên lính nhẹ gật đầu, sau đó tự mình liền đi tới trong phòng. Trong phòng nhìn một phen về sau, Sở Hạo liền đối với cái kia bốn tên lính nói ra, ta gọi Sở Hạo, là thiết huyết doanh giáo úy, nói một chút các ngươi tình huống a, các ngươi nơi này người nào quân hàm lớn nhất liền đi ra nói chuyện. Độc tí trung niên binh sĩ nhìn một chút xung quanh mấy người, tiếp lấy đi lên trước một bước nói ra, chức vị của ta là bách phu trưởng, đoán chừng hiện tại toàn bộ quân doanh bên trong liền chúng ta mấy cái này người sống, người còn lại có lẽ đều chết tại những quái vật kia thủ hạng, hiện tại chúng ta dựa vào trận pháp này, còn có thể tránh né những quái vật kia điều tra, bất quá trận pháp này nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì một cái xung quanh thời gian, dù sao hiện tại chúng ta không có bất kỳ cái gì linh thạch bổ sung. Nếu như trận pháp biến mất, chúng ta rất nhanh liền sẽ bị bên ngoài những quái vật kia phát giác. Những cương thi kia binh sĩ cũng còn tốt đối phó, chỉ cần không chính diện ra hiện tại bọn hắn trước mặt bọn họ liền không có cái gì uy hiếp, nhưng là bây giờ tại bên ngoài trại lính mặt có càng nhiều cường đại kinh khủng quái vật, chúng ta mấy người này là căn bản không xông ra được. Sở Hạo nhẹ gật đầu, hắn tại đi lúc tiến vào đã đem đại khái tình huống suy đoán một cái, hiện tại có độc tí nam tử trung niên 4.3 nói những tin tức này. Sở Hạo cũng cơ bản có thể khẳng định, nơi này là một cái tiên hiệp thế giới, mà những binh lính này cũng đại đa số đều có siêu việt người bình thường năng lực, mà bây giờ những binh lính này nguyên bản quân đội hẳn là đi chống cự những này quái vật xâm lược. Bất quá đáng tiếc là những quái vật kia hẳn là đem nơi này quân đội cho diệt sạch, Sở Hạo xem chừng chính mình hiện tại hẳn là cái tòa này quân doanh còn sống lớn nhất sĩ quan. Chương 830, hệ thống xuất hiện. Chương 830, hệ thống xuất hiện. Cho nên hắn hoàn toàn có năng lực mệnh lệnh trước mặt cái này mấy người lính, bất quá hắn dù sao vừa mới đi vào, lập tức liền lấy ra quan uy lời nói, khẳng định sẽ để cho mấy người này không phục. Đồng thời vừa rồi ở bên ngoài cũng sát thực tiêu hao không ít khí lực, Sở Hạo tại nghe xong về sau liền không có nói cái khác. Trực tiếp mang theo Lục Tiểu Giai hai người đến một cái góc xếp bằng ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Mà một bên đứng cười ngây ngô mập mạp binh sĩ, nhìn thấy Sở Hạo bọn họ ngồi xuống về sau lập tức xoay người lại từ một cái phòng bên trong mặt bưng mấy bản đồ ăn cho Sở Hạo bọn họ. Sở Hạo có chút không bảy cảm kích nhìn thoáng qua cái này mập mạp binh sĩ, tiếp lấy liền cầm lên đồ ăn bắt đầu ăn. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên đinh một tiếng. Chúc mừng người chơi thành công kích hoạt chiến thần hệ thống ngay tại trói chặt bên trong, trói chặt thành công, chiến thần hệ thống là chư thiên thế giới tối cường đại hệ thống, người chơi có cái này hệ thống về sau, nhất định có khả năng thành tựu thiên thu vạn cổ bá nghiệp. Nghe nói như thế, Sở Hạo nháy mắt vui mừng, hắn không nghĩ tới vậy mà hệ thống lại xuất hiện, bất quá cái này hệ thống cùng nguyên lai hắn cái kia hệ thống danh tự đã không đồng dạng, hiện tại cái này hệ thống gọi là chiến thần hệ thống. Chỉ là không biết chiến thần hệ thống có biết hay không bọn họ vì sao lại bị chuyển tống đến cái này thế giới, mà vì sao lại lực lượng biến mất. Đinh, kiểm tra đo lường đến người chơi đã giết chết 4 cái nhất giai cương thi binh sĩ, tổng cộng thu hoạch được 200 điểm điểm kinh nghiệm, hiện tại người chơi đẳng cấp là 1 cấp, toàn thuộc tính điểm đều vì 2, bình thường người trưởng thành toàn thuộc tính điểm đều là 1. Sở Hạo sau khi nghe trong lòng yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn có khả năng cảm nhận được sát thực hiện tại chính mình chỉ là so người bình thường mạnh một lần mà thôi. Sau đó hệ thống lại tại Sở Hạo trong đầu nói ra, hiện tại người chơi thăng cấp đến 2 cấp cần 50 điểm điểm kinh nghiệm, xin hỏi có hay không thăng cấp về sau có thể thu hoạch được 1 điểm thuộc tính. Biệt Danh suy nghĩ một chút về sau, trực tiếp để hệ thống đem tất cả điểm kinh nghiệm dùng xong, hắn không nghĩ tới giết chết cương thi binh sĩ lại có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm, cái này có thể thật sự là quá tốt, hắn nghĩ đến chỉ cần hắn nhiều thăng mấy cấp, như vậy lực lượng lớn mạnh một chút về sau, liền có thể giết nhiều một chút cương thi binh sĩ, dạng này hắn liền có thể dựa vào hệ thống một bước lại một bước được đến lực lượng. Hệ thống trực tiếp để hắn lên tới cấp 3, nhiều 3 điểm thuộc tính về sau, Sở Hạo trực tiếp đem điểm thuộc tính dùng tại lực lượng phía trên, mà bây giờ hắn nắm giữ 5 điểm lực lượng. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn hiện tại lực lượng là người bình thường 5 lần, lực lượng tăng lên quá trình chỉ bất quá dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hiện tại hắn đã có 5 chắc có khả năng đối kháng chính diện 2-3 cái cương thi quái. Bởi vì hắn hiện tại đối mặt cương thi quái, chỉ cần một quyền hoặc là nói một kiếm liền có thể gọt sạch cương thi quái đầu. Không tại cần dùng đánh lén loại này phương thức. Đinh, bởi vì người chơi đã sử dụng 080 qua vũ khí, hiện tại hệ thống đã thành công kích hoạt lên hệ chiến đấu thống. Hệ chiến đấu thống bên trong chia làm kỹ năng hệ thống cùng với hệ thống vũ khí, xét thấy người chơi đẳng cấp, hiện tại có thể học tập thanh vân kiếm pháp, bá vương cấp cùng với phi đế tiễn, hệ thống vũ khí có thể cho người chơi chế tạo vũ khí trang bị hoặc là giao cho vũ khí thuộc tính cùng với cường hóa vũ khí. Sở Hạo ở trong lòng yên lặng nhẹ gật đầu, hắn phát hiện cái này hệ thống vẫn là rất cường đại, chỉ cần hắn có khả năng thông qua giết quái phương thức dùng điểm kinh nghiệm thăng cấp, như vậy hắn có lẽ rất nhanh liền có thể một lần nữa thu hoạch được nguyên lai lực lượng. Tiếp lấy hệ thống cho hắn một kinh hỉ. Hệ thống nhắc nhở đến hắn nắm giữ một cái tân thủ gói quà lớn, ngay tại hỏi thăm Sở Hạo có hay không cần lập tức mở ra. Chương 831, Tử Địa Kiếm. Chương 831, Tử Địa Kiếm. Sở Hạo bình phục một cái tâm tình của mình, tiếp theo tại trong lòng yên lặng xác nhận mở ra. Mấy hơi thở về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng người chơi thu hoạch được 10 chương Hỏa Diễm Phủ, 10 chương Băng Tiễn Phủ, hạ phẩm linh khí Tử Địa Kiếm. Sở Hạo sau khi nghe vẫn là thoáng có chút mừng rỡ, hắn không biết hạ phẩm linh khí ở cái thế giới này coi là loại nào vũ khí. Có thể là chỉ cần cùng linh cái này chữ dính một bên đồ vật, cũng đều là vô cùng chân quý. Đồng thời Tử Điện cái tên này cũng rất bá khí, nghĩ đến hẳn là một cái uy lực to lớn bảo kiếm. Tiếp lấy Sở Hạo liền cảm thấy, tại trong đầu của chính mình, đang có một cái toàn thân lóng lánh điện quang màu tím bảo kiếm. Hắn lập tức ngạc nhiên lên, sau đó hệ thống hướng hắn nhắc nhở đến, hắn tại thu hoạch được hạ phẩm linh khí Tử Điện thời điểm, đã nhân tiện học được ngự kiếm thuật. Thời khắc này Tử Điện đã thành hắn một kiện pháp bảo, hắn tùy thời có thể đem Tử Điện thu hồi mi tâm của mình, hoặc là hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, liền xuất hiện trong tay của mình. Sở Hạo nghĩ thầm hệ thống này công năng thật đúng là cường đại, vậy mà để hắn học được thần kỳ như thế chiêu số. Hắn hiện tại đã có nắm chắc có khả năng đối phó trong gian phòng này còn lại mấy người lính, mà hắn cũng đang chuẩn bị dựng nên quyền uy của mình, hắn cần mang theo cái này mấy người lính cùng một chỗ lao ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước phải để những binh lính này nghe lời. Mặc dù nói hắn có giáo úy chức quan trong người, thế nhưng hiện tại toàn bộ trong quân doanh người đều chết sạch, nếu là hắn không có một chút thực lực lời nói, là căn bản trói buộc không được cái này mấy người lính. Hắn có khả năng cảm giác được nơi này thực lực bây giờ tối cường đại chính là cái kia đầy mặt hung lệ binh sĩ, còn bên cạnh cái kia độc tí trung niên binh sĩ. Mặc dù nói có chút lợi hại, thế nhưng cảm giác giống như là nhận qua trọng thương, đồng thời chỉ có một đầu cánh tay, căn bản không phát huy ra chính mình nguyên bản thực lực. Sở Hạo yên lặng điều tức lên, hắn tại cẩn thận nghĩ bọn họ nên xử lý như thế nào tình huống hiện tại. Cái tòa này trong quân doanh đã thành một tòa quỷ thành, khắp nơi đều là du đãng cương thi binh sĩ, mà nghe độc tí trung niên binh sĩ nói bên ngoài còn có càng khủng bố hơn quái vật, như vậy chỉ bằng vào chính mình một người lực lượng khẳng định là không được. Trước mặt những binh lính này kỳ thật đều không phải người bình thường, bởi vì đây là một cái tiên hiệp thế giới. Những binh lính này toàn bộ đều là tu luyện qua, tối thiểu đều có mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần thực lực. Mà Sở Hạo hiện tại kỳ thật cũng chẳng qua là cùng bọn họ không sai biệt lắm mà thôi. Sở Hạo ưu thế ở chỗ hắn hiện tại có Tử Điện, đồng thời hắn bản năng chiến đấu cùng với kinh nghiệm cùng tri thức cũng còn tại, trọng yếu nhất chính là hắn còn có những cái kia khắc vào thực chất ở bên trong đao pháp kiếm pháp. Hắn hiện tại căn bản cũng không cần học tập kỹ năng, chỉ cần hắn khôi phục một chút thực lực, như vậy hắn liền có thể sử dụng ra đến không hết thuật pháp. Mà đao pháp kiếm pháp những này càng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, có Tử Điện hắn, tương đương với như hổ thêm cánh. Sở Hạo nghĩ đến những chuyện này thời điểm, ban đầu cái kia mập mạp binh sĩ lúc này lại có chút khó khăn hướng đi độc tí trung niên binh sĩ. Cái kia, đại ca à, chúng ta nơi này hiện tại đã không có lương thực, chỉ có thể làm cuối cùng một bữa cơm, ngày mai chúng ta liền phải chịu đói, trừ phi hiện tại đi không xa một gian khác trong phòng bếp đem lương thực cho tìm tới. Cái kia độc tí trung niên binh sĩ như mày, còn chưa mở lời nói chuyện. Bên cạnh ôm một cây trường thương ngồi hung lệ binh sĩ ác hung hăng nói ra, vậy ngươi tở mở giờ nhanh đi nha. Cầm cái lương thực đều lao lực như vậy sao? Đường xá lại không xa, cái này một khối khu vực căn bản cũng không có cái gì cương thi binh sĩ, nhanh lên đi, sau đó làm nhanh lên cơm, nếu là chờ một lúc ta đói hỏng, vậy ta nhưng là muốn ăn thịt người. Chương 832, một mình đi ra. Chương 832, một mình đi ra. Mập mạp sau khi nghe, song mặt đỏ lên không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem mập mạp cái dạng này, cái kia đầy mặt lệ khí binh sĩ càng là không kiên nhẫn, trực tiếp đứng lên, cầm trường thương cán thương lập tức đập tới mập mạp trên thân, mập mạp bị đau kêu một tiếng. Bảo ngươi đi ngươi liền đi. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, vừa vặn ta đói bụng, không nghĩ ta ăn ngươi lời nói, liền đi nhanh cầm lương thực, sau đó nấu cơm. Mập mạp có chút sợ hãi nhìn thoáng qua cái này đẩy mặt lệ khí binh sĩ, tiếp lấy liền đi ra ngoài cửa, kỳ thật mập mạp là phi thường nhát gan, hắn căn bản là 007 không dám một mình đi ra bên ngoài. Thế nhưng hiện tại cái kia đẩy mặt lệ khí binh sĩ để hắn không thể không tiếp thu phải tự mình đi phía ngoài hiện thực. Mập mạp đi đến bên ngoài về sau lại quay đầu nhìn mấy lần, Cái kia độc tí trung niên binh sĩ nhìn thấy màn này về sau đồng thời không nói thêm gì, bởi vì kỳ thật trong lòng hắn cũng cảm thấy sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Dù sao Sở Hạ ba người bọn họ vừa rồi đi xa như vậy tới cũng không có thấy bọn họ có chuyện gì, càng không có đem cương thi binh sĩ mang tới, độc tí binh sĩ cũng cảm thấy chỉ là mập mạp quá nhát gan mà thôi. Cho nên thấy được đầy mặt lệ khí người lính kia cách làm như vậy cũng không nói thêm gì, huống chi vào lúc này không có người muốn đi đối mặt nguy hiểm mập mạp đi đến gian phòng cửa ra vào lúc, còn quay đầu quan sát, bất quá hắn thấy được đầy mặt lệ khí binh sĩ ngay tại hung tợn nhìn chằm chằm chính mình, sau đó đột nhiên dùng mình một cái, liền vừa xài bước ra nhà pháp trận. Tại gia pháp trận này về sau, mập mạp liền tại bên ngoài cảm nhận được một cỗ âm lãnh. Cỗ này âm lãnh để hắn toàn thân đều nổi da gà lên. Hắn lập tức hướng bốn chu vọng nhìn, phân biệt một cái phương hướng về sau, liền vội vàng dựa vào vách tường thần tốc hướng đi mặt khác một chỗ phòng bếp. Mập mạp trên đường đi đều nghe được rất nhiều âm trầm kinh khủng gọi tiếng, cái này để trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Hắn không ngừng nhìn xung quanh, tốt tại hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, làm sao đi hướng mặt khác một chỗ phòng bếp. Tại ước chừng mấy phút về sau, mập mạp liền đi tới một cái chỗ ngặt, chỉ cần qua cái này chỗ ngặt càng đi về phía trước 100 mét liền đến. Bất quá liền tại cái này chỗ ngặt thời điểm, hắn đột nhiên nghe đến một trận tiếng bước chân, hắn lập tức đứng ngay tại chỗ. Mập mạp thân thể thật chặt dựa vào vách tường, hắn nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến cái kia tiếng bước chân, hình như chính là cương thi binh sĩ tiếng bước chân, bởi vì chỉ có cương thi binh sĩ mới sẽ đi ra loại kia, lắc lư sắp ngã sắp xuống tiếng bước chân. Mập mạp lập tức liền luống cuống, trên người hắn lại không có mang vũ khí, mà còn hắn đối với chiến đấu là thật không thông thạo, binh lính bình thường một mình đối mặt một cái cương thi binh lính lời nói là hoàn toàn không sợ. Hoàn toàn có thể tại cương thi binh sĩ còn không có chú ý tới hắn thời điểm, liền vượt lên trước thông qua đánh lén các loại phương thức giết chết cương thi binh sĩ, có thể là mập mạp đối ở phương diện này là thật không thông thạo. Hắn đứng tại cái này khúc quanh lo lắng nghĩ đến biện pháp. Hắn tại nghĩ một hồi về sau cảm thấy chính mình không có biện pháp, lúc này hắn nhịn không được thò đầu ra nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia cương thi binh sĩ cũng không có hướng hắn bên này đi tới, ngược lại là hướng đi chỗ phòng bếp cái hướng kia. Lúc này mập mạp hung hăng lỏng một khẩu khí, tiếp lấy hắn liền tại phía sau lặng lẽ nhìn xem cái kia cương thi binh sĩ hành tẩu phương hướng. Tại phát hiện cương thi binh sĩ đã hướng đi một cái khác chỗ ngặt, đồng thời rời đi hắn muốn đi phương hướng về sau, mập mạp mới chính thức lỏng một khẩu khí, ngay sau đó mập mạp lại lần nữa tựa vào vách tường cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Chương 833, cầm tới lương thực. Chương 833, cầm tới lương thực. Khoảng cách 100 mét cũng không xa, mập mạp rất nhanh liền đi tới mặt khác một chỗ cửa phòng bếp, nơi này cửa phòng đã bị phá hủy, thế nhưng cương thi binh sĩ là sẽ không ăn nhân loại đồ ăn, mập mạp nghĩ đến những cái kia lương thực có lẽ vẫn còn ở đó. Mập mạp tại vừa cẩn thận quan sát một cái hoàn cảnh xung quanh về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới gian này phòng bếp, sau khi đi vào hắn đầu tiên liền thấy mấy cái ngã trên mặt đất thi thể đều đã bốc mùi binh sĩ. Mập mạp giật nảy mình, cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên chân nhảy đi qua, trong phòng đặc biệt đen, có thể là mập mạp không dám dùng bất kỳ vật gì chiếu sáng, hắn sợ làm cho cương thi binh sĩ chú ý, đến lúc đó hắn liền xong rồi. Mập mạp từng bước một hướng trong phòng lục lọi, tốt tại trong quân doanh phòng bếp phần lớn cơ bản giống nhau, mà là trên cơ bản phòng bếp hắn đều đi qua, cái này mới để cho mập mạp có khả năng chính xác lục lọi tiến lên. Tại không sai biệt lắm 10 phút sau, mập mạp rốt cuộc tìm được một túi gạo, tiếp lấy bên cạnh là một túi hương thự, còn có một chút muối ăn, giấm loại hình gia vị, mập mạp lại tìm tòi một hồi, tìm tới một đầu bao tải về sau, đem muối ăn, giấm những vật này đều trang. Sau đó một cái trống trọi ở nhà trên bà bay, tiếp lấy dưới nách kẹp một túi hương thự, trong tay xách theo hủ tiếu. Mập mạp đang thử, chính mình dạng này xách theo không có vấn đề về sau, lại lần nữa lục lọi hướng phòng ở đi ra ngoài, tại sắp lúc ra cửa, mập mạp đột nhiên không cẩn thận đá đến một bên thi thể, đẩy ta hắn một cái, mập mạp lần này kém chút ngã sắp xuống. Trên bả vai khiêng cái kia một bao tải đồ vật lập tức đập đến trên cửa, ngay sau đó liền có một thân thanh thúy vỡ vụn âm thanh vang lên. Có thể là lúc này mập mạp trong nội tâm 10 phần sợ hãi, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi có lay hắn đều sợ hãi đem cương thi binh sĩ cho dẫn tới, đồng thời hắn hiện tại còn cầm nhiều đồ như vậy, khẳng định chạy cũng chạy không thoát. Mập mạp tại chuyển mấy cái sau khi ra ngoài vội vàng hướng bốn chu vọng nhìn, phát hiện cũng không có cương thi binh sĩ bóng dáng về sau hắn lỏng một khẩu khí, ngay sau đó ra cửa dọc theo vách tường đi từ từ bên trên đường trở về. Đi một đoạn về sau, mập mạp 10 phần may mắn không có gặp phải bất kỳ một cái nào cương thi binh sĩ. Có thể là hắn không có phát hiện chính là trên bả vai hắn khiêng bao tải chảy ra một chút chất lỏng, loại chất lỏng này tản ra gây mũi hương vị, có thể là lúc này đang ở tại cực độ tình trạng khẩn trương hạ mập mạp không có chút nào phát giác. Không, cầu hoa tươi. Hắn vẫn luôn nghĩ đến sẽ không gặp phải cương thi binh sĩ, trên đường đi đều là cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không có đem lực chú ý thả tới chính mình bao tải phía trên, ngay sau đó lại đi một đoạn về sau, mập mạp vừa rồi đi qua trên đường xuất hiện mấy cái cương thi binh sĩ. Những cương thi này binh sĩ đi theo mập mạp bao tải thượng lưu ra chất lỏng vết tích một mực đi theo, có thể là mập mạp lại không có chút nào phát giác, mập mạp lại đi hồi lâu sau, cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy cái kia lóe lên hào quang màu vàng đất gian phòng. Lúc này hắn lại lần nữa hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện phía sau không có cương thi binh sĩ cùng lên đến, lúc này hắn mới chậm rãi yên tâm một điểm. Bất quá giờ khắc này ở mập mạp sau lưng cách đó không xa một cái chỗ ngoặt đã vọt tới dập dạp chẳng chỉ cương thi binh sĩ, những cương thi này binh sĩ đều là bị mập mạp bao tải bên trên dọn lộ ra ngoài, những cái kia vô cùng gây mũi chất lỏng hấp dẫn đến. Mặc dù nói mập mạp hiện tại đã thấy cái kia lóe lên hào quang màu vàng đất gian phòng, thế nhưng hắn vẫn không có phớt lờ, hắn nhất định phải bảo đảm chính mình không có dẫn tới bất kỳ một cái nào cương thi binh sĩ, mới có thể tiến vào gian phòng 1. Chương 834, dậm dạp chẳng chịt cương thi binh sĩ. Chương 834, dậm dạp chẳng chịt cương thi binh sĩ. Mập mạp giờ phút này vẫn như cố gấp tựa vào vách tường cẩn thận từng ly từng tí đi, lại đi không sai biệt lắm 100 mét về sau, mập mạp cuối cùng đi tới cái kia lóe lên hào quang màu vàng đất phòng ở trước mặt. Ngay sau đó hắn lập tức lấy ra lệnh bài của mình, tại thông qua trận pháp nghiệm chứng về sau, mập mạp đội vàng bước vào trong trận pháp cát. Tiếp lấy hắn liền thấy trước mặt độc tí trung niên binh sĩ, còn có cái kia như cũng là đầy mặt lệ khí binh sĩ, cái kia đầy mặt lệ khí binh sĩ là cái chính có chút hăng hái nhìn xem mập mạp, đồng thời trong tay còn tại vũ trưởng thương của mình. Mập mạp nhìn thấy về sau run run một cái, sau đó vội vàng cầm lấy trong tay mình bao tải đi vào bên trong đi, không dám chút nào lưu lại, hắn sợ hãi lại lần nữa bị cái này đầy mặt lệ khí binh sĩ cho đánh một trận. Có thể là tại mập mạp đi đến giữa phòng thời điểm, cái kia đầy mặt lệ khí binh sĩ đột nhiên đứng lên, hai mắt trợn thật lớn. Hắn cuồng hống một tiếng, "Mập mạp, ngươi tờ mở đến cùng đã làm gì? Ngươi mau đến xem, đây chính là ngươi làm chuyện tốt, con mẹ nó chứ chính là để ngươi đi ra cầm cái lương thực, kết quả ngươi tờ mở đến cùng đã làm gì?" Nghe đến một tiếng này gầm rú về sau, mập mạp nháy mắt run một cái, trong tay hắn xách theo đồ vật cũng rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó mập mạp nghiêng đầu vô cùng sợ hãi nhìn về phía cái kia đầy mặt lệ khí binh sĩ. Hắn không biết tên lính này vì cái gì như vậy tức giận, hắn suy nghĩ một chút chính mình một đi ngang qua đến, cũng không có dẫn tới bất kỳ cương thi binh sĩ à, đến mức những chuyện khác, hắn cảm thấy chính mình không có bất kỳ cái gì địa phương chọc tới cái này đầy mặt lệ khí binh sĩ. A mập mạp mang vô cùng tâm tình thấp thỏm hướng đi cửa ra vào. Ngay sau đó một bên độc tí trung niên binh sĩ nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi, bất quá cũng bị đầy mặt lệ khí người lính kia cái kia một tiếng hét lên cho bừng tỉnh. Hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên, ngay sau đó liền hướng đi cửa ra vào. Hắn lúc này thấy được cái kia đầy mặt lệ khí trung niên binh sĩ đã theo một bên cầm lên cung tiễn, đồng thời dựng vào một cái màu vàng mũi tên. Độc tí trung niên binh sĩ cau mày đi tới cửa ra vào, tiếp lấy hắn lập tức trợn mắt hốt mồm. Bởi vì trước mặt cái này trên quảng trường nhỏ chính gọi tới dậm dạp chẳng chỉ cương thi binh sĩ, độc tí trung niên binh sĩ lập tức trong đầu có một vạn cái dấu hỏi. Cái phòng này là bị trận pháp bao trùm lên đến, ngăn cách tất cả có thể làm cho cương thi binh sĩ cảm ứng được khí tức. Bất quá giờ phút này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn cũng từ một bên khác lấy ra một bộ cung tên, đồng dạng dựng vào một cái màu vàng mũi tên. Những này màu vàng mũi tên là đặc thù chế tạo qua phụ linh mũi tên, phía trên có khả năng khu ma tịch tà đặc thù linh khí. Cái kia đầy mặt lệ khí binh sĩ dẫn đầu bắn ra một tiễn, ngay sau đó là độc tí trung niên binh sĩ một tiễn. Mặc dù nói hắn là độc tí, thế nhưng hắn lại có thể dùng chính mình chân đạp ở cung tiễn, dùng chính mình tay trái bắt được mũi tên. Hắn tại cung tiễn bên trên loại này đặc thù bắn tên phương pháp có thể thấy được cái này trung niên binh sĩ tuyệt đối là một cái trải qua xa trường lão binh. Lúc này mập mạp cũng chạy tới cửa 1.1 cửa ra vào, hắn nhìn thấy bên ngoài vọt tới dầm dạp chẳng chỉ cương thi binh sĩ, lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, trong đầu hắn trống rỗng. Hắn nghĩ đến chính mình tại trở về thời điểm vẫn luôn đang quan sát xung quanh có hay không cương thi binh sĩ, có thể là hắn liền một cái cương thi binh sĩ đều không có phát hiện, a làm sao tại mình tới trong phòng về sau, bên ngoài lại đột nhiên tới nhiều như vậy cương thi binh sĩ đâu. Mập mạp giờ phút này đã đánh mất năng lực suy tư. Thứ 835 năm chương dẫn tới nguyên nhân. Hắn cực độ sợ hãi nhìn xem bên ngoài những cương thi kia binh sĩ, toàn thân đều tại không ngừng run rẩy. Hắn sợ hãi không chỉ là bên ngoài những cương thi kia binh sĩ, càng sợ hãi chính là mình đem những cương thi này binh sĩ cho đưa tới, sau đó sẽ cho vài người khác tạo thành tai họa ở đầu. Một bên cái kia đầy mặt lệ khí binh sĩ, đột nhiên đá một cái mập mạp đau hét lên một tiếng, bất quá lần này ngược lại để mập mạp hoảng hốt ít đi rất nhiều. Đầy mặt lệ khí binh sĩ hung tợn đối với mập mạp nói ra, con mẹ nó ngươi còn nằm trên mặt đất làm cái gì? Nhanh lên cho lão tử bỏ dậy cầm cung tiễn a, ngươi nhìn không thấy sao? Nhiều như vậy cương thi binh sĩ, cùng một chỗ xông tới lời nói, đoán chừng pháp trận này ngăn không được, một canh giờ chúng ta nhất định phải nhanh giết nhiều một chút cương thi binh sĩ không bảy. Mập mạp đột nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó liền đến một bên lại cầm một bộ cung tên, còn có còn lại tất cả màu vàng phụ linh mũi tên đều cho cầm tới. Mặc dù nói mập mạp đang đánh nhau phương diện không thông thạo, thế nhưng trốn trong phòng bắn tên vẫn là có thể. Lúc này Sở Hào còn có Lục Tiểu Giai bọn họ lúc đầu tại tu luyện bên trong, có thể là nghe đến động tĩnh bên ngoài về sau bọn họ toàn bộ đều tỉnh lại. Sở Hào cùng Lục Tiểu Tiểu cùng với Đoán Giao liếc nhau một cái về sau liền đứng lên đi ra phía ngoài. Sở Hào đi tới gian phòng đại sảnh về sau, phát hiện cửa ra vào mấy người lính ngay tại cầm cung tiễn điên cuồng ra bên ngoài bắn, đến gần xem xét về sau, Sở Hạo đồng tử cũng hơi rụt lại, hắn phát hiện phía ngoài trên quảng trường chất đầy rậm rạp chẳng chỉ cương thi binh sĩ. Những cương thi này binh sĩ không ngừng hướng bên trong chen, chỉ kém cái mấy mét liền muốn chạm đến trận pháp. Sở Hạo lúc này vừa sải bước đến cửa ra vào đối với bên cạnh mấy người hỏi, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy cương thi binh sĩ? Nghe đến Sở Hạo tra hỏi về sau, bên cạnh mập mạp toàn thân run run một cái, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, một bên độc tí trung niên binh sĩ tại dùng chân đạp cung tiễn, lại lần nữa bắn ra một kiếm về sau đối với Sở Hạo nói ra, chúng ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vừa rồi mập mạp đi ra cầm lương thực trở về sau, lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cương thi binh sĩ, nghĩ đến hẳn là mập mạp đem những cương thi này binh sĩ cho dẫn tới nơi này, thế nhưng theo lý thuyết liền xem như cương thi binh sĩ thấy được mập mạp đến nơi này, cũng có thể chỉ có mấy cái hoặc là nói nhiều nhất mười mấy cương thi binh sĩ sẽ tới nơi này mới đúng à. Chúng ta cũng không biết vì sao lại đến như vậy một đoàn. Sở Hạo sau khi nghe, một cái kéo qua bên cạnh mập mạp, cẩn thận quan sát hắn, Sở Hạo nhìn từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện mập mạp có cái gì ẩn tàng, cũng không có bị cương thi binh sĩ cho tập kích quá. Sở Hạo lập tức rất nghi hoặc. Bất quá hắn lúc này đột nhiên ngửi thấy một cỗ gây mũi hương vị, ngay sau đó 337 liền hướng trên mặt đất nhìn, hắn phát hiện trên mặt đất có một ít chất lỏng màu đen, loại chất lỏng này từ cửa ra vào một đường nhỏ xuống gian phòng bên trong đại sảnh. Sở Hạo đội vàng đi theo cái này chất lỏng màu đen đi tới trong đại sảnh ở giữa, phát hiện cái kia chất lỏng màu đen đầu nguồn tại một cái trong bao bố. Sở Hạo đội vàng mở ra bao tải, phát hiện bên trong là một chút muối ăn cùng giấm, trong đó có một bình giấm, cái bình nứt ra một cái khe hở, những cái kia chất lỏng màu đen chính là giấm, đồng thời thông qua cái kia khe hở chảy ra. Sở Hạo nhìn thấy nơi này lập tức minh bạch những cương thi kia binh sĩ, đoán chừng là bị những này giấm gây mũi mùi hấp dẫn tới đây, sau đó Sở Hạo liền cầm lấy cái bình phá giấm đi tới cửa chính. Chương 836, sự tình giá trị. Chương 836, sự tình giá trị. Mấy người lính nhìn thấy bình này giấm về sau, đều lập tức hiểu rõ ra nguyên lai là bình này giấm hấp dẫn nhiều như vậy cương thi binh sĩ. Mập mạp binh sĩ nhìn thấy bình này giấm về sau lập tức sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên nhớ tới tựa như là tại hắn lúc ra cửa đụng phải trên cửa, cho nên mới đem bình này giấm cho làm phá. Một bên cái kia đẩy mặt lệ khí binh sĩ tên là Trương Húc bắt lại mập mạp cổ áo ác hung hăng nói ra, con mẹ nó chứ, chính là cho ngươi đi cầm cái lương thực, ngươi cầm nhiều như thế giấm làm gì? Cầm thì cầm à, còn đem cái bình cho làm phá, ngươi thật đúng là thằng ngu, nếu là chờ một lúc trận pháp phá lời nói, ta cái thứ nhất trước hết làm thì ngươi. Mập mạp binh sĩ run rẩy, có chút không biết làm sao, Sở Hạo đi tới giữ chặt Trương Húc, tiếp lấy đem mập mạp binh sĩ ngăn tại phía sau mình. Hiện vào lúc này ngàn vạn không thể chính mình loạn trận cước, kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy mập mạp làm chuyện này rất có giá trị, mặc dù nói mang đến nhất định nguy hiểm, thế nhưng các ngươi có nghĩ tới không, tất nhiên bình này dâm có thể hấp dẫn cương thi binh sĩ, vậy nếu như nói chúng ta lợi dụng những này dấm, có phải là cũng có thể đem cương thi binh sĩ cho dẫn ra đâu? Các ngươi suy nghĩ một chút, chuyện này có phải là vô cùng có giá trị, chúng ta tìm tới một cái có thể tránh cương thi binh sĩ phương pháp. Sở Hạo nói xong về sau mấy người lính đều như có điều suy nghĩ lên, đặc biệt là cái kia độc tí trung niên binh sĩ Vương Phong, hắn là trước hết nhất kịp phản ứng. Vương Phong biết Sở Hạo nói không sai, vật này tất nhiên có thể dùng để hấp dẫn cương thi binh sĩ, như vậy cũng có thể dùng để dẫn ra cương thi binh sĩ, như vậy nếu như về sau lại gặp phải đặc biệt nhiều cương thi binh sĩ, như vậy cũng chỉ cần tại một bên khác nhiều thả một chút giấm, dạng này liền có thể đem cương thi binh sĩ cho dẫn qua, mà chính mình những người này liền có thể tránh cương thi binh lính. Sở Hạo nhìn xem trước mặt mấy người lính không có đang nói cái gì, tiếp lấy liền xoay người hướng đi đại sảnh, sau đó cầm một cái mới bao tải, đem còn lại mấy bình giấm đều cho trang. Tiếp lấy lại lần nữa đi tới mấy người lính kia trước mặt, Sở Hạo hướng Vương Phong hỏi, nơi này tổng cộng còn có bao nhiêu màu vàng mũi tên? Vương Phong hồi đáp, tất cả màu vàng kiếm sĩ đều ở nơi này, ta nhìn một chút đại khái còn có 20 chỉ màu vàng mũi tên a, thế nhưng chỉ dựa vào những này màu vàng mũi tên là không giải quyết được nhiều như thế cương thi binh sĩ. Phía ngoài cương thi binh sĩ hiện tại không sai biệt lắm đã có 100 cái, mà còn phía sau còn đang không ngừng dùng để càng nhiều cương thi binh sĩ, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ những biện pháp khác mới được, nếu là đợi chút nữa những cương thi kia binh sĩ tập thể công kích trận pháp lời nói, trận pháp tuyệt đối không kiên trì được một khắc đồng hồ. Sở Hạo nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền nhìn xung quanh mọi người một cái nói ra, ta bây giờ tại nơi này quan giai cao nhất, hiện tại lại là đối mặt thời điểm chiến đấu, các ngươi mấy cái hiện tại cũng nghe ta chỉ huy, không có vấn đề chứ? Trước mặt Vương Phong suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi nhẹ gật đầu, tiếp lấy Sở Hạo vừa nhìn về phía Trương Húc, Trương Húc khinh thường nhìn thoáng qua Sở Hạo nói ra, quan giai cao có làm được cái gì, lớn hơn nữa quan hiện tại cũng đã thành quan can tư lệnh, muốn chỉ huy chúng ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này mới được, nếu là chỉ là cái phế vật lời nói, dù cho ngươi là tướng quân, vậy ta cũng coi như ngươi là cái giám. Lục Tiểu Giai còn có Đoan Giao sau khi nghe giận tí mặt, hai người bọn họ lập tức liền đi lên trước một bước, chuẩn bị thu thập một chút Trương Húc, bất quá Sở Hạo ngăn cản hai nàng, sau đó đối với Trương Húc nói ra. Chương 837, đi ra phòng ở. Chương 837, đi ra phòng ở. Ngươi sợ ta không có đủ thực lực đúng không? Ngươi nói không sai, nếu là ta cũng không nguyện ý để một cái phế vật đến chỉ huy chính mình, như vậy đi, ta kế hoạch chính là từ ta lao ra, sau đó lại một nơi khác đem ta trong bao bố những cái kia cây toàn bộ đều cho đánh nát, như vậy cương thi binh sĩ khẳng định sẽ bị dẫn qua, như vậy tạm thời chúng ta cũng không có nguy hiểm. Nếu như ta làm đến, giải quyết lần này nguy cơ, như vậy ngươi về sau liền phải nghe ta. Trương Húc sau khi nghe cười cười, vô cùng không để ý nói ra, ngươi có thể không cần xính cường à, chờ một lúc nếu là chết tại bên ngoài, ta cũng không chịu trách nhiệm nhiều như vậy cương thi binh sĩ, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt lại đi làm nhà, không phải vậy chờ một lúc xảy ra chuyện cũng đừng vu vạ trên người ta. Sở Hạo cười cười không nói chuyện, tiếp lấy liền từng thanh mập mạp trên tay trường cung cho cầm tới, tiếp lấy 203 thanh cái bình phá dâm lấy ra. Sở Hạo dùng màu vàng mũi tên lập tức đâm vào trong cái bình này, ngay sau đó Sở Hạo liền đi tới cửa ra vào, kéo cung cái tên, màu vàng mũi tên nháy mắt liền mang theo cái kia bình vỡ vụn giấm bay ra ngoài. Bình này cái bình phá giấm, trực tiếp rơi xuống quảng trường phía sau cùng, đồng thời cái bình lập tức đụng vào trên mặt đất, triệt để vỡ vụn, tất cả giấm đều chảy ra, cương thi các binh sĩ nghe được giấm mùi về sau, nhộn nhịp giật giật, sau đó tại phía trước cương thi binh sĩ liền xoay người hướng đi quảng trường này phía sau nhất vị trí. Lập tức phòng ở trước mặt cương thi binh sĩ liền ít đi rất nhiều, Sở Hạo thấy cảnh này về sau, tiếp lấy đem trường cùng còn đưa mập mạp, sau đó đối với Lục Tiểu Giai còn có Đoan Giao hai người nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền không chậm trễ chút nào quay người đi ra phòng ở. Lục Tiểu Giai cùng Đoan Giao hai người vốn cũng muốn đi theo Sở Hạo cùng đi, có thể là hai người bọn hắn người cũng biết, phía ngoài một chút cương thi binh sĩ nhìn thấy người về sau liền sẽ trở nên cực kỳ lợi hại. Hiện tại thực lực của hai người bọn họ cũng đã không còn nữa, cho nên cuối cùng vẫn là không có quyết định cùng Sở Hạo cùng đi, bọn họ sợ hai đến lúc đó sẽ cho Sở Hạo thêm phiền phức, kéo Sở Hạo chân sau, như vậy bọn họ sẽ càng thêm băn khoăn. Dù sao những cương thi kia binh sĩ nhìn thấy người càng ít, kỳ thật bọn họ động tác cũng sẽ càng thêm chậm chạp. Nếu là cương thi binh sĩ thấy được rất nhiều người sống tuyệt đối sẽ rơi vào một loại cuồng bạo trạng thái, lúc kia hắn lực lượng tốc độ đều sẽ gấp đôi tăng lên gấp đôi. Sở Hạo ra trận pháp về sau, lập tức liền lấy ra tử điện kiếm, tử điện Sở Hạo mi tâm bay ra, tiếp lấy liền bị Sở Hạo cầm ở trong tay. Sở Hạo cầm tím nói rõ không ngừng chuyển vào linh khí. Tử điện lập tức thay đổi đến lôi quang kiểm tránh, màu tím trên thân kiếm hiện đầy lấp lóe không yên địa quang. Sở Hạo vừa đi ra ngoài liền đưa tới cương thi binh sĩ chú ý, mấy cái cương thi binh sĩ lập tức tốc độ thay đổi nhanh gấp mấy lần liền bật lên. Sở Hạo đối mặt những cương thi này binh sĩ là đã sớm chuẩn bị, đồng thời hiện tại hắn có tử điện về sau cũng có càng nhiều sức mạnh. Sở Hạo đột nhiên một kiếm liền vung đi ra, trực tiếp đem đánh lên đến mấy cái kia cương thi binh sĩ cho chặn ngang chặt thành hai đoạn. Ngay sau đó những cương thi này binh sĩ liền trên thân liền xuất hiện rất nhiều màu xám sương mù, những này màu xám sương mù chuẩn bị ngưng tụ thành một cái biên bức quái, có thể là còn không có đợi hôi khí ngưng kết, Sở Hạo lại một lần nữa một kiếm quất tới, những này điện quang nháy mắt liền sấm sét tản đi màu xám sương mù. Để biên bức quái còn không có thành hình, liền chết tại Sở Hạo dưới kiếm. Sở Hạo giết mấy cái cương thi binh sĩ về sau, lập tức liền nghe đến, thu được điểm kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở. Chương 838, đánh giết đại lượng cương thi binh sĩ. Chương 838, đánh giết đại lượng cương thi binh sĩ. Sở Hạo trong lòng kỳ thật đồng thời không có quá nhiều e ngại. Hắn kỳ thật cảm thấy những cương thi này binh sĩ đều là vô cùng khó được đại lượng thu hoạch được điểm kinh nghiệm cơ hội. Hắn chỉ phải cẩn thận một chút, liền có thể được đến đại lượng điểm kinh nghiệm, chỉ cần mình không ngừng thăng cấp, như vậy hắn liền sẽ không ngừng mạnh lên. Mà hắn hiện tại cần nhất chính là thần tốc mạnh lên, sau đó thật tốt thăm dò cái này thế giới, đồng thời tìm kiếm trở lại nguyên lai thế giới phương pháp. Sở Hạo tại giết mấy cái cương thi binh sĩ về sau, đã nhìn thấy càng nhiều cương thi binh sĩ phát hiện hắn, thế nhưng tốt tại Sở Hạo ban đầu bắn ra cái kia bình dấm hấp dẫn đại bộ phận cương thi binh sĩ lực chú ý, nếu không Sở Hạo tại vừa xuất hiện thời điểm liền sẽ bị tất cả cương thi binh sĩ cho để mắt tới, như vậy, Sở Hạo mới thật sự là chắp cánh cũng khó khăn chạy trốn. Giờ phút này đã có hơn 10 cái cương thi binh sĩ giống giận bật lên, Sở Hạo phát hiện những cương thi này binh sĩ vào lúc này thay đổi đến dị thường hung mãnh. Hắn một bên né tránh một bên toàn lực thôi động tử điện đến sinh ra kinh khủng điện mang. Những điện mang này bổ vào cương thi binh sĩ trên thần, sẽ giảm xuống cương thi binh sĩ lực lượng cùng tốc độ, để bọn họ thay đổi đến chậm lụt. Sở Hạo nếu là không có tử điện lời nói, đoán chừng giờ phút này đã chống đỡ không được. Còn tốt tử điện đối những cương thi này binh sĩ có tác dụng khắc chế cực lớn, mới có thể để cho Sở Hạo hữu kinh vô hiểm lại chém giết mấy cái cương thi binh sĩ. Giờ phút này gian phòng bên trong những binh lính kia cũng phản ứng lại, ban đầu bắn tên chính là Lục Tiểu Giai cùng Mang Dao. Bọn họ biết muốn triệt để giải quyết nguy cơ lần này, như vậy liền nhất định phải thật tốt hiệp trợ Sở Hạo để Sở Hạo đem những cương thi này binh sĩ cho dẫn tới địa phương khác. Giờ phút này liền Trương Húc cũng lên tinh thần, cố gắng bắn ra một nhánh mũi tên, mỗi khi Sở Hạo né tránh không kịp, cũng nhanh muốn bị cương thi binh sĩ cho bổ nhào vào trên thân thời điểm, chắc chắn sẽ có một cái màu vàng mũi tên đem Sở Hạo đến không kịp trốn tránh đi qua cương thi binh sĩ cho bắn giết. Sở Hạo cũng bởi vậy có thể ở bên ngoài kiên trì thật lâu. Liên tại Sở Hạo giết không sai biệt lắm hơn 20 cái cương thi binh sĩ về sau, trước mặt hắn cương thi binh sĩ liền ít đi rất nhiều, ngay sau đó hắn liền hướng đi một bên khác cương thi binh sĩ càng ít địa phương. Cương thi binh sĩ nhiều địa phương là tại cái kia bình giẫm nơi đó, Sở Hạo hướng cương thi binh sĩ quét phương hướng một đường giết tới, tại không sai biệt lắm lại giết 10 cái cương thi binh sĩ về sau, hắn liền phát hiện chính mình đã chứa đựng có thể thăng liền 2 cấp điểm kinh nghiệm, Sở Hạo không chút do dự liền lựa chọn thăng cấp. Hắn hiện tại không cần dùng điểm kinh nghiệm tới làm sự tình khác, chủ yếu nhất liền là mau chóng tăng lên đẳng cấp của mình, bởi vì tăng lên đẳng cấp thời điểm sẽ có điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính có thể dùng để tăng cường chính mình lực lượng hoặc là tốc độ cùng với lực phòng ngự chờ chút. Sở Hạo đem điểm thuộc tính không chút do dự thêm tại trên lực lượng, hắn hiện tại cần nhất là dùng cường đại lực lượng đi chém giết càng nhiều cương thi binh sĩ, hắn có một cái điên cuồng kế hoạch, hắn một bên đánh một bên thăng cấp, cuối cùng đem nơi này tất cả cương thi binh sĩ đều cho chém giết. Như vậy hắn liền sẽ thu hoạch phong phú điểm kinh nghiệm, thế cho nên hắn có thể có được càng mạnh lực lượng. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn lợi dụng được những này giấm lời nói, rất có thể có khả năng thật sự có thể làm đến. Sở Hạo hiện tại sợ chính là đại lượng cương thi binh sĩ đem hắn vây lại, như vậy hắn liền sẽ né tránh không kịp, thế cho nên khẳng định sẽ bị cương thi binh sĩ cho bổ nhào vào trên thân, chỉ cần bị cương thi binh sĩ cho bổ nhào vào trên thân, như vậy hắn hành động liền sẽ nhận hạn chế 10. Chương 839, tiếp tục giết chóc. Chương 839, tiếp tục giết chóc. Khẳng định cũng liền tránh không khỏi cái khác cương thi binh sĩ công kích, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ thụ thương, đây chính là một cái tuần hoàn đặc tính, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cương thi binh sĩ cho vây quanh, mà Sở Hạo hiện tại trong tay có mấy bình giấm. Chỉ cần Sở Hạo phát hiện có đại lượng cương thi binh sĩ hướng quanh hắn khép lại tới, như vậy hắn liền có thể dùng trong tay giấm đi đem một bộ phận cương thi binh sĩ cho dẫn ra, ngay sau đó hắn liền có thể thoát đi cương thi binh sĩ vòng đây. Rất nhanh Sở Hạo liền đã giết tới quảng trường phía sau nhất vị trí, tiếp lấy hắn hướng đi một cái chỗ ngoặt, hắn phát hiện tại chỗ ngoặt phía sau còn đang không ngừng tuân đi qua rất nhiều cương thi binh sĩ. Hắn cảm thấy làm như vậy không phải biện pháp, nhất định phải đem những cương thi này binh sĩ cho dẫn tới mặt khác địa phương, nếu không rất có thể xung quanh nơi này tất cả cương thi binh sĩ đều sẽ tụ tập đến quảng trường này bên trên, đến lúc đó rất có thể quảng trường này đều chứa không nổi những cương thi này xem binh sĩ. Như vậy rất nhiều cương thi binh sĩ liền sẽ chen đến trên trận pháp, rất có thể sẽ để cho trận pháp sẽ phá hư rơi, chỉ cần trận pháp bị phá, bọn họ liền sẽ bại lộ tại cương thi binh sĩ vây quanh bên trong. Đến lúc đó bọn họ cho dù là có 3 đầu 6 tay, cũng chạy không ra nhiều như thế cương thi binh sĩ vây quanh. Thời khắc này Sở Hạo nghĩ đến hắn nhất định phải lại nhiều thăng 2 cấp, sau đó tăng lên một cái tốc độ của mình, dạng này hắn liền có thể mang theo những cương thi này binh sĩ vòng quanh, đồng thời tại sắp rơi vào cương thi binh sĩ vây quanh thời điểm, liền dùng trong tay giấm đi dẫn ra một bộ phận cương thi binh sĩ. cuối cùng hắn sẽ đem cương thi binh sĩ dẫn tới cách nơi này chỗ rất xa, như vậy tiếp xuống liền xem như tụ tập lại nhiều cương thi binh sĩ, cũng đến không được bọn hắn phòng ở nơi đó. Sở Hạo nghĩ tới đây về sau liền đột nhiên giống lớn một tiếng. Hướng về không có phát hiện hắn những cương thi kia binh sĩ vào tới, Sở Hạo xông đi lên về sau, trực tiếp dùng một chiêu một kiếm xuyên vân, Sở Hạo toàn thân liền bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, trực tiếp mang theo trong tay điện quang loẹ loẹ từ điện vọt vào những cương thi này binh sĩ bên trong. Từ điện tại Sở Hạo toàn lực phía dưới sinh ra đặc biệt nhiều điện quang, những này điện quang lốt bút nhắm đánh tại cương thi binh sĩ trên thân, thật nhiều cương thi binh sĩ trực tiếp bị điện quang đánh chết, đồng thời Sở Hạo hiện tại dùng từ điện dùng càng ngày càng thuận tay. Vọt tới cương thi binh sĩ bên trong về sau, Sở Hạo liền vung vẩy lên trong tay từ điện điên cuồng chém lên, thật nhiều cương thi binh sĩ bị phía sau cương thi binh sĩ ngăn cản, căn bản không làm được cái gì hữu hiệu phản kháng, liền bị một điểm cho chặt đứt thân thể. Rất nhanh Sở Hạo lại giết hơn 10 cái cương thi binh sĩ, lúc này Sở Hạo đã gần như hấp dẫn tất cả cương thi binh sĩ lực chú ý, Sở Hạo vội vàng lại lần nữa thăng lên một cấp, đem điểm thuộc tính dùng tại nhanh nhẹn bên trên, thăng cấp cùng sử dụng điểm thuộc tính chính là chuyện trong nháy mắt, cũng chính là sau một khắc, Sở Hạo tốc độ liền tăng lên rất nhiều. Lập tức đem đuổi theo phía sau cương thi binh sĩ đều cho hất ra. Tiếp lấy Sở Hạo liền mang theo những cương thi này binh sĩ, chạy tới một cái khác thông đạo nơi đó, bên kia cái lối đi kia bên trong cương thi binh sĩ rất ít, Sở Hạo hướng đi qua về sau liền dùng từ điện đem số ít mấy cái cương thi binh sĩ cho giết chết. Đó lấy liền mang theo phía sau những cái kia đuổi theo cương thi binh sĩ chạy tới mặt khác một cái 1.9 quảng trường, đến nơi này về sau Sở Hạo cảm thấy đã không sai biệt lắm liền tại chỗ xa hơn ném ra một bình giấm. Tại ném xong sau, Sở Hạo liền trốn đến một cái khác chỗ ngặt, lại đem chỗ ngặt xung quanh cương thi binh sĩ cho giết chết về sau, Sở Hạo liền tạm thời an toàn xuống, phía sau những cương thi kia binh sĩ đuổi tới về sau, không có phát hiện Sở Hạo thân ảnh. Chương 840, dẫn ra cương thi binh sĩ. Chương 840, dẫn ra cương thi binh sĩ. Tiếp lấy liền bị cái kia gây mũi mùi giấm hấp dẫn qua. Bởi vậy đại lượng cương thi binh sĩ liền bị Sở Hạo cho dẫn tới nơi khác, Sở Hạo tại nhìn thấy phần lớn cương thi binh sĩ đều bị mùi giấm hấp dẫn về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí từ một bên khác đi trở về. Tại trên đường trở về, hắn lại giết mấy cái cương thi binh sĩ, giờ phút này hắn đã lên tới cấp 5, đồng thời còn tích lũy lên tới cấp 7 điểm kinh nghiệm, Sở Hạo cảm thấy hiện tại cũng không phải là cần tích lũy điểm kinh nghiệm thời điểm, trực tiếp lại lên tới cấp 7, đồng thời đem điểm thuộc tính sử dụng tại lực lượng cùng phương diện tốc độ, giờ phút này Sở Hạo thực lực đã so trước đó hướng lúc đi ra mạnh không chỉ gấp đôi. Ở trên đường trở về Sở Hạo đem mấy cái lạc đường cương thi binh sĩ giết chết, ngay sau đó tại lại lần nữa trở lại trên quảng trường thời điểm, hắn phát hiện Lục Tiểu Giai còn có năng dao, cùng với cái kia không bảy mấy người lính đều bật ra. Trên quảng trường chỉ có cái này hơn 10 cái cương thi binh sĩ, bọn hắn giờ phút này ngay tại vây công nơi này còn lại cương thi binh sĩ, tại nhìn đến Sở Hạo trở về sau, Lục Tiểu Giai cùng năng dao đều là lòng một khẩu khí. Trên quảng trường còn lại hơn 10 tên lính, rất nhanh liền bị Sở Hạo bọn họ giết sạch, lúc này bọn họ mới chính thức lòng một khẩu khí, lần này thu hoạch lớn nhất chính là Sở Hạo, hắn thăng liền cấp 5. Thực lực so trước đó mạnh còn nhiều gấp đôi. Đặc biệt là tại hắn thực lực mạnh lên về sau, trước đây một chút chiêu thức liền có thể sử dụng đi ra, bởi vì cái này thăng cấp không hề chỉ là lực lượng cùng phương diện tốc độ tăng lên, còn có linh khí cũng tại tăng nhanh. Mọi người trở lại trong nhà về sau, Trương Húc đi đến Sở Hạo trước mặt nói, ngươi làm đến, ta Trương Húc có chơi có chịu về sau ta liền nghe ngươi, ngươi cứ việc hạ mệnh lệnh à, dù cho muốn ta đi chết, ta cũng sẽ không chút do dự đi làm. Sở Hạo vỗ vỗ Trương Húc bả vai. Ta người này sẽ không để huynh đệ của mình đi làm hẳn phải chết sự tình, yên tâm ta nhất định sẽ mang theo các ngươi đi ra cái địa phương quỷ quái này, lần này chúng ta tìm tới có khả năng dẫn ra cương thi video phương pháp, coi là một cái rất lớn đột phá, phía sau ta nghĩ đi tìm một chút có hay không cái khác binh lính may mắn còn sống sót, sau đó đem bọn họ lôi kéo đến cùng một chỗ, lớn mạnh chính chúng ta lực lượng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, chúng ta liền cùng một chỗ lao ra. Cái địa phương quỷ quái này. Trương Húc nhẹ gật đầu, tiếp lấy vang lên một lúc sau nói ra, kỳ thật ta biết nơi nào còn có binh lính may mắn còn sống sót, ta tại lúc đến nơi này đã từng tại một phương hướng khác đụng phải một đám binh lính may mắn còn sống sót, bọn họ nơi đó hình như có cái này hơn 10 người, lúc đầu bọn họ là nghĩ kéo ta đi qua, thế nhưng bọn họ nơi đó có ta một cái tiểu nhân, cho nên ta liền không có quá khứ. Sở Hạo suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta bước kế tiếp liền chuẩn bị một chút đi tìm những cái kia binh lính may mắn còn sống sót ta, đến mức ngươi nói cùng ngươi có thù người kia, đến lúc đó ta sẽ không quản, chính các ngươi có cựu báo cựu có ân báo ân. 390 như thế chính là tốt nhất, ta còn sợ ngươi không cho ta giết người kia đâu. Trương Húc vừa cười vừa nói, tại giải quyết nguy cơ lần này về sau, Mập Mạp lập tức liền chạy vào phòng bếp, hắn biết chuộc tội cơ hội tới, hắn phải hào hào làm một bữa tiệc lớn cho đại gia. Mập Mạp đúng là làm rất nhiều đồ tốt, hắn còn đem trong phòng bếp hắn lén lút giấu đi một miếng thịt lấy ra, làm một phần canh thịt tiếp lấy có hồng thự có khoai tây, còn có một chút xung quanh trong đất trước đây trồng cải trắng. Tại lúc ăn cơm, Trương Húc tức giận nói ra, không nghĩ tới ngươi đúng là ngu xuẩn, vậy mà còn giấu một miếng thịt. Chương 841, lâu ngày không gặp hy vọng. Chương 841, lâu ngày không gặp hy vọng. Ngươi có phải hay không muốn chờ ta chết chính ngươi lén lút đem thịt ăn hết ta? Đoán chừng nếu là không có sự tình hôm nay lời nói, khối này thịt đã sớm hạ ngươi bụng của mình đi. Mập Mạp cười cười xấu hổ không nói gì, sau khi cơm nước xong Sở Hạo liền tiếp tục tu luyện, lúc này độc tí trung niên binh sĩ Vương Phong tìm tới hắn. Lão đại, chúng ta thật muốn đi tìm những cái kêu binh lính may mắn còn sống sót sao? Trương Húc nói những địa phương kia kỳ thật ta cũng biết, bởi vì bọn họ tựa như là trong quân doanh lớn nhất binh lính may mắn còn sống sót căn cứ, ta đoán chừng hiện tại bọn hắn có thể có 30, 40 người, nếu là chúng ta tùy tiện chạy tới lời nói, không phải bị bọn họ hợp nhất chính là khả năng không có trở về cơ hội, ta không phải chất vấn lão đại năng lực, ta là chỉ là suy nghĩ nhiều cùng lão đại nói một chút nơi đó tình huống mà thôi, đến mức đến cùng làm thế nào, chúng ta đều là sẽ nghe theo mệnh lệnh. Sở Hạo sau khi nghe, hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới cái kia căn cứ lại có 3-40 tên lính, Sở Hạo nghĩ đến nếu như có thể đem cái kia 3-40 tên lính đều hợp nhất đến chính mình cái đội ngũ này bên trong lời nói, Sở Hạo hắn liền có thể cực lớn tăng cường chính mình cái đoàn đội này thực lực, như vậy Sở Hạo bọn họ chạy ra cái này quân doanh, liền có càng lớn nắm chắc. Đến mức Vương Phong nói tới vấn đề, kỳ thật Sở Hạo cũng không có để ở trong lòng, hắn hiện tại đã so một cái binh lính bình thường hiếu thắng, đồng thời đây vẫn chỉ là hôm nay cố gắng như vậy một lát kết quả, chỉ cần Sở Hạo mỗi ngày đều không ngừng đi chém giết cương thi binh lính lời nói, Sở Hạo rất nhanh liền có khả năng tăng lên đẳng cấp của mình, như vậy Sở Hạo cũng sẽ thay đổi đến càng ngày càng mạnh, chờ Sở Hạo cảm thấy mình có thể một cái đánh 10 cái thời điểm, không sai biệt lắm cũng chính là đi tìm những cái kia binh lính may mắn còn sống sót thời điểm. Sở Hạo nghĩ tới đây ngẩng đầu đối Vương Phong nói ra, những này ngươi không cần lo lắng, ngươi nói tình huống ta đã biết, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, càng sẽ không để thủ hạ ta huynh đệ đi chịu chết, ngươi yên tâm đi, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt ta, bất quá về sau nhất định phải lên tinh thần đi, bởi vì hiện tại chúng ta có một cái mới mục tiêu, đó chính là rời đi cái này Quỷ Phương Nhiên phía sau là muốn về quân đội vẫn là về quê nhà, đều có thể tùy ý lựa chọn. Vương Phong sau khi nghe, hai mắt tỏa sáng, hắn đã thật lâu không có nghe được có người nói qua quê quán cái từ này, quê quán là hắn Trần Phong ký ức, hắn tại trong quân doanh đã sờ soạn lần mò 10 năm sau. Cái này 10 năm sau hắn không biết bao nhiêu lần kém chút chết ở trên chiến trường. Có thể là cái này 10 năm đến, hắn chỉ trở lại một lần quê quán, còn tốt trí nhớ của hắn cũng không tệ lắm, nếu không hắn đoán chừng liền nhà xã là bộ dáng gì đều không nghĩ ra, nghe đến Sở Hạo sẽ mang theo bọn họ chạy ra cái địa phương quỷ quái này, sau đó còn có thể trở lại quê quán lúc. Vương Phong đột nhiên nước mắt chảy xuống, hắn cảm thấy nếu như Sở Hạo thật có thể dẫn hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này, hắn nhất định sẽ đem mệnh đều giao cho Sở Hạo. Sở Hạo nhìn xem trước mặt rơi lệ Vương Phong, trong lúc nhất thời cũng là nghĩ đến thứ gì. Hắn biết đoán chừng Vương Phong lâu như vậy đến nay đều là không có gì hy vọng, chỉ là trong lòng một cỗ bản năng cầu sinh đang chống đỡ hắn, hiện tại chính mình cho hắn một chút hy vọng, có lẽ là để hắn nhớ tới một chút Trần Phong đã lâu sự tình. Sở Hạo không có quấy rầy hắn, lặng lặng đứng ở một bên, Vương Phong rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiếp lấy lau khô nước mắt đối Sở Hạo nói, về sau ta cái mạng này liền giao cho ngươi, hy vọng lão đại không muốn chê ta chỉ có một cái tay, liền đem ta trở thành một cái phế vật, về sau lão đại ra lệnh một tiếng, xông pha khói lửa không chối từ. Sở Hạo cười cười, tiếp lấy vô Vương Phong bả vai. Được đến các huynh đệ tín nhiệm, như vậy mang các ngươi đi ra, liền là trách nhiệm của ta. Chương 842, hệ thống nhiệm vụ. Chương 842, hệ thống nhiệm vụ. Tại độc tí trung niên binh sĩ rời đi về sau, Sở Hạo lại bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, tại hừng đông thời điểm Sở Hạo trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, bởi vì chiến thần hệ thống đã khởi động một ngày, hiện tại chính thức mở ra nhiệm vụ hệ thống, phía dưới cấp cho người chơi thứ nhất cái nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ như sau, xét thấy người chơi vị trí hoàn cảnh, lần thứ nhất nhiệm vụ nội dung là săn giết 100 cái cương thi binh sĩ. Sở Hạo sau khi nghe lập tức mở hai mắt ra, không nghĩ tới hệ thống vậy mà còn cho hắn thông báo nhiệm vụ, cái này lời nói hắn ngược lại là có chuyện làm. Mà còn hắn biết hoàn thành nhiệm vụ về sau, khẳng định sẽ có phần thưởng phong phú, như vậy hắn có lẽ liền có thể càng nhanh tăng lên chính mình thực lực. Sở Hạo nghĩ đi nghĩ lại liền quyết định bắt đầu thật tốt kế hoạch một cái săn giết xung quanh những cương thi kia 267 binh sĩ, dù sao hiện tại bọn hắn đã biết nên như thế nào dẫn ra cương thi binh sĩ, như vậy liền sẽ không gặp phải đại quy mô cương thi binh sĩ vây công. Bọn họ an toàn liền có rất lớn bảo đảm. Sau đó hắn nghĩ đến có lẽ phải thật tốt lợi dụng một chút chính mình hiện tại có lực lượng, cũng chính là mấy người lính kia, còn có Lục Tiểu Giai cùng với Noãn Giao trợ giúp cũng rất trọng yếu. Đồng thời Lục Tiểu Giai cùng Noãn Giao hai người cũng cần thông qua không ngừng trưởng thành đến tăng cao thực lực, hai người bọn họ nhưng thật ra là có đủ nhất tiềm lực, bởi vì bọn họ cảnh giới còn có những cái kia kinh nghiệm chiến đấu cũng còn tại, cho nên bọn họ một khi lại tu luyện từ đầu, tốc độ như vậy cũng là phi thường khủng bố. Mà còn lại tu luyện từ đầu một lần lời nói, từng cái phương diện cũng đều sẽ có khác biệt tăng lên. Hưng Đông về sau mập mạp thật sớm thức dậy làm dừng lại bữa sáng. Sau đó Sở Hạo cùng những binh lính kia liền ngồi đến cùng một chỗ, tiếp lấy Sở Hạo tại an điểm tâm song phía sau liền đối với mấy người lính nói, chúng ta bây giờ không thể mỗi ngày tại chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết, chúng ta nhất định phải tổ chức lên lực lượng tiến hành nhất định phản kháng, tiếp lấy các ngươi trước hết nghe một cái ta tiếp xuống kế hoạch a, ta cho rằng đầu tiên muốn thăm dò rõ ràng những cương thi này binh sĩ. Phân bố, lục lọi ra một đầu có thể tìm được những cái kia binh lính may mắn còn sống sót con đường, đồng thời còn muốn thăm dò rõ ràng nên như thế nào mới có thể tương đối an toàn lao ra cái này quân doanh. Sở Hạo nói xong về sau đảo mắt một vòng, mọi người cũng đều nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Sở Hạo lại tiếp tục nói ra, như vậy tiếp xuống trừ mập mạp bên ngoài, còn lại các ngươi tất cả mọi người nhất định phải tham gia chiến đấu, đồng thời hôm nay liền phải bắt đầu, chúng ta hôm nay nhiệm vụ chính là thăm dò rõ ràng xung quanh cái này một mảnh địa khu cương thi binh sĩ phân bố, sau đó còn cần tìm tới một chút giấm, giấm đối với chúng ta tác dụng phi thường lớn, có thể dùng để dẫn ra những cương thi kia. Binh sĩ, đúng, mập mạp, ngươi cảm thấy tại trong quân doanh nơi nào còn có giấm? Một bên mập mạp còn tại cầm một cái hồng tự gặm, nghe đến Sở Hạo nói về sau, hắn lập tức buông xuống trong tay hồng tự, tiếp lấy đuổi vội và nói, ta biết, trong quân doanh nhưng thật ra là có rất nhiều phòng bếp, dù sao cái này trong quân doanh đã từng là có 5-6 vạn binh sĩ, nhiều người như vậy đều là muốn ăn cơm, cho nên tại trong quân doanh kỳ thật có rất nhiều nơi đều có giấm, chỉ là cách chúng ta gần cũng chỉ có ta đi nơi đó, cái khác phòng bếp đều cần vòng qua quảng trường. Có chút xa. Sở Hạo nhẹ gật đầu, tiếp lấy tiếp tục nói ra, chờ một lúc ngươi liền cho chúng ta họa một tấm địa đồ, đem những cái kia phòng bếp vị trí đều rõ ràng đi ra, chúng ta đang dò xét tình huống xung quanh thời điểm, nếu như thuận lợi liền sẽ đi những cái kia phòng bếp nhìn xem, mang một chút giấm trở về. Chương 843, chế tạo vũ khí. Chương 843, chế tạo vũ khí. Sở Hạo nói xong về sau, đột nhiên nghĩ đến những cái kia phụ linh mũi tên, hắn không biết những vật này là làm sao sinh ra, thế nhưng hắn có khả năng cảm nhận được loại đồ vật này đối cương thi binh sĩ liền có cực lớn tác dụng khắc chế. Nếu là hắn có khả năng nghĩ biện pháp lại làm đến càng nhiều phụ linh mũi tên lời nói, như vậy săn giết cương thi liền sẽ thay đổi đến càng thêm nhẹ nhõm. Sở Hạo suy nghĩ một chút về sau liền hỏi: các ngươi dùng những cái kia phụ linh mũi tên là như thế nào sinh ra đâu? Nếu là chúng ta có khả năng chế tạo ra rất nhiều phụ linh mũi tên lời nói, chúng ta đối phó cương thi binh sĩ đến liền có nắm chắc hơn nha, mà còn chúng ta còn có thể tại chúng ta những vũ khí khác bên trên phụ linh, nói ví dụ như là một chút phụ linh thương, kèm theo linh kiếm. Mấy người lính sau khi nghe, độc tí trung niên binh sĩ Lâm Phong nói ra, lão đại ý nghĩ này đúng là biện pháp tốt, thế nhưng chế tạo phụ linh mũi tên cùng với cái khác phụ linh vũ khí cũng phải cần phụ linh sư mới có thể chế tạo, chúng ta mấy cái này đều không phải phụ linh sư, hình như toàn bộ trong quân doanh cũng không có bao nhiêu phụ linh sư, nghĩ đến hiện tại có lẽ đều chết sạch sẽ. Sở Hạo nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra, vậy sao được là phụ linh sư? Trở thành phụ linh sư đến cùng cần điều kiện gì đâu? Hoặc là nói hắn đến cùng là dạng gì cho vũ khí phụ linh đây này? Nếu như nói chúng ta có thể biết rõ làm như thế nào đi học tập lời nói, như vậy chúng ta có thể bồi dưỡng một cái phụ linh sư đi ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao chúng ta trong thời gian ngắn là ra không được, rất có thể sẽ cùng những cương thi này binh sĩ đánh lâu dài, như vậy có một cái phụ linh sư đó chính là chuyện rất cần thiết. Mấy người lính sau khi nghe lắc đầu, bất quá mập mạp vào lúc này nói ra, ta không biết nên làm sao trở thành phụ linh sư, thế nhưng ta biết phụ linh sư tại phụ linh vũ khí thời điểm cũng phải cần một cái đoán tạo đài, chúng ta cái này phòng bếp bên trong liền có một cái đoán tạo đài, mặc dù ta không biết nó là làm sao tới được nơi này. Sở Hạo lập tức hứng thú, lập tức để mập mạp dẫn hắn đi xem một chút, nếu như nói hắn có khả năng nắm giữ cái này đoán tạo đài bí mật lời nói, như vậy rất có thể liền biết nên như thế nào trở thành phụ linh sư. Phụ linh vũ khí đối với bọn họ trợ giúp là cực lớn, một cái mũi tên bình thường, nếu như phụ linh về sau lời nói, uy lực sẽ lớn hơn một lần, mà còn phụ linh mũi tên đối với mấy cái này âm tà đồ vật có rất mạnh tác dụng khắc chế, có thể nói uy lực so bình thường mũi tên hiếu thắng rất nhiều. Đồng dạng, phụ linh vũ khí cũng đều là dạng này, nói tóm lại chính là vũ khí phụ linh về sau, uy lực sẽ lớn hơn nhiều, chủ yếu nhất là có thể đối những cương thi này binh sĩ sinh ra tác dụng khắc chế. Rõ ràng nhất địa phương chính là bị phụ linh vũ khí tổn thương cương thi binh sĩ hành động sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, mà còn cương thi binh sĩ lực lượng cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, rất nhanh, mập mạp liền mang theo Sở Hạo đi tới đoán tạo đài. Cái này đoán tạo đài trên mặt phẳng có rất nhiều đặc thù phù hiệu, nhìn xem tựa như là một cái trận pháp, đoán tạo đài phía dưới chính giữa có một cái lỗ tròn, thoạt nhìn là để vũ khí địa phương. Sở Hạo nhìn một chút về sau cảm thấy rất có thể phụ linh sư chính là khởi động cái này đoán tạo trên đài trận pháp, sau đó truyền vào linh khí về sau, cái này đoán tạo đài tự động làm vũ khí phụ linh. Vũ khí chính là đặt ở cái này đoán tạo đài trung tâm cái kia lỗ tròn bên trong, Sở Hạo sau khi suy nghĩ một chút, liền đi chạm đến một cái này đoán tạo đài, lúc này trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới thanh âm nhắc nhở, chúc mừng người chơi phát hiện trang bị chế tạo, phụ linh đài. Phụ linh đài có thể cho vũ khí phụ linh về sau vũ khí uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời đúng âm tà quái vật có nhất định khắc chế, xin hỏi người chơi có hay không cần học tập làm sao sử dụng phụ linh đài. Chương 844, phụ linh vũ khí. Chương 844, phụ linh vũ khí. Sở Hạo hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới hắn chạm đến một cái này đoán tạo đài, nó hệ thống liền có thể lập tức phân biệt đi ra vật này tác dụng, hơn nữa còn cho hắn học tập cơ hội. Chủ yếu nhất là hệ thống cũng không có để hắn cần điều kiện gì, tựa như là trực tiếp liền có thể học tập, Sở Hạo suy nghĩ một chút về sau liền hướng hệ thống xác nhận muốn học tập quyết định. Rất nhanh, trong đầu của hắn liền xuất hiện một dòng nước ấm, những này dòng nước ấm bao hàm cực kỳ phong phú tư liệu. Bất quá chỉ là dùng mấy giây, Sở Hạo liền hoàn toàn tiêu hóa những tài liệu này, đồng thời thành công nắm giữ phụ linh phương pháp. Lúc này Sở Hạo đối bên cạnh mập mạp, còn có phía sau theo tới mấy người lính nói ra, vật này ta sẽ sử dụng, ta trước dùng chính mình vũ khí tới thử một lần, chờ một lúc các ngươi lại đem các ngươi vũ khí đều cho ta. Nghe đến Sở Hạo nói xong về sau mấy người lính trong nội tâm đều kích động, không nghĩ tới Sở Hạo vẫn là một cái phụ linh sư, như vậy bọn họ đối phó lên cương thi binh sĩ đến liền có nắm chắc hơn nha. Bọn họ đều vô cùng kích động nhìn Sở Hạo thao tác, Sở Hạo đầu tiên là đem thiết kiếm trong tay thả tới đoán tạo đài cái kia lỗ tròn bên trong, tiếp lấy hai tay của hắn đặt tại đoán tạo đài trên mặt phẳng, ngay sau đó liền rót vào linh khí của mình. Rất nhanh đoán tạo trên đài những cái kia phù hiệu toàn bộ đều phát sáng lên, mà mọi người cũng là vô cùng kích động nhìn một màn này, ngay sau đó Sở Hạo liền đọc lên một đoạn vô cùng tối nghĩa chú ngữ. Lúc này đoán tạo trên đài liền tản ra một trận tia sáng, những ánh sáng này hội tụ đến giữa không trung, đó lấy những ánh sáng này chậm rãi tạo thành một cái đao khắc hình dạng, mà đoán tạo giữa đài ở giữa cái kia lỗ tròn bên trong thì chảy ra một chút chất lỏng màu vàng nóng, loại chất lỏng này đem Sở Hạo bỏ vào kiếm sắt cho bao vây lại, rất nhanh thanh kiếm sắt kia liền biến thành một cái kim quang lóng lánh kiếm sắt, phía trên còn lưu động một chút chất lỏng màu vàng. Nhìn thấy nơi này về sau, Sở Hạo liền đem thanh kiếm sắt kia lấy ra thả tới đoán tạo trên đài, ngay sau đó giữa không trung thanh kia từ tia sáng tạo thành đao khắc cũng đã hoàn thành. Sở Hạo liền đưa tay cầm thanh kia đao khắc, sau đó dùng thanh này đào khắc tại màu vàng kim kiếm sắt phía trên vẽ ra một chút phù hiệu, tại đem cả thanh kiếm sắt đều khắc đầy đặc thù phù hiệu cùng với đường vân về sau, Sở Hạo lại lần nữa niệm động chú ngữ. ngay sau đó kiếm sắt bên trên những cái kia phù hiệu tựa như là bị kiếm sắt cho hấp thu mở dạng, rất nhanh liền hoàn toàn khắc vào kiếm sắt bên trong, mà kiếm sắt cũng chân chính biến thành một cái long lánh ám kim sắt, mơ hồ có rất nhiều đặc thù phù hiệu kiếm sắt. Sở Hạo nhìn thấy nơi này về sau cầm lên trong tay ám kim sắt kiếm sắt huy vũ hai lần, phát hiện tại vung vẩy bên trong, kiếm sắt còn lại phát ra một loại hào quang màu vàng nóng, nhìn thấy nơi này tất cả mọi người bừng tỉnh không thôi. Không nghĩ tới phụ linh thật thành công, bọn họ những cái kia phụ linh mũi tên tại bắn đi ra thời điểm cũng sẽ long lánh màu vàng qua mang, nhìn thấy nơi này bọn hắn cũng đều biết đây là phụ linh thành công. Sở Hạo cũng là vô cùng kinh hỉ, không nghĩ tới hắn lần thứ nhất đối vũ khí phụ linh liền thành công, lần này càng là tăng lên Sở Hạo 3.8 uy tín. Thứ một thanh vũ khí phụ linh sau khi thành công, Sở Hạo lại tiếp lấy đem tất cả binh sĩ vũ khí đều cho phụ linh một lần, đang làm xong những này về sau đã là hai cái canh giờ sau, Sở Hạo cũng là mệt mỏi có chút tình trạng kiệt sức, mà mọi người thì là lòng tràn đầy vui vẻ cầm chính mình phụ linh vũ khí tại tùy ý vung đẩy. Bọn họ đối với kế tiếp hành động cùng với an bài càng có lòng tin, Sở Hạo cho bọn họ mang đến hy vọng mới. Chương 845, tham dò. Chương 845, tham dò. Bọn họ cũng chân chính đem Sở Hạo trở thành bọn họ trực quan, bọn họ tin tưởng Sở Hạo là thật có năng lực đem bọn họ mang đi ra ngoài. Lúc chiều, mọi người ăn cơm xong Sở Hạo liền đem mọi người tập hợp đến cùng một chỗ, lưu lại mập mạp giữ nhà về sau mọi người liền đi ra phòng ở, bọn họ chuẩn bị lập tức đi thăm dò một chút hoàn cảnh xung quanh. Dù sao hiện tại bọn hắn đã có phụ linh vũ khí, hơn nữa còn biết nên như thế nào dẫn ra cương thi binh sĩ, bọn họ lòng tin tràn đầy liền xuất phát, rất nhanh bọn họ liền đi tới quảng trường xung quanh chỉ có chút ít mấy cái dù đã cương thi binh sĩ. Trương Húc một ngựa đi đầu xuống tới, dùng chính mình trong tay phụ linh trường thương đánh giết mấy cái này dạo chơi không bảy cương thi binh sĩ, rất nhanh bọn họ lại tiếp tục hướng ra phía ngoài thăm dò. Đi một hồi về sau đi tới một cái chỗ ngoặt, cái này chỗ ngoặt đi qua chính là lần trước Sở Hạo đem những cương thi kêu binh sĩ dẫn ra địa phương. Lại đi qua một điểm, thì có thể nhìn thấy thành đàn cương thi binh lính, Sở Hạo lúc này nghĩ đến nếu như có thể chế tạo ra cái gì lớn uy lực vũ khí, đem những cương thi này binh sĩ tụ lại đến cùng một chỗ tập thể diện sát lời nói, vậy cũng tốt. Sở Hạo nghĩ đi nghĩ lại đám người bọn họ liền đi tới lúc trước Sở Hạo dẫn ra cương thi binh sĩ cái chỗ kia, ngay sau đó bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới, liền tại chỗ không xa nhìn thấy thành đàn cương thi binh sĩ, những cương thi kêu binh sĩ chính đứng tại chỗ không lúc đích. Sở Hạo tại nhìn đến những cương thi này binh sĩ về sau, lập tức kêu dừng mọi người, hắn cũng không muốn chờ một lúc đưa tới nơi đó cương thi binh sĩ chú ý, sau đó cương thi binh sĩ liền như ong vỡ tổ toàn bộ xung lại, bọn họ còn không có năng lực đối phó thành đàn cương thi binh sĩ. Vạn nhất bị bao vây lại lời nói, bọn hắn cũng đều sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Sở Hạo bọn họ cẩn thận từng ly từng tí vòng qua nơi này, bọn họ lần này đi ra không phải diệt sát thành đàn cương thi binh sĩ, mà là thăm dò xung quanh địa hình đồng thời tìm kiếm được một chút giấm. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí vòng qua nơi này về sau, đi tới một cái khác quảng trường, nơi này là diễn võ trường, cái này trên diễn võ trường khắp nơi đều mang theo đủ kiểu binh khí, nơi này cũng chính là Sở Hạo ban đầu đi phòng ở lúc trải qua địa phương, bọn họ tại chỗ này cẩn thận dò xét một lúc sau, phát hiện đồng thời không có cái gì cương thi binh sĩ. Tiếp lấy Sở Hạo liền lấy ra mập mạp họa tấm kia địa đồ, tấm kia trên bản đồ biểu thị, tại diễn võ trường phía đông liền có một cái khác phòng bếp, mọi người tại quan sát một trận về sau liền hướng về phía đông tiếp tục thăm dò, rất nhanh bọn họ liền đi tới cái kia phòng bếp. Tại phòng bếp xung quanh bọn họ phát hiện rất nhiều du đáng cương thi binh sĩ, rất có thể là bị đồ ăn khí tức hấp dẫn, có không ít cương thi binh sĩ đều tập hợp tại nơi này, Sở Hạo làm một cái động tác tay, để tất cả mọi người ngừng lại. Sở Hạo cần trước quan sát tốt hoàn cảnh xung quanh, 367 lại chế định ra một cái tác chiến kế hoạch đến, cam đoan bọn họ sẽ không nhận cương thi binh sĩ quá lớn uy hiếp, Sở Hạo trước quan sát một cái địa hình, phát hiện có hai con đường có thể đến cái này phòng bếp. Một con đường khác, mặc dù nói không biết tình huống thế nào, thế nhưng cũng đáng được thăm dò một chút, hắn lập tức để Trương Húc cùng Lâm Phong cùng đi đến một cái khác thông đạo nơi đó, chuẩn bị cùng bọn họ tiến hành hai mặt giáp công. Mà còn đến lúc đó cũng có một cái chăm sóc, cũng có thể thăm dò một chút tại trên con đường kia tình huống, đương nhiên Sở Hạo cũng khuyên bảo bọn họ, nếu như nói tình huống không đúng lời nói liền lập tức lui về đến, ngay sau đó Sở Hạo liền mang theo những người còn lại từ chính diện tiến công. Chương 846, thăm dò phòng bếp. Chương 846, thăm dò phòng bếp. Sở Hạo đầu tiên là lấy ra vắt trên lưng trường cung, hắn đến thời điểm cũng là đặc biệt phụ linh một bộ cung tên. Phụ linh cung tiễn bản thân cũng là phụ linh, bởi vì tại nhiều khi nếu như nói cận chiến gặp cương thi lên đường lời nói, cũng có thể dùng thanh này phụ linh cung đến tiến hành công kích. Sở Hạo tại nhìn thấy cách đó không xa mấy cái cương thi binh sĩ về sau, lập tức liền bắn ra mấy tiễn, cái này mấy mũi tên toàn bộ đều là nổ đầu. Cương thi binh sĩ chúng tên về sau lập tức ngã xuống, rất nhanh bọn họ liền vọt tới những cương thi kia binh sĩ trước mặt, tay nâng lên nào, liền hoàn toàn kết bọn họ sinh mệnh, tiếp lấy động tĩnh của nơi này đưa tới cách đó không xa mấy cái cương thi binh sĩ chú ý, mấy cái cương thi binh sĩ đều hướng bên này lao đến. Sở Hạo lúc này cầm lên trường kiếm trong tay cùng những cương thi này binh sĩ mở rộng vật lộn, hắn hiện tại bên cạnh còn có Lục Tiểu Giai ba người bọn họ, cũng chính là bọn họ bốn người cùng một chỗ cộng đồng chiến đấu. Những cương thi kia binh sĩ bất quá nhiều nhất chỉ có 5-6 cái mà thôi, căn bản không phải Sở Hạo bọn họ đối thủ, mấy lần đem bọn họ toàn bộ giết sạch về sau, Sở Hạo liền đi tới phòng bếp cửa chính. Phòng bếp cửa chính một bên khác có một đống cương thi binh sĩ, mà con đường kia cũng là Trương Húc bọn họ muốn đi qua đường. Sở Hạo suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy nhất định phải đem nơi này cương thi binh sĩ cho loại bỏ sạch sẽ, nếu không chờ một lúc Trương Húc bọn họ chạy tới rất có thể sẽ bị này một đám cương thi binh sĩ vây. Tiếp lấy Sở Hạo lại lần nữa lấy ra cung tiễn, liên xạ mấy tiễn về sau liền xung tới. Lục Tiểu Giai còn có Loan Hán Dao cùng với cái cuối cùng binh sĩ cũng đều đi theo Sở Hạo xung tới, rất nhanh bọn họ lại cùng này một đám cương thi binh sĩ mở rộng vật lộn. Tại giết 7-8 cái cương thi binh sĩ về sau, Trương Húc bọn họ cũng từ tại trên con đường kia bật ra, lại nhìn thấy Sở Hạ bọn họ đang cùng một đám cương thi binh sĩ sau khi chiến đấu, tranh thủ thời gian gia nhập chiến đấu. Cái này, tại hai phe giáp công phía dưới, những cương thi này binh sĩ rất nhanh liền bị giết sạch. Trong đó Lục Tiểu Giai nhận một điểm tổn thương, Sở Hạo tại giết xong cái cuối cùng cương thi binh sĩ về sau, đội vàng đi kiểm tra Lục Tiểu Giai tình huống. Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao hai người này có thể là hắn người trọng yếu nhất, hắn không nỡ hai người này chịu một điểm tổn thương. Nếu không phải hai người bọn họ cần tiến hành tôi luyện lời nói, hắn cũng sẽ không mang hai người bọn họ đi ra. May mắn Sở Hạo tại đến thời điểm liền chuẩn bị một chút dược vật, hắn lập tức lấy ra một chút dược vật cho Lục Tiểu Giai bôi tại trên vết thương. Lục Tiểu Giai giờ phút này có chút tức giận nói ra, thật sự là tức chết bản cô đường, suy nghĩ một chút ta cái này thiền kim thân thể lại bị những cương thi này quái vật cho cắn, thật sự là thật là buồn nôn, nếu là ta có trước đây thực lực. Lời nói, những này quỷ đồ vật ta thổi khẩu khí liền có thể đem bọn họ giết sạch, thật sự là tức chết ta rồi. Sở Hạo cười một cái nói, về sau đừng có lại xông như vậy gần phía trước, nơi này không phải còn có ta sao? Về sau tận lực cẩn thận một chút, ta mang các ngươi đi ra chỉ là muốn để các ngươi lịch luyện một cái, cũng không phải khiến các ngươi liều mạng, nhớ kỹ sao? Không quản đang ở tình huống nào, đều muốn đầu tiên cân nhắc an toàn của mình, tốt vết thương đã đóng gói tốt, tiếp xuống ngươi liền đi tại ta phía sau, không muốn lại cử động đao kiếm. Lục Tiểu Giai nhu thuận nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền cùng tại Sở Hạo phía sau. Sở Hạo tại phát hiện xung quanh đã không có còn sống cương thi binh sĩ về sau liền đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp tất cả đều là đen, bất quá Sở Hạo cũng không dám châm lửa, hắn cảm thấy dù cho nơi này đã không có cương thi binh lính, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Bọn họ đi vào phòng bếp về sau liền phát hiện một đống thi thể. Chương 847, khói đen. Chương 847, khói đen. Sở Hạo đạp mạnh vào phòng bếp liền thấy những binh lính kia thi thể, liền tại bọn hắn chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí vượt qua những thi thể này thời điểm, những thi thể này đột nhiên liền biến thành một đoàn màu đen khói, ngay sau đó những này khói đen chậm rãi tạo thành một cái biên bức bộ dạng. Sau đó bọn họ nháy mắt liền cảnh giác tới, sau đó vội vàng liền cầm lên trong tay phụ linh vũ khí chém vào những khói đen kia tạo thành biên bức bên trên, rất nhanh khói đen tạo thành biên bức liền bị Sở Hạo bọn họ tháo thành tám khối. Bất quá những này khói đen cũng không có biến mất, mà là chậm rãi hướng chạy trong phòng bếp. Sở Hạo bọn họ liếc nhau một cái, đều cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, bởi vì bọn họ giết như vậy nhiều cương thi binh sĩ, những cái kia chết đi cương thi binh sĩ gần như đều sẽ biến thành một tràng khói đen, sau đó liền muốn tạo thành một cái biên bức. Thế nhưng những cái kia tạo thành biên bức hoặc là nói còn không có tạo thành biên bức khói đen 327, lại bị bọn họ chém nát về sau đều sẽ biến mất ở giữa không trung, mà nơi này những này khói đen lại bay vào trong phòng bếp, cái này để bọn họ cảm thấy chuyện này có chút không giống bình thường. Sự tình ra khác thường vì cái gì? Như vậy cái này trong phòng bếp khẳng định có bọn họ không biết đồ vật, Sở Hạo vội vàng để tất cả mọi người ngừng lại, tiếp lấy đối với bọn họ nói ra, cái này trong phòng bếp khẳng định có gì đó quái lạ, trước đây những này khói đen tại bị đánh nát về sau đều là trực tiếp biến mất, mà lần này những này khói đen vậy mà bay vào phòng bếp bên trong, ta đoán chừng phòng bếp này bên trong chắc chắn có cái gì khác quái vật, chúng ta đều cẩn thận một chút. Tuyệt đối không cần chủ quan, cái địa phương quỷ quái này rất có thể càng kinh khủng hơn nữa quái vật. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tiếp lấy Sở Hạo liền dẫn đầu đi vào phòng bếp bên trong, lần này Sở Hạo cũng không lo được cái gì. Hắn trực tiếp cầm lên bên cạnh một tấm ván gỗ, sau đó thả ra một cái hỏa diễm pháp thuật liền đem tấm ván gỗ này cho điểm đốt lên. Ngay sau đó Sở Hạo liền cầm lấy khối này bốc cháy tấm ván gỗ đi vào, phòng bếp cảnh tượng bên trong, từng chút bị ánh lửa chiếu đi ra. Toàn bộ trong phòng bếp khắp nơi đều là thi thể, mấy tấm cái bàn cũng bị làm cho thất linh bắt thoái, Sở Hạo bọn họ tại mập mạp chỉ dẫn bên dưới, ân mau tới đến cất giữ lương thực địa phương, tại bọn họ đi vào cất giữ lương thực gian phòng bên trong về sau, phía sau bọn họ mặt khác trong một căn phòng những thi thể này lại đồng dạng biến thành một đoàn khói đen. Chỉ là bọn họ tại tiến vào cất giữ lương thực những phòng ốc kia bên trong về sau, liền không hề biết chuyện phát sinh phía sau, những khói đen kia chậm rãi tập hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái kinh khủng quái vật. Sở Hạo bọn họ không hề biết nơi này phát sinh tất cả, Sở Hạo bọn họ lại đi vào cất giữ lương thực gian phòng kia về sau, liền thấy mấy túi gạo, còn có một chút hồng thự khoai tây loại hình đồ vật. Mập mạp cao hứng phi thường chạy tới, đem mấy túi gạo đều cho gánh tại trên bả vai, ngay sau đó cái khác người cũng là có thể cầm liền cầm. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn tại nơi này tìm tới mấy bình chưa từng dùng qua giấm, Sở Hạo mục đích lần này cũng trên cơ bản là đã tới. Bọn họ tìm tới giấm, đồng thời cũng coi là tìm kiếm xung quanh nơi này rất lớn một phiến khu vực, tại cầm cẩn thận đồ vật về sau, Sở Hạo bọn họ liền chuẩn bị quay trở về. Lấy được đồ vật mập mạp vô cùng vui vẻ, hắn một bước liền dẫn đầu bước ra cửa, có thể là tại chỗ rẽ thời điểm hắn đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó chính là một trận cửa phòng sụp đổ âm thanh. Mập mạp bị đau tại trên mặt đất lăn vài vòng, sau đó hô to đến có quái vật, Sở Hạo bọn họ nghe đến âm thanh về sau vội vàng liền xông ra ngoài, tiếp lấy liền nhìn thấy một cái vóc người 10 phần cao lớn toàn thân bốc lên hắc khí quái vật kinh khủng. Chương 848, kinh người lực phòng ngự. Chương 848, kinh người lực phòng ngự. Cái này quái vật, mặc dù nói đồng dạng có hình người, thế nhưng thân hình của hắn cực kỳ khổng lồ, mà còn đầy mặt dữ tợn, hoàn toàn chính là một cái bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy quái vật kinh khủng. Sở Hạo tại nhìn đến cái này quái vật về sau dẫn đầu xuống tới, cầm lấy thiết kiếm trong tay lập tức đâm vào cái kia quái vật kinh khủng thân thể. Có thể là cái kia quái vật kinh khủng lại giống như là người không việc gì một dạng, trực tiếp quay đầu nhìn một chút Sở Hạo về sau, tiện tay vung lên liền đem Sở Hạo thiết kiếm trong tay đánh bay đi ra. Nếu như là bình thường cương thi binh lính lời nói, Sở Hạo vừa rồi một kiếm kia trực tiếp liền có thể đem cương thi binh sĩ cho chặn ngang chém thành hai đoạn, có thể là cái này quái vật kinh khủng tại bị Sở Hạo đâm xuyên qua một kiếm về sau, lại phản phất căn bản không có chuyện gì đồng dạng. Sở Hạo tại kiếm sắt bị đánh bay ra ngoài về sau không chút hoang mang tiến lên một bước, sau đó đột nhiên một quyền đánh vào cái kia quái vật kinh khủng trên lồng ngực, cái kia quái vật kinh khủng bị chấn lui lại mấy bước, có thể là tiếp lấy quái vật kinh khủng lại lắc nặng đầu mới đi tới. Phía sau Trương Húc còn có Lâm Phong bọn họ sau khi nhìn thấy cũng đều đội vàng lấy ra vũ khí của mình, Trương Húc cầm trường thương của mình chợt nhảy dựng lên, sau đó bạo quát to một tiếng liền một thương chọc vào cái kia quái vật kinh khủng nhất hầu bên trên. Mấy mũi tên, cái này mấy mũi tên phân biệt đều trúng đích quái vật kinh khủng đầu. Có thể là quái vật kinh khủng nhất hầu bên trên giống như là xuyên qua áo giáp một dạng, Trương Húc trường thương vậy mà thoáng cái không có đâm đi vào, một bên khác Lâm Phong cũng là cảm cúm bắn ra tốt có thể là quái vật kinh khủng đầu, cũng giống là xuyên vào áo giáp một dạng, trực tiếp đem những cái kia màu vàng mũi tên cho bắn ra ngoài. Sở Hạo thấy cảnh này về sau vội vàng đi nhặt lên chính mình kiếm sát. Tiếp lấy hắn đem còn lại điểm thuộc tính đều thêm tại trên lực lượng, bởi vì hắn cảm thấy cái này quái vật kinh khủng lực lượng thực đã vượt qua bọn họ những người này rất nhiều, nếu như không tại trên lực lượng chiếm ưu thế lời nói, căn bản là không phá được cái này quái vật kinh khủng phòng ngự, vậy thì càng đừng nói giết chết cái kia quái vật kinh khủng. Sở Hạo trong nháy mắt liền đến quái vật kinh khủng phía sau. Sở Hạo đem kiếm sát nhặt sau khi thức dậy đột nhiên lại một lần liền xông ra ngoài, hắn lần này chuẩn bị từ phía sau lưng công kích, thử xem sau lưng của hắn phòng ngự có phải là y nguyên mạnh mẽ như vậy. Vung ra một kiếm đem tầm bán gỗ này cho chặt thành hai nửa. Quái vật kinh khủng, lúc này tựa như là phát giác Sở Hạo ý đồ mở dạng, nháy mắt quay người, sau đó theo bên cạnh một bên cơ lấy một tầm bán gỗ đống nhiên đánh về phía Sở Hạo. Sở Hạo vội vàng cầu hoa tươi. Sở Hạo có chút kinh ngạc, cái này quái vật tính linh hoạt, hắn lúc đầu cho rằng cái này quái vật có thân thể cao lớn như vậy, tính linh hoạt phía trên khẳng định là không bằng dáng người nhỏ bé quái vật. Hiện tại xem ra hắn là lầm to, không có nghĩ đến cái này quái vật kinh khủng không những có vô cùng cường đại lực lượng, mà còn thân hình cũng là như vậy nhanh nhẹn. Sở Hạo lập tức cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, hắn lui sang một bên chuẩn bị nghĩ một cái biện pháp đến giải quyết rơi cái này quái vật kinh khủng. Hắn không biết cái này quái vật kinh khủng là từ đâu xuất hiện. Bọn họ vừa vặn vào phòng bếp thời điểm, căn bản liền không có thấy được cái này quái vật cái bóng, mà cái này quái vật khổng lồ như thế thân hình, hẳn là liền cửa phòng bếp đều vào không được, chỉ có tại cái này phòng bếp đại sảnh bên trong, hơi rộng lớn một chút địa phương, mới miễn cưỡng có thể chứa đựng thân hình của hắn. Lớn như vậy, có thể là Sở Hạo cảm thấy xin. Như vậy ý tứ chính là rất có thể cái này quái vật không phải từ bên ngoài đi vào, hoặc là nói hắn lúc ở bên ngoài dáng người vẫn còn tương đối nhỏ, đến trong phòng bếp về sau mới biến thành chương 849, hỏa cầu thuật. Chương 849, hỏa cầu thuật. Mặc dù bọn họ bây giờ đối phó những này quái vật có chút cố hết sức, có thể là những quái vật kia còn xa xa không có đạt tới phức tạp như vậy tình trạng, như vậy những này quái vật trên cơ bản hẳn là tại trong phòng bếp tạo thành, cũng chính là tại Sở Hạo bọn họ tiến vào cất giữ lương thực gian phòng kia lúc tạo thành. Sở Hạo lập tức nghĩ đến bọn họ vừa mới tiến phòng bếp lúc cái kia một đoàn khói đen. Hắn cảm thấy cái này quái vật rất có thể chính là khói đen tạo thành, chỉ là hắn không biết nên làm sao khắc chế khói đen. Hình như cũng liền phụ linh vũ khí có một chút xíu tác dụng khắc chế, cái khác bất luận cái gì pháp thuật hoặc là năng lực hắn gần như cũng không biết được, có khả năng khắc chế loại này khói đen. Nếu như nói cái này quái vật thật là từ khói đen hình thành, như vậy bọn họ chỉ cần tìm được có khả năng đối phó khói đen đồ vật, khẳng định liền có thể đối phó trước mặt cái này quái vật. Sở Hạo suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên thả ra mấy cái hỏa cầu thuật tại giữa không trung, lần này đem cả gian phòng đều chiếu lên đỏ bừng. Sở Hạo muốn thử một chút có thể hay không dùng hỏa ngọn lửa đến khắc chế những ngày khói. Sở Hạo tại phóng thích mấy cái này hỏa cầu về sau, cái kia quái vật kinh khủng lập tức không có như vậy hung mãnh, hắn lui về phía sau mấy bước có chút sợ hãi nhìn xem những ngày hỏa cầu, tựa như là những ngày hỏa cầu là hắn không thể coi thường đối thủ đồng dạng. Sở Hạo sau khi xem cảm thấy những ngày hỏa diễm hẳn là có khả năng khắc chế quái vật kinh khủng, nếu không chưa từng quái vật tuyệt đối không phải là biểu hiện như vậy. Hắn có khả năng cảm giác được cái này toàn thân khói đen bốc lên quái vật kinh khủng có chút sợ hãi trước mặt những ngày hỏa cầu. Sở Hạo biết, hắn đoán đúng. Xem ra những cái kia hỏa cầu đúng là có khả năng khắc chế khói đen. Ngay sau đó Sở Hạo liền đem ba cái kia to lớn hỏa cầu cho chuyển rời đến quái vật kinh khủng bên cạnh. Quái vật kinh khủng đội vàng lui về phía sau mấy bước. Quái vật kinh khủng càng lui lại, Sở Hạo liền càng để ba cái kia hỏa cầu tới gần quái vật kinh khủng. Quái vật kinh khủng thân hình mười phần cao lớn, mà cái này phòng bếp cũng là như vậy chật hẹp, căn bản liền không có bao nhiêu địa phương để cái này quái vật kinh khủng tránh né. Rất nhanh ba cái kia đại hỏa cầu liền đã đốt tới quái vật kinh khủng trên thân. Quái vật kinh khủng bị đau kêu một tiếng. Ngay sau đó tại hắn bị hỏa cầu đốt tới địa phương chậm rãi xuất hiện một chút khói đen, tại khói đen xuất hiện về sau, Sở Hạo liền phát hiện quái vật kinh khủng thân thể ngay tại từng chút thu nhỏ. Chậm rãi biến thành một trận lại một trận khói đen, Sở Hạo nhìn xem có hy vọng, không có nghĩ đến cái này đồ vật nhìn xem khủng bố như vậy, thế nhưng hỏa diễm lại có thể rất tốt khắc chế hắn. Sở Hạo lại tiến lên một bước, đồng thời lần này lại phát ra hai cái to lớn hỏa cầu, những này hỏa cầu từng chút tới gần quái vật kinh khủng, quái vật kinh khủng lúc này bị Sở Hạo làm cho có chút tuyệt vọng, hắn đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó một quyền liền đánh vào những này hỏa cầu phía trên. Mấy cái hỏa cầu lập tức nổ tung lên, kịch liệt tiếng nổ, lập tức đem toàn bộ phòng bếp đều làm hỏng, Sở Hạo giật nảy mình, không có nghĩ đến cái này quái vật kinh khủng lực phá hoại kinh người như thế. Sau một khắc, quái vật kinh khủng lại một lần nữa đánh vào hỏa cầu phía trên, hỏa cầu lại một lần bị quái vật kinh khủng cho đánh 0.4 nổ tung lên. Lần này bạo tạc sóng xung kích đánh vào Trương Húc mấy người bọn họ trên thân, mấy người bọn họ lập tức bị xung kích sóng cho chấn bay ra ngoài. Sở Hạo lúc này phát hiện quái vật kinh khủng vậy mà đã có khả năng đối phó những này hỏa cầu, chỉ cần quái vật kinh khủng một mực không ngừng đánh vào hỏa cầu phía trên, như vậy hỏa cầu liền gần như không thể đủ đối quái vật kinh khủng tạo thành tổn thương gì. Chương 850, một kiếm xuyên vân. Chương 850, một kiếm xuyên vân. Sở Hạo lập tức cảm thấy cái này quái vật còn thật thông minh, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền tìm được biện pháp giải quyết, hắn gần như sẽ chỉ như thế một cái hỏa diễm pháp thuật, cái khác có quan hệ hỏa diễm pháp thuật hắn cũng không biết, hiện tại hỏa cầu thuật gần như đã không thể khắc chế quái vật kinh khủng. Như vậy hắn liền nhất định phải tìm biện pháp khác, hắn nhìn thoáng qua bị xung kích sóng đánh bay ra ngoài mấy người, sau đó đột nhiên nghĩ đến Đoán Dao sẽ không ít hỏa diễm loại pháp thuật, chỉ là Đoán Dao thực lực bây giờ không đủ, căn bản là không phát ra được cái gì cao cấp pháp thuật. Sở Hạo trong lúc nhất thời không có biện pháp gì đối phó cái này quái vật kinh khủng, quái vật kinh khủng đem tất cả hỏa cầu tiêu diệt về sau, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, tiếp lấy hắn liền hướng về Sở Hạo lao đến, Sở Hạo không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ, trực tiếp nhấc lên trường kiếm liền cùng không bảy cái này quái vật kinh khủng bắt đầu cận thân vật lộn. Cái kia quái vật kinh khủng tại bị hỏa cầu nổ nhiều lần như vậy về sau, lực lượng cũng có sở hạ hàng, Sở Hạo mới vừa rồi là dùng khỏe ứng mệnh, khôi phục không ít thể lực, cái này cùng quái vật kinh khủng đấu chính là lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Phía sau Trương Húc còn có Lâm Phong bọn họ sau khi nhìn thấy cũng đội vàng gia nhập chiến đấu. Trương Húc xách theo trường thương đột nhiên bạo quát to một tiếng, tiếp lấy ngay lập tức vọt tới quái vật kinh khủng sau lưng. Trương Húc đột nhiên một thương liền chọn tại quái vật kinh khủng trên gáy, có thể là quái vật kinh khủng cùng ban đầu đồng dạng cứng rắn có chút vô lý, lập tức liền đem trường thương cho bắn ra ngoài. Có thể là Trương Húc không có chút nào nhụt chí lại một lần nhảy tới giữa không trung, lần này hắn dùng tới so ban đầu càng lớn lực lượng, một thương này nháy mắt lại một lần chọc vào quái vật trên gáy. Quái vật lần này bị thùng hướng phía trước nhào hai bước, Sở Hạo lập tức tránh ra, ngay sau đó lại tại quái vật phía sau thả ra mấy cái hỏa cầu. Trương Húc, còn có Lâm Phong cùng với Lục Tiểu Giai bọn họ nhìn thấy hỏa cầu có khả năng khắc chế quái vật kinh khủng về sau, cũng là bắt lấy cơ hội, đại gia đồng thời là thả mấy cái hỏa cầu, những này hỏa cầu lập tức xuất hiện tại giữa không trung, nháy mắt đem cái này quái vật kinh khủng cho bao vây lại. Lần này hỏa cầu không phải ba cái, mà là tiếp cận 20 cái hỏa cầu, những này hỏa cầu tại xuống lại đến quái vật kinh khủng bên người về sau, quái vật kinh khủng lập tức lộ ra một loại sợ hãi biểu lộ, hắn càng không ngừng lui về phía sau. Có thể là không quản hắn lùi đến chỗ nào, ngọn lửa màu đỏ rực cầu vẫn như cũ là theo sát. Cái này để quái vật kinh khủng mảy may tìm không được biện pháp chạy trốn, mọi người thấy quái vật kinh khủng đang lùi lại thời điểm lập tức xuống tới, Sở Hạo cùng Trương Húc đối quái vật tạo thành một loại tiền hậu giáp kích, quái vật kinh khủng lúc này trước sau đều khó khăn, ngăn cản phía trước lại ngăn không được phía sau, ngăn cản phía sau lại ngăn không được bên cạnh. Sở Hạo cảm thấy cơ hội đã đến, hắn tại hướng cái này quái vật kinh khủng bung ra mấy kiếm về sau, nháy mắt rơi xuống mặt đất, lui về sau một bước về sau lại bộc phát ra so trước đó tốc độ nhanh hơn xuống tới. Lúc này tỉnh lại tựa như là một đạo bạch quang hiện lên một dạng, lập tức liền vọt tới quái vật kinh khủng trước mặt, đồng thời Sở Hạo còn hô lớn một tiếng, một kiếm xuyên vân. Sở Hạo sử dụng xuyên vân kiếm đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ cực nhanh, tại Sở Hạo hô lên xuyên vân kiếm thứ nhất cái chữ thời điểm, hắn liền đã nháy mắt đến quái vật kia trước mặt. Tại Sở Hạo hô lên thứ nhì cái chữ thời điểm, Sở Hạo bảo kiếm trong tay liền đã đâm vào quái vật kinh khủng lồng ngực, quái vật kinh khủng lúc này còn gần như chưa kịp phản ứng lại qua trong nháy mắt này, Sở Hạo cứ thế mà xuyên thủng trước mặt cái này quái vật kinh khủng. Chương 851, bảo vật xuất thế. Chương 851, bảo vật xuất thế. Sở Hạo tại xuyên thủng cái này quái vật kinh khủng về sau, cái kia quái vật kinh khủng liền dịch một tiếng tản thành rất lớn một đoàn xương mù màu đen, ngay sau đó một bên Lục Tiểu Giai vội vàng đánh ra hai cái hỏa cầu, hai cái này hỏa cầu nháy mắt liền bay đến cái này đoàn khói đen trước mặt, những này khói đen rất nhanh liền bị hỏa cầu cho đốt vô ảnh vô tung. Sở Hạo sau khi rơi xuống đất, từng ngụm thở dốc, bằng hắn hiện tại lực lượng sử dụng một kiếm xuyên vân vẫn còn có chút miễn cưỡng, bất quá may mắn là đem cái này quái vật kinh khủng giải quyết, mọi người tại thu thập một chút về sau liền hướng phòng bếp bên ngoài đi. Trên đường đi bọn họ đều vô cùng cẩn thận, hiện tại bọn hắn gần như đều đã đến tình trạng kiệt sức, nếu là gặp lại mấy cái quái vật kinh khủng lời nói, bọn họ đoán chừng liền phải toàn bộ chết ở chỗ này. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi ra phòng bếp về sau liền chuẩn bị đi trở về, có thể là đúng lúc này bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó bầu trời phương xa bên trong lại đột nhiên dâng lên một đạo quang trụ, cột sáng kia giống như là từ quân doanh bên trong cái nào đó vị trí dâng lên. Cột sáng xuyên thẳng vân tiêu, tỏa ra màu vàng quang huy, những này quang huy đem toàn bộ âm u đầy tử khí quân doanh bao trùm bên trên một tầng màu vàng khăn che mặt. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem cột sáng kia, mấy người trên mặt cũng đều bao trùm bên trên màu vàng quang huy. Loại này tuyệt mỹ tình cảnh, lập tức để mọi người có chút phản ứng không kịp, không có quá nhiều một hồi xung quanh bọn họ xuất hiện rất nhiều tiếng động, Lưu Sở Hạo cái này mới phản ứng lại, sau đó vội vàng lôi kéo mọi người hướng đi vừa rồi phòng bếp. Bởi vì hắn nghe đến những cái kia tiếng động đều là cương thi binh sĩ phát ra, nghĩ đến xung quanh nơi này hẳn là có rất nhiều cương thi binh sĩ tụ tập tới, Sở Hạo mặc dù nói không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng rất rõ ràng bọn họ không thể ở chỗ này đứng. Xung quanh đang có số lớn cương thi binh sĩ hướng nơi này dựa vào, bọn họ còn tại chỗ ấy đứng lời nói, chờ một lúc đưa tới cương thi binh sĩ chú ý có thể liền phiền toái. Bị một đoàn cương thi binh sĩ vây quanh, bọn họ vẫn là vô cùng nguy hiểm, mà còn bọn họ hiện tại còn ở vào một loại vô cùng mệt nhọc trạng thái bên trong, sức chiến đấu đã giảm xuống hơn phân nửa, gặp gỡ dạng này cương thi binh sĩ bầy, tỷ lệ lớn liền chỉ có một con đường chết. Mọi người hưu kinh vô hiểm về tới phòng bếp bên trong, ngay sau đó Sở Hạo liền tại phòng bếp một mặt tường bên trên đánh ra một cái lỗ nhỏ, thông qua lỗ nhỏ quan sát đến tình huống bên ngoài. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện bên ngoài tuân đi qua rất nhiều cương thi binh sĩ. Những cương thi này binh sĩ vốn là phân tán tại các địa phương, thế nhưng hiện tại không biết vì cái gì lại hướng bên này tụ họp tới, Sở Hạo nghĩ đến chẳng lẽ là có đồ vật gì hấp dẫn bọn họ sao? Thế nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không nghĩ tới có đồ vật gì có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy cương thi binh sĩ, nếu như là mùi lời nói, bọn họ căn bản liền không có nghe được có cái gì đặc thù mùi, cái kia chẳng lẽ là ai hấp dẫn bọn họ sao? Có thể là bọn họ cũng chưa từng có phát hiện qua, có người có thể tại cương thi binh sĩ không có phát hiện hắn tình huống bên dưới, đem cương thi binh sĩ cho hấp dẫn tới, ngay sau đó Sở Hạo liền nghĩ đến vừa rồi phía ngoài một cái kia to lớn của sáng. Vừa vặn bọn họ đều bị đông đảo cương thi binh sĩ hấp dẫn lực chú ý, lập tức quên đi đạo kia to lớn của sáng. Sở Hạo nghĩ đến rất có thể chính là cổ sáng kia, đem những cương thi kia binh sĩ hấp dẫn qua, chỉ là cái kia cổ sáng rốt cuộc là thứ gì đâu? Nguyên bản âm u đầy tử khí giống một tòa quỷ thành đồng dạng quân doanh vậy mà đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang loẹt loẹt to lớn của sáng. Chương 852, to lớn của sáng. Chương 852, to lớn của sáng. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, Sở Hạo cảm thấy kim quang kia xuất hiện tựa như là có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất hiện ở nơi này đồng dạng. Những cái kia đều có thể coi như là bảo vật xuất hiện dị tượng, Sở Hạo nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy đến cái suy đoán này rất có thể. Bởi vì cái này trong quân doanh nhưng thật ra là có rất nhiều tu sĩ, hơn nữa còn có rất nhiều cao cấp tướng lĩnh, bọn họ tu vi rất cao. Như vậy cũng rất có thể có một ít kỳ lạ bảo vật, nếu như nói một chút tướng lĩnh chết tại quân doanh bên trong lời nói, bảo vật của hắn cũng đã thành vật vô chủ, cũng liền mang ý nghĩa những cái kia bảo vật rất có thể chính mình bạo phát đi ra. Dù sao toàn bộ trong quân doanh hiện tại gần như đều là cương thi binh lính, còn có chính là một chút cái khác quái vật, những này quái vật là sẽ không thu thập nhân loại tài vật cùng pháp bảo, những cái kia pháp bảo rơi xuống đến quân doanh bên trong cũng không có ai đi nhặt. Như vậy liền rất có 393 có thể để những cái kia bảo vật chính mình chạy ra, dù sao rất nhiều bảo vật đều là nắm giữ linh tính, bọn họ một khi tỉnh lại về sau, liền sẽ sinh ra một chút bảo vật xuất thế dị tượng, Sở Hạo nghĩ đi nghĩ lại liền cùng người bên cạnh nói cái suy đoán này. Ta cảm thấy vừa rồi cổ sáng kia rất có vấn đề, rất có thể là xuất hiện một cái tuyệt thế bảo vật, cổ sáng chính là tuyệt thế bảo vật xuất hiện dị tượng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta bây giờ đối mặt hai lựa chọn, một cái chính là đi cổ sáng nơi đó nhìn xem tình huống, thế nhưng dạng này rất nguy hiểm, bởi vì cổ sáng kia hình như đem tất cả cương thi binh sĩ đều hấp dẫn. Đi qua chúng ta đi qua lời nói rất có thể sẽ đối mặt hàng ngàn hàng vạn cương thi binh sĩ. Một khi bị vây quanh chúng ta đem rơi vào tuyệt cảnh, lựa chọn thứ hai chính là chúng ta trực tiếp về nhà, sau đó phía ngoài cái gì cũng không cần quản, tiếp tục chúng ta ban đầu chế định kế hoạch, chậm rãi thăm dò xung quanh, mà còn cổ sáng kia đem cương thi binh sĩ hấp dẫn, đi qua chúng ta nơi đó xung quanh khu vực có lẽ đều sẽ thay đổi đến vô cùng an toàn. Chúng ta có thể thỏa thích đem xung quanh khu vực đều cho thăm dò xong xuôi, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút có tác dụng đồ vật, dạng này cũng không cần mạo hiểm, ta cũng tạm thời không thể quyết định đến cùng như thế nào lựa chọn. Các ngươi đều nói một chút ý kiến của mình đi. Mọi người sau khi nghe nhẹ gật đầu, kỳ thật bọn họ tại tiến vào phòng bếp về sau, cũng tại suy nghĩ vừa rồi cổ sáng kia rốt cuộc là thứ gì, Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao trong nội tâm cũng đều là cảm thấy khả năng này là có cái gì tuyệt thế bảo vật. Cho nên mới xuất hiện như thế lớn một đạo quang trụ, đạo ánh sáng này trụ gần như trong vòng phương viên trăm dặm đều có thể thấy được, cổ sáng cực kỳ to lớn, mà còn bay thẳng vượt tiêu, đồng thời không ngừng tản ra màu vàng quang huy, làm sao huy hoàng tráng lệ chẳng diện, rất khó để người không nghĩ đến là có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất hiện. Mọi người mặc dù cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng trong nội tâm đều có một loại muốn đi tra xét một cái ý nghĩ, nếu quả thật chính là cái gì tuyệt thế bảo vật, bọn họ nắm bắt tới tay về sau tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn chính mình thực lực. Như vậy đi ra cái tòa này tràn đầy quái vật quân doanh, cũng liền có nắm chắc hơn. Mọi người suy nghĩ một chút về sau, Lục Tiểu Giai dẫn đầu nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể đi nhìn xem, mặc dù nói nhiều như vậy cương thi binh sĩ đều bị hấp dẫn, nhưng là như vậy chúng ta một đi ngang qua đến liền không có nguy hiểm nha, chúng ta liền cùng tại những cương thi này binh sĩ phía sau cẩn thận một chút lời nói. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, đến cổ sáng nơi đó chúng ta lại nhìn tình huống. Nếu như nói thực tế không được chúng ta lại lui về, dù sao cương thi binh sĩ đều bị hấp dẫn tới, chúng ta dạng này đi qua cùng trở về đều không có nguy hiểm gì, vì cái gì không đi đâu. Chương 853, tra xét. Chương 853, tra xét. Độc tí trung niên binh sĩ Lâm Phong cũng nói ra, ta cảm thấy cũng là, chúng ta bây giờ cấp bách cần tăng lên chính mình thực lực, mà còn vừa rồi hắn nói cũng đúng vô cùng, cương thi binh sĩ đều bị hấp dẫn tới, chúng ta đi qua hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đến cổ sáng ngươi về sau lại nhìn tình huống liền được, chủ yếu nhất là rất có thể qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, có thể mạo hiểm thời điểm chúng ta kỳ thật cũng có thể bước lên một cái nguy hiểm, ít nhất ta là cảm thấy không có vấn đề gì. Trương Húc cũng nói ra, đúng, cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế. Trực tiếp xung qua, thần cản sát thần Phật cản giết Phật, chúng ta một đi ngang qua đến giết như vậy nhiều cương thi binh lính, những cương thi kêu binh sĩ căn bản cũng không có cái gì thật là đáng sợ, chúng ta dứt khoát đi qua, nếu như nói gặp phải bảo bối lời nói trực tiếp đoạt tới, để tránh những cương thi kêu binh sĩ đi đem bảo vật làm hỏng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi nhanh lên đi. Sở Hạo nhìn một chút mọi người thần sắc, hắn phát hiện mọi người gần như đều là muốn đi tra xét một cái. Sở Hạo kỳ thật nghe bọn họ nói về sau cũng cảm thấy rất có đạo lý, dù sao những cương thi kêu binh sĩ đều bị hấp dẫn. Bọn họ chỉ cần đi theo cương thi binh sĩ phía sau, vậy liền gần như không có nguy hiểm gì. Cẩn thận một chút lời nói, khẳng định có thể thuận lợi đến cổ sáng nơi đó. Bọn họ vừa rồi tại phía ngoài phòng bếp thấy được bọn họ cách cổ sáng kia kỳ thật cũng không xa, nhiều nhất một cái giờ liền có thể đi đến nơi đó. Sở Hạo vừa cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, phát hiện kỳ thật vấn đề cũng không lớn, mà còn hắn vừa rồi giết cái kia quái vật kinh khủng về sau thăng liền 2 cấp, lần này là được đến 3 điểm thuộc tính, hắn trực tiếp đem cái này 3 điểm thuộc tính thêm tại lực lượng phía trên, bởi vì hắn phát hiện cái này đối phó nơi này quái vật nhiều khi cũng không cần quá nhiều nhanh nhẹn. Chỉ cần sức lực lớn lực lượng đầy đủ, liền có thể đem những này quái vật trực tiếp vỡ vụn, căn bản không cần bao nhiêu kỹ xảo. Cái gọi là đại lực xuất kỳ tích chính là như vậy, nhiều khi không cần như vậy nhiều kỹ xảo, đặc biệt là đối phó những này không có cái gì chỉ số quy quái vật, Sở Hạo tại cường hóa chính mình lực lượng về sau, liền mang theo mọi người đi ra phòng bếp. Bọn họ ra ngoài về sau lập tức liền thấy vẫn còn tại giữa không trung cái kia một đạo kim sắc của sáng. Lúc này xung quanh bọn họ cũng đều không ngừng có một chút cương thi binh sĩ chạy tới cái hướng kia, trên đường đi bọn họ mặc dù nói cẩn thận, thế nhưng khó tránh khỏi còn là sẽ đụng phải không ít từ trái phải trước sau chạy tới cương thi binh sĩ, những cương thi này binh sĩ gần như đều là chạy tới cùng một cái phương hướng. Sở Hạo bọn họ gặp phải về sau trực tiếp liền giết chết cương thi binh sĩ, bọn họ một nhóm người này đối mặt lạc đàn dạo chơi cương thi binh sĩ là căn bản không sợ, rất nhanh bọn họ liền tiến lên không sai biệt lắm một nửa khoảng cách. Càng đến gần bọn họ lại càng thấy đến đạo ánh sáng này trụ hùng vĩ vô cùng, có sáng kia ước chừng có phòng ở lớn như vậy đường kính cao, chọc vào bất điêu, căn bản nhìn không ra cao bao nhiêu. Tại tới gần cổ sáng thời điểm bọn họ đột nhiên lạc đường, bởi vì xung quanh nơi này có rất nhiều doanh trại, những này doanh trại xen vào nhau đan vào, để người lập tức phân biệt không rõ phương hướng, mặc dù nói bọn họ đại thể phương hướng vẫn là hướng về cổ sáng cái nơi kia. Thế nhưng xung quanh nơi này lối rẽ thực tế quá nhiều, bọn họ vẫn luôn tại những này trong doanh phòng đi lòng vòng, đi sau 10 phút, bọn họ vẫn là không có đi ra khỏi đi. Mà còn nơi này tập hợp rất nhiều cương thi binh sĩ, những cương thi kêu binh sĩ cũng giống như bọn họ lạc đường tại những này doanh trại bên trong, phía sau còn đang không ngừng bọn tới cương thi binh sĩ, rất nhanh cái này doanh trại xung quanh liền đã vây đầy cương thi binh lính công. Chương 854, hai cái quái vật kinh khủng. Chương 854, hai cái quái vật kinh khủng. Sở Hạ bọn họ phát hiện tình huống này về sau, lập tức cảm thấy có chút nguy hiểm, nếu như lại tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ liền sẽ ở vào cương thi binh sĩ vây quanh bên trong, bọn họ cảm thấy vẫn là trước tiên lui đi ra quan sát một chút tương đối tốt. Thế nhưng liền tại bọn hắn lui ra ngoài thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện trước mặt bọn hắn có hai cái ban đầu tại phòng bếp nơi đó gặp phải quái vật kinh khủng, cái này quái vật kinh khủng cùng ban đầu cái kia dáng dấp giống nhau, toàn thân tản ra màu đen khói, tựa như là xuyên vào một kiện khôi giáp một dạng, đầy người đều là dữ tợn răng rắc. Sở Hạo nhìn thấy hai cái này quái vật kinh khủng về sau, liền biết không có cách nào tránh khỏi, những này quái vật kinh khủng lực lượng lớn, lực phòng ngự mạnh, hơn nữa còn tương đối linh hoạt, chủ yếu nhất là trên người bọn họ tán phát những cái kia xương mù màu đen có khả năng chữa trị thương thế của bọn hắn cửa ra vào. Cũng chính là nói bọn họ nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không những này quái vật kinh khủng cho dù là bị thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Sở Hạo quay đầu nói với mọi người một câu đánh nhanh thắng nhanh, ngay sau đó liền đột nhiên dưới chân một cái phát lực, nháy mắt liền bọn ra ngoài. Đến quái vật kinh khủng trước mặt thời điểm, quái vật mới phản ứng lại, hắn cuồng hống một tiếng, tiếp lấy một quyền liền đánh ra ngoài. Sở Hạo vốn là muốn tránh vừa trốn, thế nhưng hắn nghĩ tới hắn vừa mới cường hóa chính mình lực lượng, đồng thời còn cần 3 điểm thuộc tính. Cái này 3 điểm thuộc tính, cơ hồ là tăng lên hắn 3 lần lực lượng. Hắn suy nghĩ một chút về sau liền đột nhiên vung ra một kiếm cùng cái này nắm đấm đụng vào nhau, trường kiếm cùng nắm đấm va vào nhau về sau, Sở Hạo nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hắn trước kia là không có cùng cái này quái vật kinh khủng tiến hành qua đối kháng chính diện, gần như đều là tìm kiếm nhược điểm của hắn, sau đó dùng hỏa cầu thuật các loại phương thức đi suy yếu hắn thực lực, đây là Sở Hạo lần thứ nhất cùng quái vật kinh khủng đối kháng chính diện. Sở Hạo không nghĩ tới cái này quái vật kinh khủng lực lượng vậy mà khủng bố như vậy, hắn cường hóa 3 lần lực lượng, cũng còn chỉ là miễn cưỡng cùng cái này đem quái vật kinh khủng đánh ngang mà thôi. Chỉ là Sở Hạo dùng chính là trường kiếm, mà quái vật kinh khủng dùng chính là nắm đấm, trường kiếm lập tức đem quái vật kinh khủng nắm đấm chẻ thành hai nửa. Quái vật kinh khủng tại nhìn đến nắm đấm của mình chỉ còn một nửa về sau thống khổ gầm rú một tiếng, tiếp lấy điên cuồng chạy vội hướng về phía Sở Hạo. Giống như là Sở Hạo là sinh tử của hắn cựu địch một dạng, Sở Hạo thoáng có chút khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện cái này kinh khủng cái này quái vật kinh khủng tốc độ vậy mà so hắn phía trước tại phòng bếp bên trong gặp phải cái kia quái vật kinh khủng còn muốn cường. Hắn nghĩ đến rất có thể là cái kia phòng bếp bên trong quái vật kinh khủng là vừa vặn tạo thành, cho nên lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong, mà cái này phía ngoài quái vật kinh khủng không biết tạo thành bao lâu, khẳng định từng cái phương diện đều càng cường đại hơn. Sở Hạo không sợ chút nào đồng dạng xuống tới, hắn biết tại chỗ này rông dài tuyệt đối không phải biện pháp, hắn một bước nhảy tới giữa không trung, sau đó hai tay nắm ở trường kiếm, đột nhiên bổ về phía quái vật kinh khủng. Quái vật kinh khủng tốc độ thực sự là quá nhanh, liền tại Sở Hạo chặt tới quái vật kinh khủng thời điểm, quái vật kinh khủng liền đã đi tới Sở Hạo 4.2 trước mặt, có thể là Sở Hạo là tính toán kỹ. Hắn biết cái này quái vật kinh khủng tốc độ nhanh bao nhiêu, cho nên tại quái vật kinh khủng mới vừa tới đến Sở Hạo trước mặt thời điểm, Sở Hạo trường kiếm trong tay liền đã chặt tới quái vật kinh khủng trên đầu. Quái vật kinh khủng trên đầu giống như là có một tầng khôi giáp một dạng, 10 phần cứng rắn, lập tức đem Sở Hạo trường kiếm cho bắn ra. Chương 855, Du Long Thương. Chương 855, Du Long Thương. Bất quá lần này dù sao đánh tới chính là quái vật kinh khủng đầu, mặc dù nói đầu của hắn vô cùng cứng rắn, thế nhưng đối với bất luận cái gì sinh mệnh đến nói đầu đều là chỗ hiểm bộ vị. Quái vật kinh khủng thành thành thật thật bị đánh như thế một cái cũng cực kỳ không dễ chịu. Lui về sau mấy bước, tiếp lấy tựa hồ là cảm giác được có chút chóng đầu mở dạng, đột nhiên lắc lắc đầu, tại hắn một lần nữa đứng bước về sau, hắn hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt Sở Hạo, chỉ là còn không có đợi hắn làm ra cử động gì, phía sau liền bắn tới mấy cái màu vàng mũi tên. Đồng thời Trương Húc đột nhiên bật lên, giống lớn một tiếng, sau đó trường thương trong tay của hắn liền nháy mắt rời tay, giống một đầu du long mở dạng, xông về quái vật kinh khủng. Quái vật kinh khủng giống lớn một tiếng, sau đó hai tay truy đến những này màu vàng mũi tên phía trên. Mặc dù nói khủng bố không bảy quái vật, toàn thân lực phòng ngự hết sức kinh người, thế nhưng những này mũi tên có thể là phụ linh vũ khí à, phụ linh vũ khí là đối với mấy cái này quái vật có áp chế cùng suy yếu tác dụng, lập tức liền xuất vào quái vật kinh khủng trong thân thể. Bất quá đồng thời không có xuyên thấu quái vật kinh khủng thân thể, quái vật kinh khủng lập tức cảm nhận được đau đớn kịch liệt, nó điên cuồng lùi về phía sau. Một cái khác quái vật kinh khủng tại thấy cảnh này về sau, trực tiếp phát ra một tiếng kỳ lạ giống lên một tiếng. Sở Hạo sau khi nghe lập tức cảm thấy không ổn, một tiếng này gầm rú rất có thể là đang kêu người, bọn họ nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, tiếp tục kéo đi xuống, bọn họ tuyệt đối sẽ bị cương thi binh sĩ cho bao vây lại. Sở Hạo nhìn thấy bị màu vàng mũi tên bắn trúng cái kia quái vật kinh khủng đang lùi lại, tiếp lấy liền dưới chân đột nhiên một cái phát lực, sau đó sử dụng ra một kiếm xuyên vân, đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ nhanh. Sở Hạo giống một đạo bạch quang hiện lên một dạng, trực tiếp liền đến cái kia quái vật kinh khủng trước mặt, sau đó một kiếm liền đâm vào quái vật kinh khủng con mắt, trường kiếm trực tiếp từ ánh mắt hắn nơi đó xuyên thấu qua. Quái vật kinh khủng con mắt phi thường to lớn, cả thanh trường kiếm đều cho cắm sau khi đi vào, mới cơ hồ là bao trùm quái vật kinh khủng con mắt 1/3. Quái vật kinh khủng bị cái này sau một kích nháy mắt điên cuồng lên, hai tay của hắn không ngừng vỗ xung quanh, có thể là Sở Hạo sớm có dự liệu, tại đâm vào một kiếm này về sau, lập tức liền bỏ qua trường kiếm nhảy ra ngoài. Quái vật kinh khủng, tại quay đánh nửa ngày không khí về sau, phát hiện cũng không có phái đến địch nhân, ngay sau đó hắn về sau chạy mấy bước, sau đó một tay nắm chặt hắn trong ánh mắt cắm vào trường kiếm. Sau đó đột nhiên rút ra, lần này trực tiếp mang ra liên tiếp máu tươi đen ngòm. Mọi người tại thấy cảnh này về sau, cũng có chút bội phục cái này quái vật rút khí. Quái vật thanh trường kiếm rút ra về sau, liền đột nhiên ném về đối diện mấy người, Sở Hạo bọn họ vội vàng né tránh, ngay sau đó Trương Húc trường thương liền đến, hắn trường thương giống một đầu du long mở dạng, từ cái này quái vật kinh khủng lồng ngực chỗ xuyên 563 đâm tới. Trực tiếp đem quái vật kinh khủng cho xuyên thủng, đồng thời thanh này trường thương vẫn là phụ linh vũ khí, phụ linh vũ khí tại xuyên thủng cái này quái vật kinh khủng về sau, liền tản ra một trận kim quang, những kim quang này đối quái vật kinh khủng có cực mạnh ăn mòn tác dụng. Cái này quái vật kinh khủng hết sức thống khổ ngã trên mặt đất, điên cuồng la lộn, một cái khác quái vật kinh khủng, tại thấy cảnh này về sau, đột nhiên sợ hãi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng lui về phía sau mấy bước. Bất quá Sở Hạo cũng sớm đã để mắt tới hắn, căn bản sẽ không để hắn có cơ hội chạy trốn, hắn không có nghĩ tới những thứ này quái vật kinh khủng vậy mà giống như là có chỉ số IQ mở dạng, còn biết chạy trốn. Chương 856, bị vây quanh. Chương 856, bị vây quanh. Bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng cái này quái vật kinh khủng sau cùng kết quả, tại mấy người vây công bên dưới, cái này quái vật kinh khủng cũng chết tại Sở Hạo trên tay. Sở Hạo tại giết hai cái này quái vật kinh khủng về sau lại thăng hai cấp, hắn lại đem cái này hai điểm thuộc tính thêm tại chính mình trên lực lượng, hắn phát hiện những này quái vật lực lượng là càng ngày càng mạnh, nếu như chính mình không tại trên lực lượng chiếm ưu thế lời nói, sẽ rất khó thần tốc giải quyết bọn họ. Bọn họ hiện tại không cần cái gì kỹ xảo, cũng chỉ cần dùng lớn nhất lực lượng đi thần tốc chém giết bọn họ là được rồi, nếu như không thể thực hiện thần tốc chém giết, bọn họ liền rất có thể gặp phải cương thi binh sĩ vây quanh, như vậy bọn họ sẽ sa vào đến một loại tuyệt cảnh bên trong. Rất nhanh tại giải quyết hai cái này quái vật kinh khủng về sau, bọn họ liền chuẩn bị xung ra, có thể là bọn họ vẫn là chậm một bước, bên ngoài đã bị tầng tầng cương thi binh sĩ cho bao vây lại. Bọn họ tại vọt tới một cái doanh trại xuất khẩu về sau, liền ngây ngốc nhìn xem phía ngoài cương thi binh sĩ, những cương thi kia binh sĩ một tầng lại một tầng, tối thiểu có hơn ngàn cái cương thi binh sĩ, Sở Hạo cùng mọi người liếc nhau một cái, đều phát hiện sự tình có chút lớn hơn rồi. Tiếp tục như vậy lời nói, cương thi binh sĩ sẽ còn càng ngày càng nhiều, bọn họ nhất định phải tìm địa phương trốn đi, chính diện cùng những cương thi này binh sĩ chém giết lời nói, khẳng định là không sáng suốt, bọn họ thể lực đều có hạn, mà còn cũng không có cái gì khôi phục dược phẩm, sức chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng yếu, mà còn bọn họ còn phải đi cổ sáng bên kia tra xét một chút tình huống đâu, không tiết kiệm thể lực lời nói, bọn họ có thể căn bản là đi không được đến cổ sáng nơi đó. Nếu không bọn họ chuyến này liền đi không, Sở Hạo ném ra một bình giấm, hắn hy vọng bình này giấm có khả năng đem xung quanh cương thi binh sĩ cho dứt qua, không muốn lại đến truy đuổi bọn họ, tốt tại bình này giấm vẫn là làm giá hiệu quả nhất định. Nguyên bản vây quanh bọn họ rất nhiều cương thi binh sĩ đều hướng về cái kia bình giấm chạy tới, trước mặt bọn hắn rất nhanh liền xuất hiện một lỗ hổng, bất quá xung quanh vẫn là như cũ du đãng, không ít cương thi binh sĩ, những cương thi kia binh sĩ kỳ thật đều là đang đổi hướng cổ sáng phương hướng nào. Thế nhưng tại cái này doanh trại bên trong lại lạc mất phương hướng, trong lúc nhất thời đi ra không được, Lưu Sở Hạ bọn họ giết chết không ít dạo chơi cương thi binh sĩ về sau, rốt cuộc tìm được một cái địa phương an toàn, đây là một cái tháp lâu. Cái này tháp lâu là lên nhìn tác dụng, cái này tháp lâu phi thường to lớn, đỉnh chót có thể chứa xuống mấy chục người, Sở Hạ nhìn thoáng qua, phát hiện cái này trên lầu tháp đồng thời không có cái gì quái vật, ngay sau đó hắn liền mang theo mọi người bò lên trên cái này tháp lâu. Tháp lâu rất cao, gần như có thể đem xung quanh nơi này tình cảnh toàn bộ nhìn cái sạch sẽ, đồng thời bọn họ tại trên lầu tháp cũng có thể càng thêm thấy rõ ràng cột sáng kia, kỳ thật cách bọn họ không cũng không xa. Chỉ cần xuyên qua cái này doanh trại, khi đi ngang qua hai cái diễn võ quảng trường liền có thể đến cột sáng nơi đó, bọn họ phát hiện cột sáng là từ một cái khác quảng trường nơi đó phát ra tới, màu vàng cột sáng bên trong hình như còn có đồ vật gì đang lan lộn. Thấy cảnh này về sau, bọn họ kiên định trong lòng mình nơi đó có bảo vật ý nghĩ, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy chuyến này đều không có đến không. Tại nghỉ ngơi rất lâu sau đó, bọn họ tất cả mọi người khôi phục hơn phân nửa thể lực. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn đúng phương hướng hạ tháp lâu, bọn họ chuẩn bị đi một phương hướng khác thả giấm, đem những cương thi kêu binh sĩ cho dẫn qua, như vậy bọn họ thông qua doanh trại liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chương 857, khủng bố năng lượng. Chương 857, khủng bố năng lượng. Cũng không cần lại lo lắng bị cương thi binh sĩ cho vây quanh, bọn họ tại mấy cái phương hướng đều cất kỹ giấm về sau, cương thi binh sĩ quả nhiên bị hấp dẫn, những cương thi kia binh sĩ bị vây ở cái này doanh trại bên trong xoay quanh đã rất lâu rồi, tại nghe được giấm hương vị về sau, như ong vỡ tổ liền tuân hướng mấy cái kia phương hướng. Sở Hạ bọn họ tại trên lầu tháp chính là trước thời hạn kế hoạch tốt, nếu như những cương thi kia binh sĩ bị dẫn tới, bọn họ liền nhanh chóng thông qua cái này doanh trại, bọn họ tại trên lầu tháp cũng là đem toàn bộ doanh trại bố trí cùng với con đường đều cho quan sát tốt. Hiện tại bọn hắn lại thông qua cái này doanh trại lời nói, liền sẽ không lại 193 có cái gì quá lớn khó khăn. Rất nhanh bọn họ liền thông qua cái này doanh trại, ngay sau đó bọn họ lại cẩn thận từng ly từng tí đến một cái quảng trường này phía trên đang có rất nhiều cương thi binh sĩ, những cương thi kia binh sĩ đều đang không ngừng tới gần cái kia của sáng. Sở Hạ bọn họ nghĩ đến dạng này đi qua lời nói, đoán chừng sẽ đụng vào rất nhiều cương thi binh sĩ, vì vậy liền cẩn thận từng ly từng tí trốn đi. Những cương thi kia binh sĩ đều thông qua quảng trường này về sau mới đi theo những cương thi này binh sĩ phía sau hướng đi của sáng cái hướng kia. Tại lại cẩn thận từng ly từng tí đi sau nửa giờ, bọn họ cuối cùng tới gần cái kia của sáng. Bọn họ tại cái này của sáng phụ cận, có khả năng cảm nhận được cái kia của sáng tản ra cực kỳ năng lượng kinh khủng, trong lòng bọn hắn đều kích động. Nghĩ đến hẳn là có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất hiện ở nơi đó, nếu không tuyệt đối không có khả năng có như vậy năng lượng khổng lồ ba động. Sở Hạ bọn họ tại trong một căn phòng yên tĩnh chờ lấy phía ngoài những cương thi kêu binh sĩ thông qua, bọn họ mặc dù nói sợ hãi những cương thi kêu binh sĩ đi qua sẽ đối cái kia cổ sáng tạo thành cái gì phá hư, thế nhưng bọn họ cũng tương tự không dám liền như thế trực tiếp xông qua, muốn biết bên ngoài có thể là có hàng ngàn hàng vạn cương thi binh sĩ áp vừa rồi toàn bộ quảng trường gần như đều đã chất đầy cương thi binh lính, bọn họ như vậy đi ra ngoài lời nói, tất cả cương thi binh sĩ đều sẽ chú ý tới bọn họ, mà bọn họ giấm cũng chỉ còn lại hai bình, căn bản liền không khả năng dẫn đi nhiều như vậy cương thi binh sĩ. Bọn họ cái kia hai bình giấm là dùng để bảo mệnh, nếu như thực sự là không cẩn thận bị cương thi binh sĩ cho xuống lại lên, bọn họ còn có hai bình giấm có thể coi như sau cùng cứu mạng pháp bảo. Sở Hạo suy nghĩ một chút về sau, hướng trong quân doanh mấy người lính hỏi, các ngươi có không hiểu quá trong quân doanh cái nào đại nhân vật có dạng này có khả năng buộc phát ra cổ sáng pháp bảo nha? Mấy người lính sau khi suy nghĩ một chút đều lắc đầu, bất quá Lâm Phong vẫn là nói ra, ta xác thực có thấy một chút tướng quân pháp bảo, có thể tỏa ra kim quang, thế nhưng đều chưa từng nhìn thấy có khả năng buộc phát ra khổng lồ như thế cổ sáng pháp bảo. Bất quá ta nghe được một cái truyền thuyết, chính là rất nhiều tuyệt thế pháp bảo tại không có chủ nhân về sau đều sẽ buộc phát ra dạng này cổ sáng đến hấp dẫn sự chú ý của người khác, muốn một lần nữa tìm kiếm một cái chủ nhân, cũng không biết cái này cổ sáng có phải là ta nói loại tình huống kia. Ta cũng cảm thấy rất có thể là trường hợp này, xem ra chúng ta là nhất định phải đi qua nhìn một chút mới được. Lâm Phong lại nói ra, đúng rồi lão đại, rất có thể chúng ta sẽ còn gặp phải mặt khác cái kia một đám binh lính may mắn còn sống sót, bọn họ những người kia rất có thể cũng sẽ đánh bạo tới xem xét một cái, mà còn bọn họ người bên kia mấy càng nhiều, nghĩ đến nhất định sẽ tới xem xét, chúng ta vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Không có việc gì, nếu là những người kia không thức thời, trực tiếp xử lý bọn họ liền tốt. Sở Hạo thản nhiên nói. Chương 858, an toàn phạm vi. Chương 858, an toàn phạm vi. Sở Hạo bọn họ tại quan sát tốt tình huống xung quanh về sau, liền cùng tại những cương thi kia binh sĩ phía sau hướng cổ sáng cái hướng kia đi, bọn họ hiện tại đã rất gần cái kia cổ sáng, chỉ cần lại chạy qua hai hàng doanh trại, bọn họ liền có thể đến tỏa ra cổ sáng cái kia quảng trường. Không lâu bọn họ liền cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua hai hàng doanh trại, ngay sau đó liền đi tới cái kia quảng trường bên dưới, giờ phút này bọn họ phát hiện toàn bộ xung quanh quảng trường đều là rậm rạp chẳng chị cương thi binh sĩ, tốt tại bọn họ ẩn nút tương đối tốt, nếu không nếu như bị những cương thi kia binh sĩ phát hiện, bọn họ liền xong rồi. Bọn họ nhìn một chút xung quanh về sau, phát hiện xung quanh còn đang không ngừng xuất hiện một chút cương thi binh sĩ, sau đó bọn họ lại đổi một cái càng thêm ẩn nấp địa phương trốn đi, bọn họ tại chỗ này có thể tránh cho bị cương thi binh sĩ thấy được, lại có thể rõ ràng quan sát được bên ngoài quảng trường tình huống, bọn họ tại nhìn một hồi về sau phát hiện cổ sáng kia 20 thước vuông viên địa phương đều không có cương thi binh sĩ. Tình huống như vậy lập tức đưa tới bọn họ chú ý, bọn họ tại nơi đó quan sát rất lâu sau đó phát hiện những cương thi này binh sĩ tựa như là bị ngăn tại bên ngoài đồng dạng 20 thước vuông viên phạm vi, không nhiều không ít tạo thành một vòng tròn, tại cái kia vòng tròn bên trong không có bất kỳ cái gì một cái cương thi binh sĩ. Tất cả cương thi binh sĩ đều bị ngăn tại vòng tròn bên ngoài. Sở Hạo bọn họ ngạc nhiên nhìn xem một màn này, sau khi suy nghĩ một chút, Sở Hạo cảm thấy có thể là cổ sáng tản ra những cái kia quang huy tạo thành một cái khu vực an toàn, đem tất cả cương thi binh sĩ đều ngăn cản tại bên ngoài, cũng không biết bọn họ những người này đi qua thời điểm, có phải là cũng sẽ bị ngăn tại bên ngoài. Sở Hạo nghĩ đến nếu muốn tiếp cận cổ sáng lời nói, liền nhất định phải đến cái kia an toàn phạm vi, có thể là bọn họ hiện tại không thể xác định chính mình những người này có phải là có khả năng tiến vào an toàn phạm vi bên trong, bởi vì những cái kia quang huy cản trở những cương thi kia binh sĩ cũng rất có thể cản trở Sở Hạo bọn họ. Sở Hạo suy nghĩ một chút về sau, quyết định vẫn là mạo hiểm một lần. Đáng tiếc chính là bọn hắn hiện tại không biết bay, nếu không liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như nói chỉ là ở bên ngoài nhìn lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Dù sao đã đều đi tới nơi này, mà còn biết đến cái tia của sáng, xung quanh có một cái khu vực an toàn, chỉ cần bọn họ có khả năng tiến vào khu vực an toàn bên trong, liền không cần sợ hai bên ngoài những cương thi kia binh lính. Chỉ là có thể không thể tiến vào khu vực an toàn cần phải có người đi tra xét một cái. Liền tại Sở Hạo chuẩn bị cùng phía sau những người kia thương lượng thời điểm, bọn họ phát hiện bọn họ bên cạnh một gian trong doanh phòng đột nhiên lao ra ngoài mấy người. Mấy người này nhộn nhịp hô to hấp dẫn lấy những cương thi kia binh sĩ chú ý, ngay sau đó bọn họ phía bên kia những cương thi kia binh sĩ nhộn nhịp bị mấy cái kia gầm rú người hấp dẫn qua, lần này vây trên quảng trường cương thi binh sĩ liền bị hấp dẫn một bộ phận đi ra, nháy mắt liền xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó lại có thật nhiều cái người từ một bên khác bật ra, mấy người này bên trong hình như cầm mấy bình giấm, một bên gầm rú một bên xông về một phương hướng khác, dạng này cái kia lỗ hổng liền thay đổi đến càng lúc càng lớn, đồng thời phía sau còn có rất nhiều cương thi binh sĩ đi theo đuổi theo. Đúng lúc này, cái kia một gian trong doanh phòng lại xuất hiện mấy người này lần này xông về lỗ hổng cái chỗ kia đã cơ hồ bị hấp dẫn hơn phân nửa cương thi binh lính, vây quanh tại cột sáng nơi đó cương thi binh sĩ đã rất ít đi trượng. Chương 859, khảo nghiệm kết quả. Chương 859, khảo nghiệm kết quả. Sở Hạo nhìn xem một màn này về sau lập tức kinh ngạc lên, không nghĩ tới còn có người cũng đến nơi này, mà còn hình như so với bọn họ còn muốn cấp tốc. Lúc này, Lâm Phong cũng nhìn thấy màn này, hắn đối với Sở Hạo nói ra, lão đại, những người kia chính là ta cùng ngươi nói mặt khác một chút binh lính may mắn còn sống sót, không nghĩ tới bọn họ cũng đến nơi này, hơn nữa còn nhanh như vậy, ta đã biết, bọn họ tụ tập địa phương cách đây đạo cổ sáng cũng không xa, nghĩ đến là cổ sáng vừa xuất. Hiện bọn họ liền quyết định tới nơi này, hiện tại cũng tốt, có bọn họ giúp chúng ta đi thí nghiệm một cái, đến cùng có thể không thể tiến vào khu vực an toàn, dạng này chúng ta cũng có thể không cần như vậy mạo hiểm. Sở Hạo nhẹ gật đầu tiếp lấy nói ra, không sai, ta còn đang nghĩ nên như thế nào đi kiểm tra một chút, chúng ta những người này có thể không thể tiến vào đến cái kia an toàn phạm vi đâu. Hiện tại có người giúp chúng ta thí nghiệm, đó là không thể tốt hơn, nếu là đợi chút nữa những người kia có khả năng tiến vào an toàn phạm vi lời nói, chúng ta liền tranh thủ thời gian lao ra, thừa dịp cái kia lỗ hổng còn không có khép lại, nếu như cái kia lỗ hổng khép lại, chúng ta xông đi vào nguy hiểm cũng sẽ biến lớn rất nhiều. Mọi người nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền vô cùng gấp gáp nhìn xem một bên khác xông vào cương thi binh sĩ bảy bên trong mấy người kia cầm trong tay đại khảm đao điên cuồng chém vào xung quanh xông tới cương thi binh sĩ, rất nhanh bọn họ liền cách cái kia cổ sáng an toàn phạm vi chỉ có xa mấy mét. Lúc này tất cả mọi người khẩn trương lên, nếu là có thể tiến vào an toàn phạm vi lời nói, bọn họ liền cũng đều có cơ hội đi nhìn một cái kia cổ sáng bên trong có phải là có cái gì pháp bảo. Mấy cái kia tiến lên đại hán tại chém giết bọn hắn trước mặt cuối cùng mấy cái cương thi binh sĩ về sau, đột nhiên liền hướng an toàn phạm vi đụng tới, để người vui mừng chính là, an toàn phạm vi không có ngăn cản những cái kia tráng hán tiến vào, cái kia mấy người đại hán trực tiếp liền va vào trong phạm vi an toàn. Sau đó phía sau bọn họ những cương thi kia binh sĩ nhộn nhịp lao đến, bất quá những cương thi kia binh sĩ tại đụng phải an toàn phạm vi về sau, lập tức tựa như đụng phải một bức vách tường mở dạng, cũng không thể tiến lên trước một bước, nhìn thấy nơi này Sở Hạo bọn họ đều là lòng một khẩu khí. Cái này an toàn phạm vi có thể làm cho người đi vào liền được, bọn họ cũng liền bắt đầu kế hoạch bắt đầu hướng cái kia an toàn trong phạm vi xuống tới, giờ phút này an toàn trong phạm vi mấy cái kia chẳng hán, chính nằm trên mặt đất điên cuồng thở hổn hển. Bọn họ trở về từ coi chết về sau cũng là vô cùng kinh hỉ, đương nhiên kinh hỉ nhất vẫn là bọn hắn đã đi tới cái này an toàn xung quanh, mấy cái kia chẳng hán hướng bốn phía nhìn thoáng qua về sau, liền hướng cái kia cổ sáng đi, chỉ là tại tới gần cái kia cổ sáng thời điểm, bọn họ đột nhiên bị cổ sáng tán phát một trận quang mang cho bắn bay. Mấy cái tráng hán cũng cao mày lên, bọn họ lại thử một lần về sau phát hiện lại lần nữa bị đẩy lùi, mà còn lần này bị đẩy lùi cường độ so trước đó càng lớn, có hai cái tráng hán kém chút liền bị đẩy lùi đến khu vực an toàn bên ngoài, lần này mấy cái tráng hán cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ liền tại an toàn trong phạm vi chờ lấy bọn họ lao đại đến, Sở Hạ bọn họ tại thấy cảnh này về sau, đều biết rõ, cái kia cổ sáng tạm thời là không thể bị đụng vào, ngay sau đó hắn 5.7 bọn họ liền đi tới bên ngoài, Sở Hạ đối với phía sau mấy người lính kia nói ra, chờ một lúc ta cùng Trương Húc cầm chỗ đi giống, vừa rồi bên kia những người kia đồng dạng đem những cương thi này binh sĩ cho dẫn ra, để trong này xuất hiện một lỗ hổng, ngay sau đó các ngươi liền tranh thủ thời gian xông về. Phía trước, ba người các ngươi đều cầm một tấm ván gỗ ngăn tại phía trước, sau đó đem hai người bọn họ bảo vệ ở giữa, dạng này không có vấn đề à. Chương 860, dẫn ra cương thi binh sĩ. Chương 860, dẫn ra cương thi binh sĩ. Mập mạp thể tích lớn nhất, ngươi liền cầm một khối lớn tấm ván gỗ, chỉ cần đem cương thi binh sĩ tạm thời ngăn lại liền được. Con mắt của các ngươi không phải là vì giết chết cương thi binh sĩ, mà là xông vào khu vực an toàn, ta nhìn xem đem những cương thi này binh sĩ dẫn ra hơn phân nửa về sau, các ngươi liền tranh thủ thời gian xông về phía trước, chúng ta sẽ tại xung quanh nơi này tạo một vòng, tại cái kia lỗ hổng còn không có khép lại phía trước xông lại cùng các ngươi phía sau hội họp. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tiếp lấy Sở Hạo, cũng liền không chậm trễ chút nào lấy ra hai bình giấm, đưa một bình cho Trương Húc về sau, cùng Trương Húc liếc nhau một cái, ngay sau đó hai người liền xông về trước mặt cương thi binh sĩ, những cương thi kia các binh sĩ nhìn thấy xông tới Trương Húc cùng Sở Hạo về sau, lập tức bị hấp dẫn quá không bậy tới. Ngay sau đó Sở Hạo cùng Trương Húc liền riêng phần mình chạy hướng về phía một cái phương hướng, chỗ tại đằng sau Lâm Phong bọn họ thấy cảnh này về sau, trong nội tâm cũng khẩn trương lên, bị dẫn ra cương thi binh sĩ càng ngày càng nhiều, nơi này cũng bị xé mở một cái lỗ hổng, rất nhanh, lỗ hổng liền càng lúc càng lớn. Gần như đã có một nửa cương thi binh sĩ bị dẫn ra, đúng lúc này, mập mạp có chút không nhịn được xông về phía trước một bước, bất quá lập tức liền bị Lâm Phong cho kéo lại, Lâm Phong đối hắn lắc đầu, hắn cũng liền biết hiện tại còn không phải lúc, bọn họ hiện tại tiến lên lời nói vô cùng nguy hiểm. Để Trương Húc cùng Sở Hạo tại nhiều dẫn ra một chút cương thi binh sĩ về sau, bọn họ mới có thể xông về phía trước, nếu là hiện tại rồi xoay người về phía trước lời nói, rất có thể sẽ thất bại, đến lúc đó bị cương thi binh sĩ vây lại, bọn họ toàn bộ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng, tại cương thi binh sĩ bị dẫn ra hơn phân nửa về sau, lại có mặt khác một chút cương thi binh sĩ bắt đầu lấp đầy cái kia lỗ hổng. Đúng lúc này, Lâm Phong hô lớn một tiếng hướng. Ngay sau đó mọi người liền đều cầm lên chuẩn bị xong tấm ván gỗ, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình xông về phía trước đi, bọn họ mục tiêu chính là dùng chính mình tốc độ nhanh nhất vọt tới an toàn trong phạm vi. Mấy người tại ban đầu đoạn đường đều là thông suốt, cái kia lỗ hổng phi thường lớn, bọn họ rất nhanh liền hướng xong một nửa lộ trình. Bất quá ngay sau đó có thật nhiều cương thi binh sĩ đều phát hiện bọn họ, cương thi binh sĩ tại phát hiện người sống về sau liền sẽ bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, rất nhanh bọn họ liền bị vây lại, bất quá bọn họ cách an toàn phạm vi cũng chỉ có mấy mét lộ trình, trước hết nhất nhận đến xung kích chính là mập mạp. Hắn cầm một khối bẻ gỗ ngăn tại trước mặt, rất nhanh liền có mấy cái cương thi binh sĩ đánh tới, hắn lập tức bị đánh lui lại mấy bước, mà chính giữa Lục Tiểu Giai cau mày đẩy hắn một cái, miễn cưỡng để mập mạp không có té ngã trên đất, mập mạp có chút cảm kích nhìn thoáng qua Lục Tiểu Giai. Ngay sau đó liền sử dụng ra toàn bộ sức mạnh gắt gao đè vào phía trước, để những cương thi kêu binh sĩ không đến mức xông lại cắn xé bọn họ cứ như vậy không ngừng chống đỡ xông tới cương thi binh sĩ. Một bước lại một 563 bước xông về phía trước, Lâm Phong là ở bên trái phía trước nhất chính là Đoan Giao cùng một người lính khác, hai người bọn họ đều cầm một tấm ván gỗ cản trở để những cương thi kêu binh sĩ không đến mức cắn xé đến bọn họ. Đoan Giao một tay cầm một thanh trường kiếm không ngừng từ thuận tấm ván gỗ khe hở bên trong đâm đi ra ngoài một chút lại một cái thu gặt lấy ngăn tại phía trước cương thi binh sĩ sinh mệnh, rất nhanh, bọn họ cách an toàn phạm vi cũng chỉ có 2 mét khoảng cách. Chỉ bất quá cái này 2 mét khoảng cách cũng là vô cùng khó mà tiến lên, bởi vì bọn họ trên dưới trái phải bốn xung quanh đều bị cương thi binh sĩ vây, đúng lúc này bọn họ phía sau nghe phía sau Sở Hạo cùng Trương Húc cũng đều lao đến. Chương 861, bị vây nốt. Chương 861, bị vây nốt. Phía sau bọn họ đi theo đến không hết cương thi binh sĩ, hai người bọn họ đều đang điên cuồng chạy nhanh, liền tại lỗ hổng nhanh khép lại thời điểm. Bọn họ lập tức vào vào, Sở Hạo bạo quát to một tiếng, một kiếm xuyên vân. Tiếp lấy Sở Hạo tựa như là một đạo bạch quang hiện lên một dạng, trực tiếp liền tại cái này cương thi binh sĩ bên trong đâm đi ra một cái thông đạo, phía sau Trương Húc thấy cảnh này cũng là đột nhiên cuồng hống một tiếng, sau đó một cái quét ngang đem hắn trước mặt cương thi binh sĩ cho quét đi ra mấy lần liền cùng bên trên Sở Hạo bước chân. Hai người giờ phút này ngay tại cương thi binh sĩ chính giữa, trước mặt bọn họ cách đó không xa chính là đã bị vây quanh Lâm Phong, bọn họ Lâm Phong thời khắc này áp lực cũng là phi thường lớn, hắn chỉ có một cái tay khác không có cách nào chém giết cương thi, binh sĩ chỉ có chết chết dùng tấm ván gỗ chống đối, có thể là những cương thi kia binh sĩ khí lực phi thường lớn. Cái kia tấm ván gỗ đã xuất hiện mấy chỗ vết rách, nghĩ đến muốn không được mấy lần liền sẽ bị những cương thi này binh sĩ cho đánh nát, liền tại cái này nghìn cần treo sợi tóc thời điểm, phía sau Sở Hạo lại lần nữa bạo quát to một tiếng, hai kiếm phá không. Kiện này tên là phá không kiếm, có khả năng gây nên không gian xung quanh chấn động, từ đó thần tốc lại cường lực rào sát địch nhân, không gian chấn động là cực kỳ khủng bố, Sở Hạo trước mặt cùng bốn xung quanh những cương thi kia binh sĩ toàn bộ đều cảm nhận được không gian chấn động. Bọn họ toàn thân trên dưới đều xuất hiện một loại cực kỳ khủng bố đè ép, bọn họ nháy mắt liền biến thành một đống thịt nát, mềm sụp xuống ngã xuống. Lần này cũng là hao phí Sở Hạo không ít khí lực, bất quá điều này cũng làm cho hắn thành công đả thông thông đạo, lập tức liền đến Lâm Phong sau lưng, ngay sau đó hắn đột nhiên hướng Lâm Phong trước mặt vung một kiếm, đem mấy cái xông tới cương thi binh sĩ cho chặt thành hai đoạn, sau đó Sở Hạo hô lớn một tiếng xông về phía trước. Lúc đầu mập mạp đã sắp ngăn cản không nổi, có thể là nhìn thấy Sở Hạo xông lại về sau, cũng là lại lần nữa sử dụng ra chính mình toàn bộ sức mạnh, hung hăng ngăn cản cái này không ngừng đè ép tới cương thi binh sĩ, có thể là đúng lúc này, mập mạp trước mặt tấm ván gỗ đột nhiên lập tức vỡ thành hai khối. Thật nhiều cương thi binh sĩ lập tức nhào tới mập mạp trên thân, mập mạp lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng bỏ qua một khối khác tấm ván gỗ, cũng may lúc này Trương Húc cũng đã đến mập mạp phía sau, hắn lại lần nữa quét ngang ra một thương, đem mập mạp trước mặt cương thi binh sĩ cho quét đi ra, sau đó một tay nhấc ở mập mạp phía sau cổ áo, đột nhiên liền nhảy lên giữa không trung, tại giữa không trung từng thanh mập mạp ném vào khu vực an toàn. Mà Trương Húc thì rơi xuống cương thi binh sĩ trên đầu, sau đó dưới chân hắn đột nhiên một cái phát lực, đem một cái cương thi binh sĩ cho giẫm đổ trên mặt đất về sau, mượn cỗ này lực lượng cũng là bay vào khu vực an toàn. Sở Hạo tại đem Lâm Phong trước mặt cương thi binh sĩ giải quyết về sau liền không ngừng hướng phía trước chém giết, mà Nắng Ấm cùng Lục Tiểu Giai giờ phút này cũng nhảy lên giữa không trung, bọn họ đột nhiên hướng trước mặt vung ra một kiếm, đem phía trước mấy cái cương thi binh sĩ cho chém ngã xuống đất về sau, mấy người liền đột nhiên toàn bộ đều vọt vào an toàn phạm vi, xông vào hoàn toàn phạm vi về sau. Phía sau bọn họ những cương thi kêu binh sĩ nhộn nhịp giống giận nhào tới, có thể là trước mặt cái này an toàn phạm vi, tựa như là có một đạo nhìn không thấy vách tường mở dạng, đem chúng nó toàn bộ đều ngăn cản tại bên ngoài. Sở Hạo bọn họ ở bên trong nhìn xem bên ngoài những cương thi kia binh sĩ gầm thét biểu lộ đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu là bọn họ phối hợp xuất hiện một điểm sai lầm lời nói, đoán chừng giờ phút này còn bị vây quanh tại cương thi binh sĩ bên trong, tốt tại bọn họ vẫn là hữu kinh vô hiểm lao đến. Chương 862, lại một lần công kích. Chương 862, lại một lần công kích. Ngay sau đó bọn họ liền thấy một bên khác ban đầu xông tới mấy cái kia tráng hán, mấy cái kia tráng hán chính mang theo một loại ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm bọn họ. Bất quá rất nhanh con mắt của bọn hắn chỉ riêng liền bị lại lần nữa phóng tới khu vực an toàn mắt khác một chút người hấp dẫn, những người kia có chừng hơn 20 cái, những người kia cũng là tìm một chút tấm ván gỗ cầm ở trên người, dùng phương pháp giống nhau để mấy người cầm một chút giẫm dẫn ra cương thi binh sĩ, ngay sau đó những người kia cũng là đồng dạng từ cái này lỗ hổng mà vào. Những người kia một chút người cầm tấm bảng gỗ ngăn lại cương thi binh sĩ, một chút cầm trường kiếm, trường thương không ngừng rảo sát phía trước phía sau cương thi binh sĩ, rất nhanh bọn họ liền cũng đều vọt tới an 147 toàn bộ phạm vi trước mặt, chỉ là lúc này bọn họ tấm ván gỗ cũng có mấy khối bị cương thi binh sĩ đánh nát. Tốt mấy người lính bất ngờ không đề phòng trực tiếp liền bị cương thi binh sĩ cho ngã nhào xuống đất, sau đó mấy cái cương thi binh sĩ liền một câu cắn lấy bọn họ trên cổ, bị cắn phải cái cổ cương thi binh sĩ, điên cuồng giống giận, có thể là mở ra một lỗ hổng về sau, phía sau cương thi binh sĩ liền đã không trở ngại chút nào nhào tới. Bọn họ trên thân một người đè lên mấy cái cương thi binh sĩ, căn bản là không thể động đậy, vô luận bọn họ làm sao gầm thét đều không làm nên chuyện gì. trực tiếp liền bị dạng này đè chết, tiết hầu cũng bị cương thi binh sĩ cho cắn đứt, bọn họ trận hình bị cương thi binh sĩ lao ra một cái lỗ hổng, nằm tại một bên khác mấy người lính kia cũng là bị một màn này cho giật nảy mình, ngay sau đó trước mặt bọn hắn cầm tấm ván gỗ cũng bị cương thi binh sĩ đánh nát. Có một sĩ binh dọa đến trực tiếp lui về sau một bước, có thể là phía sau hắn chính là từ một bên khác ngã nhào xuống đất cương thi binh sĩ, hắn một cái trọng tâm bất ổn, trực tiếp đổ vào cương thi binh sĩ phía trên, sau đó một bên khác cương thi binh sĩ lập tức lại nhào vào trên người hắn. Ngay sau đó trên người hắn liền bò đầy cương thi binh sĩ, những cương thi kia binh sĩ không ngừng cắn xé thân thể của hắn, hắn không ngừng phát ra gầm thét, thanh âm như vậy lập tức đem tất cả mọi người dọa sợ, người đi ở phía trước kia không chút nào để ý, phía sau phát sinh tất cả, bọn họ điên cuồng đỉnh lấy tấm ván gỗ. Một tay cầm khảm đao không ngừng nhìn về phía trước, tốt tại bọn họ vốn là đã cách an toàn phạm vi không xa, tại chém chết mấy cái cương thi binh sĩ về sau bọn họ lập tức lăn vào trong phạm vi an toàn, phía sau những binh lính kia nhìn thấy phía trước người đã xông vào an toàn phạm vi bên trong về sau liền thay đổi đến càng thêm hốt hoảng. Bọn họ đã không để ý tới dùng mạc phàm đỉnh trước mặt, bọn họ trực tiếp vứt xuống tấm ván gỗ, điên cuồng xông về phía trước, có thể là vứt bỏ tấm ván gỗ về sau, những cương thi kia binh sĩ trực tiếp liền nhào tới thân thể bọn hắn bên trên, có chút cương thi binh sĩ thậm chí một tay vét được hướng về phía trước chạy những binh lính kia chân. Tốt mấy người lính trực tiếp liền bị cương thi binh sĩ cho kéo xuống trên mặt đất, sau đó càng nhiều cương thi binh sĩ nhào tới, đem bọn họ đè ở trên mặt đất, binh lính phía sau cơ hồ là toàn quân bị diệt, chỉ có ở phía trước cùng chính giữa cái kia 10 đến cái binh sĩ may mắn chạy vào an toàn phạm vi. Cái này hơn 10 tên lính chạy vào an toàn phạm vi bên trong về sau đều không ngừng lui về phía sau. Bọn họ vô cùng hoảng sợ nhìn xem bên ngoài bị cương thi binh sĩ cắn xé, trước đây không lâu còn đang cùng mình vui đùa những huynh đệ kia, bọn họ có người thở dài một cái tiếp lấy liền hướng đi cổ sáng bên kia, ban đầu đi vào mấy cái kia tráng hắn cũng là cùng bọn họ chuyển hợp lại cùng nhau. Ban đầu đi vào mấy người kia còn không có thụ thương, lần này lập tức xông tới người tương đối nhiều, trong đó có mấy cái xuất hiện một chút sai lầm, bị cương thi binh sĩ mở ra một lỗ hổng, cho nên mới đưa đến bọn họ lần này thương vong có chút thảm trọng. Chương 863, độc nhãn đại hán. Chương 863, độc nhãn đại hán. Kỳ thật nếu là bọn họ lúc mới bắt đầu nhất lại kế hoạch tốt một chút, đem người chia hai nhóm, hoặc là nói ba nhóm, dựa theo ban đầu phương thức xông vào cái này an toàn phạm vi lời nói, đoán chừng thương vong liền không có lớn như vậy, kỳ thật cái này bọn họ chạy tới cũng là sai lầm quá nhiều, tăng thêm vận khí không tốt nguyên nhân, nếu có một cái công cụ có khả năng đem những cái kia tấm ván gỗ mấy khối định thành một khối lời nói, đoán chừng liền có thể thành công ngăn cản những cương thi kia binh sĩ xung kích, từ đó chân chính gắng gượng qua cái kia một đoạn khu vực đến an toàn phạm vi, chỉ là hiện tại nói những này đều đã vô dụng. Những cái kia chết đi người đã hoàn toàn trở thành cương thi binh sĩ đồ ăn, hiện tại đoán chừng liền xương vụn đều đã tìm không được. Cái kia hơn 10 cái tiến vào khu vực an toàn binh sĩ, lại nghỉ ngơi một hồi lâu về sau, một cái độc nhãn tráng hán liền đứng lên, đến hướng đi sở hạo bên này, sở hạo mấy người kia có chút cảnh giác nhìn xem đi tới cái kia độc nhãn tráng hán. Không biết bọn họ chạy tới là dụng ý gì, sở hạo vẫn không nói gì thời điểm, sở hạo bên cạnh Lâm Phong đột nhiên liền đối với cái kia độc nhãn đại hán nói, đây không phải là Vương Lâm sao? Làm sao hiện tại làm lên đầu lĩnh? Đúng, ta nhớ lại. Thật giống như hai chúng ta những người kia bên trong liền ngươi quân hàm cao hơn một điểm, chắc không được ngươi có khả năng làm một cái đầu lĩnh, bất quá ngươi bây giờ đi tới muốn làm gì, đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người liền có thể muốn làm gì thì làm, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta tốt nhất vẫn là trước đoàn kết lại, không muốn tự giết lẫn nhau tương đối tốt. Cái kia độc nhãn đại hán nghe Lâm Phong nói về sau, sửng sốt một chút, tiếp lấy nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn mấy lần về sau lại thấy được đội ngũ bên trong Trương Húc, sau đó hắn lập tức phản ứng lại, đây đều là hắn trước đây chiến hữu, chẳng qua là một lần trong chiến đấu tách ra. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà gặp được, thế nhưng bọn họ quan hệ trong đó cũng không tốt, bây giờ tại nơi này gặp được cái này độc nhãn đại hán, đồng thời không có cái gì muốn ôn chuyện tâm tình, Vương Lâm cũng là trực tiếp cười lạnh hai lần, tiếp lấy đối với Lâm Phong bọn họ nói ra, không nghĩ tới các ngươi cũng đến nơi này, chỉ bất quá chỉ bằng các ngươi mấy cái muốn cùng ta cướp bà bối, cái kia căn bản chính là si tâm vọng tưởng, không biết các ngươi hiện tại giải bản lãnh gì không có, chỉ bằng ngươi chỉ có một cánh tay có thể cùng ta cướp, thật sự là buồn cười, chúng ta bên này có thể là có hơn 20 cái huynh đệ, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Hiện tại đến nơi này liền thống nhất nghe ta chỉ huy, nếu như đến lúc đó có cái gì canh thừa thừa lại tiệc rượu lời nói, đến lúc đó có thể cho các ngươi nếm thử. Làm xong về sau cái này độc nhãn đại hán liền tiếp tục đi đến như thế nào đi trước mặt bọn hắn, ngay sau đó hắn liền liếc nhìn sở hạo sau lưng Loan Giao cùng Lục Tiểu Giai, ngay sau đó, cái này độc nhãn đại hán liền nhíu mày. Hắn một cái liền chuẩn bị đem sở hạo cho kéo ra, sau đó thật tốt nhìn một chút nắng ấm cùng Lục Tiểu Kiều, có thể là coi hắn cái kia một tay bắt đến sở hạo trên thân thời điểm, lại phát hiện sở hạo vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hắn vô luận như thế nào dùng sức đều không thể đem sở hạo kéo ra ngoài, lần này ngược lại là đem hắn cho giật nảy mình. Sau đó sở hạo liền hung hăng trợn mắt nhìn một cái này độc nhãn đại hán, cái này độc nhãn đại hán, nháy mắt cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, hắn vốn là thống lĩnh mấy chục người, lần này lập tức chết hơn 10 cái người. Hiện tại lại gặp cái này sở hạo, mà còn hắn cảm giác sở hạo phía sau hai người kia là nữ nhân, lần này chính là đem hắn cho giật nảy mình, bình thường đến nói quân doanh bên trong là không thể nào có nữ nhân vong. Chương 864, hai nữ nhân. Chương 864, hai nữ nhân. Hắn có chút hiếu kỳ hai nữ nhân này là từ đâu tới, mà còn là cái gì có thể mặc binh sĩ y phục. Đồng thời còn cùng những binh lính này cùng một chỗ đến nơi này, chẳng lẽ nói hai nữ nhân này là Lâm Phong những binh lính kia không biết ở nơi nào nhặt được sao? Cái này độc nhãn đại hán trong nội tâm nghĩ đến cái này, Lâm Phong bọn họ thật đúng là sống đến tiêu sái, thậm chí vẫn không biết từ nơi nào tìm tới hai nữ nhân, cái này độc nhãn đại hán chuẩn bị dùng sức trực tiếp đem Sở Hạo cho trước phát trên mặt đất thời điểm. Sở Hạo đi đầu một bước một tay bắt đến cái này độc nhãn đại hán cổ áo, sau đó trực tiếp đem độc nhãn đại hán cho nhấc lên, ngay sau đó Sở Hạo đột nhiên một ném, đem cái này độc nhãn tráng hán cho té ngã trên đất, ngay sau đó Sở Hạo một bước đi tới, một chân giẫm tại cái này độc nhãn đại hán trên thân, cái kia độc nhãn đại hán nháy mắt chưa kịp phản ứng. Tại hắn bị rơi trên mặt đất cảm nhận được cái kia cực hạn đau đớn về sau, hắn mới dâng lên một cỗ cực kỳ nổi giận tâm tình, hắn lại bị một cái vô danh tiểu bối cho giẫm trên mặt đất, hắn giống một đầu thụ thương manh thú đồng dạng điên cuồng tại trên mặt đất gầm thét, có thể là vô luận hắn làm sao giãy giụa, vô luận hắn làm sao dùng sức, hắn đều không thể thoát khỏi giẫm ở trên người hắn Sở Hạo. Sở Hạo giờ phút này đã cảm nhận được cái này độc nhãn đại hán ác ý, đồng thời cũng biết, hắn hình như chú ý tới Loan Dao cùng Lục Tiểu Giai, Loan Dao cùng Lục Tiểu Giai hai người này mặc dù nói Lâm Phong bọn họ cũng rất kỳ quái, nhưng là cho tới nay không có hỏi nhiều kết quả. Không có nghĩ đến cái này độc nhãn đại hán vậy mà đánh lên hai người bọn họ chủ ý, đây chính là Sở Hạo nghịch lân, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đánh bọn hắn hai người này chủ ý. Long chi nghịch lân xúc động tức tử, Sở Hạo không lưu tình một chút nào đem độc nhãn đại hán tử tử mà giẫm tại dưới chân, vô luận hắn làm sao giãy giụa, vô luận hắn làm sao dùng sức đều không thể thoát khỏi Sở Hạo. Tại nhìn đến cái này độc nhãn tráng hán còn tại không ngừng giãy giụa thời điểm, Sở Hạo đột nhiên giơ chân lên đột nhiên đạp xuống, lần này trực tiếp đem độc nhãn đại hán máu tươi đều cho giẫm phun ra ngoài. Đón lấy tình huống nơi này cuối cùng đưa tới bên kia hơn 20 tên lính chú ý, cái kia hơn 20 người nhìn thấy bọn họ đầu lại bị người giẫm tại dưới chân, lập tức toàn bộ đều giận lên, điên cuồng chạy hướng về phía bên này. Lâm Phong còn có Trương Húc bọn họ nhìn thấy những người kia xông lại về sau cũng đều cầm lên vũ khí, Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao hai người cũng là rút ra trường kiếm cùng những người kia giằng co. Những người kia tại vọt tới Sở Hạo trước mặt thời điểm, trong đó một cái vóc người dị thường cao lớn chẳng hắn, liền chỉ vào Sở Hạo bọn họ nói đến: "Tiểu tử, ngươi chán sống sao? Đuổi nhanh buông lão đại của chúng ta ra, không muốn chết liền ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai. Hiện tại còn kịp, nếu không chờ một lúc chúng ta sẽ để cho ngươi nếm thử địa ngục đến cùng là tư vị gì. Các ngươi thật là thật to gan, cũng dám đem lão đại của ta giẫm tại dưới chân, các ngươi xem ra là thật sống không kiên nhẫn được nữa." Sở Hạo kia không chút nào để ý cái này tráng hắn nói, bất quá hắn cảm thấy bộ dạng này đi xuống cũng không có ý gì, sau đó liền đột nhiên một chân đá vào cái kia độc nhãn đại hán trên thân, một chân đem hắn cho đá bay ra ngoài. Ngay sau đó tại tiến lên một bước 1.3 lấy tốc độ như tia chớp vung đánh một quyền này trực tiếp đánh tới cái kia dị thường cao lớn binh sĩ trên thân, cái kia cao lớn binh sĩ đột nhiên liền bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó Sở Hạo liền đối với những người này nói ra, nếu muốn đánh lời nói ta phụng bồi bất quá, chỉ bằng các ngươi mấy cái này lính tôm tướng cua, còn căn bản liền không phải là đối thủ của ta, thức thời liền tự mình lăn đến một bên a, không phải vậy ta sẽ để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là nhân gian địa ngục. Chương 865, không phục. Chương 865, không phục. Sở Hạo tại một quyền đem cái kia tráng hán đánh bay đi về sau liền lui về tại chỗ, Trương Húc Lâm Phong bọn họ cái này cầm đao thương cùng cái kia mười mấy người lính giằng co, cái kia mười mấy người lính kỳ thật cũng đều có chút sợ hãi, bởi vì vừa rồi cái kia cao lớn tráng hán chính là bọn họ đội ngũ bên trong thực lực gần với lão đại bọn họ người. Có thể là lại bị trước mặt Sở Hạo một quyền đánh bay, bọn họ liền đã cảm nhận được loại thực lực đó chênh lệch, đồng thời bọn họ lão đại ra bị người kia cho giẫm tại dưới chân, không có chút nào sức phản kháng, bọn họ thậm chí cảm thấy đến cái này chính mình cái này hơn 20 người cùng tiến lên, cũng không phải Sở Hạo đối thủ, đồng thời Sở Hạo sau lưng còn có mấy người kia thoạt nhìn cũng không bày khó đối phó. Bởi vì bọn họ tại an toàn trong phạm vi thời điểm liền thấy Lâm Phong bọn họ xông tới tình cảnh, cũng đều cảm thấy Lâm Phong bọn họ thân thủ rất nhanh nhẹn, cũng không phải là rất dễ dàng đối phó nhân vật. Mọi người tại rằng có một hồi về sau, cái kia lão đại cuối cùng bỏ lên, lão đại hung tợn nhìn xem Sở Hạo bọn họ. Bất quá cũng không có lại lần nữa xông lên, bởi vì hắn cũng đã biết, hắn cùng Sở Hạo trên lệch lại xông lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, căn bản không đáng tiếp tục như vậy hao tổn chính mình thực lực. Hắn vẫn có một ít lý trí, hắn cảm thấy có thể đem khí lực của mình cho lưu, đợi đến tranh đoạt bảo vật thời điểm lại cùng những người này liều mạng. Phía sau một chút binh sĩ lúc đầu có chút không cam lòng, thế nhưng lại nhìn thấy lao đại bọn họ cũng đã làm cho bọn họ dừng tay về sau, cũng liền chậm rãi lui về sau đi. Bọn họ biết hiện vào lúc này liều mạng là không có ý nghĩa, bọn họ thật vất vả mới từ cương thi binh sĩ bên trong lao đến, không đáng hiện tại đem bảo vật không nhìn thấy, liền cùng những người này liều mạng. Những người kia chậm rãi lùi đến một bên khác, bất quá có khả năng nhìn ra được những người kia không hề chịu phục, Sở Hạo nhưng là lạnh lùng cười một tiếng. Hắn căn bản là đối những binh lính này không chút nào đi, hắn nghĩ là tất nhiên những người này có thể đến nơi đây, nói không chừng còn có một chút cái khác tác dụng, nói ví dụ như để bọn họ thăm dò đường loại hình sự tình. Chủ yếu hơn chính là hắn là nơi này quân hàm cao nhất người, nếu như nói có thể đem những người này cho đánh phục rơi lời nói, liền có thể đem những người này cho thu phục đến chính mình dưới trướng, trở thành chính mình lực lượng, bọn họ muốn từ nơi này hướng đi ra ngoài, cũng tuyệt đối cần càng nhiều người lực lượng mới được, đơn đả độc đấu là rất khó có hiệu quả. Sở Hạo vô cùng minh xác biết điểm này, tại những người kia đều đã lùi đến một bên khác về sau, Sở Hạo bọn họ cũng buông lòng xuống, phân vân ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nghĩ phải mau sớm khôi phục thực lực. Đúng lúc này, cổ sáng kia đột nhiên tản ra rất nhiều quang huy, tại quang huy bên trong chậm rãi xuất hiện một bóng người. Bóng người này xuất hiện về sau, để mọi người giật nảy mình, không có nghĩ đến cái này cổ sáng bên trong còn 660 có người. Bóng người này là một cái lão đầu, lão đầu nhi này đi ra về sau liền hướng bốn chu vọng một cái, ngay sau đó hắn liền thở dài một cái, sau đó một loại thanh âm giản mua truyền ra, không nghĩ tới ta lại một lần nữa tái xuất nơi này vậy mà thành cái dạng này, Dương đỉnh ngày đoán chừng cũng không còn nữa a. Thật là làm cho ta có loại thương hải tang điển cảm rất đâu, tính toán, cùng các ngươi những này tiểu gia hỏa nói các ngươi cũng không hiểu, đã các ngươi có khả năng tại ta sống lại thời điểm đi tới nơi này, vậy ta liền tận lực cho các ngươi một chút cơ duyên đi. Mọi người tại nghe đến lão đầu này nói chuyện về sau, đều sôi trào lên, bọn họ biết rất nhiều tuyệt thế pháp bảo đều là có khí linh. Chương 866, lôi đài so tài. Chương 866, lôi đài so tài. Cũng chính là giống lão đầu loại này tồn tại, tất nhiên lão đầu tựa như là một cái khí linh. Như vậy liền đại biểu cho cái kia cổ sáng bên trong nhất định có tuyệt thế bảo vật, bọn họ một cái hai cái đều sôi trào lên, muốn nghe lão đầu này đến cùng muốn nói gì. Lão đầu kia lại lần nữa thở dài, một tiếng về sau lại một lần nữa nói ra, các ngươi có thể thông qua đạo này quan tâm tiến về một cái bí cảnh, tại cái kia bí cảnh bên trong có rất nhiều ngày tài địa bảo công pháp bí tịch, nếu như nói các ngươi vận khí tốt, thậm chí có thể tại cái kia bí cảnh bên trong cầm tới thần khí. Thế nhưng có khả năng tiến về cái kia bí cảnh người chỉ có 10 cái, mà các ngươi nơi này có tiếp cận 40 người, cho nên các ngươi nhất định phải tiến hành một tràng giao đấu, tuyển ra trong các ngươi tối cường 10 người, sau đó ta sẽ đem cái này 10 người đưa vào bí cảnh bên trong, nghe rõ chưa? Mọi người nghe lời này về sau đều trầm tư, không nghĩ tới lao đầu kia vậy mà là thông qua phương thức như vậy cho mọi người cơ duyên. Cùng bọn họ ban đầu tưởng tượng của đầu đã bảo, có chút sai lệch, bất quá vậy mà chỉ có thể có 10 người có khả năng tiến vào bí cảnh, như vậy liền đại biểu cho bọn họ những này bên trong nhất định sẽ có kịch liệt cạnh tranh. Lúc này cái kia độc nhãn tráng hắn hỏi, tiền bối, kia rốt cuộc nên chọn như thế nào ra lợi hại nhất 10 người đâu? Là để chúng ta cùng một chỗ quần đấu quyết đấu đem những người khác cho đánh một chút, cuối cùng đứng 10 người chính là người mạnh nhất sao? Cái kia độc nhãn tráng hắn nghĩ đến, nếu như nói thật là lấy loại này phương thức lời nói, bọn họ có hơn 20 người nhất định thắng chắc, mặc dù nói vừa rồi cái kia Sở Hạo thoạt nhìn rất khó dây vào, thế nhưng tại bọn họ hơn 20 người vây công phía dưới, hắn vẫn là có lòng tin có khả năng đem cái kia Sở Hạo giải quyết. Giải quyết Sở Hạo về sau, còn lại Lâm Phong còn có Trương Húc bọn họ cũng liền càng dễ làm hơn, lấy 10 cái đối một cái tổng có thể đánh được a. Sau đó cái kia độc nhãn tráng hắn lại nghĩ tới Sở Hạo sau lưng Lục Tiểu Giai cùng Mã Hán Giao, hắn nghĩ đến hai người này có thể là bảo bối nha, hắn tại quân doanh bên trong đã nhiều năm chưa từng gặp qua nữ nhân, mà lần này đánh bại bọn họ về sau đã có thể được đến bảo vật, lại có thể được đến nữ nhân, hắn nghĩ đến hắn chính mình có thể là thật đích vận may, có thể là trên thế giới này sự tình nhiều khi đều là không như mong muốn. Liên tại cái này Vương Lâm còn tại đắm chìm tại trong ảo tương thời điểm, cái kia tia sáng tạo thành lao đầu đối mọi người nói ra, phương thức như vậy có thể không có một chút lễ nghi, chúng ta lần này là thông qua lôi đài so tài đến quyết định tối cường 10 người, ta chờ một lúc sẽ cho mỗi người các ngươi biên một cái mã số, sau đó các ngươi liền theo cái số này theo thứ tự tiến hành quyết đấu, thắng được người liền tiến vào vòng tiếp theo, mãi đến tuyển ra thực lực tối cường 10 người. Đương nhiên, cuối cùng tuyển ra đến 10 người trừ có khả năng tiến vào bí cảnh bên ngoài, tối cường một người kia ta sẽ còn đơn độc cho một chút khen thưởng, phía dưới ta liền cho các ngươi một lần số hiệu, mỗi người các ngươi đều sẽ được đến một cái mã số. Nói xong về sau, lão đầu nhi kia liền tản ra một trận kim quang, những kim quang này chậm rãi tạo thành một con số về sau, những chữ số này liền biến thành thực thể một dạng, chậm rãi bay xuống mỗi người trong tay, Sở Hạo cầm tới chữ số là 9, những người khác ký túc xá phân biệt có 141218 chờ chút. Tại tất cả mọi người được đến một cái mã số về sau, cái kia kim quang tạo thành lão đầu vung tay lên, bọn họ quảng trường chính giữa liền xuất hiện một tòa kim quang lóng lánh lôi đài, ngay sau đó lão đầu kia liền nói ra. Chương 867, Trương Húc ra sân. Chương 867, Trương Húc ra sân. Lôi đài quy tắc tỉ thí, sinh tử bất luận, thế nhưng nếu có một phương đầu hàng lời nói lại không thể bên dưới sát thủ, nếu như người khác nói đầu hàng còn bên dưới sát thủ, ta liền sẽ trực tiếp xuất thủ tước đoạt ngươi tiến vào bí cảnh tư cách. Dù cho ngươi là tên thứ nhất, ta cũng sẽ đồng dạng tước đoạt tư cách của ngươi, còn có nếu như đem đối thủ đánh tới biên giới bên ngoài lời nói, cũng coi như thắng lợi, rơi xuống đến biên giới bên ngoài về sau không thể lấy lại nhảy bên trên cái kia một đài tiếp tục so tài, nếu có vi phạm người ta sẽ trực tiếp xuất thủ diệt sát. Tốt, hiện tại lôi đài so tài chính thức bắt đầu, một hào cùng hai hào lên đài so tài. Sở Hạo bên này Trương Húc rút đến chính là số thứ nhất, ngay sau đó Trương Húc cùng mọi người liếc nhau một cái, sau đó liền đi tới trên lôi đài, hai hào là độc nhãn tráng hán bên kia người, người kia 330 chính là ban đầu tới tìm phiền thoái, cái kia dáng người dị thường cao lớn tráng hán, cái kia tráng hán tên là Lưu Phong. Lưu Phong đi tới trên lôi đài về sau, liền hung tợn nhìn chằm chằm Trương Húc, Trương Húc nhưng là không ý kỵ tí nào, một tay gắt gao cầm trường thương trong tay, Trương Húc thực lực kỳ thật là rất không tệ, thương pháp của hắn cũng là trên chiến trường ma luyện rất nhiều năm, nếu như không phải là bởi vì hắn tính cách nguyên nhân, kỳ thật hắn rất sớm đã có thể trộn lẫn cái bách phu trưởng đến đảm đương đây là, đáng tiếc hắn tính cách một mực không được người ta yêu thích, cho nên nói mới để cho hắn đến nay vẫn như cũng là một cái tiểu binh. Tại cái này hai người đều tới trên lôi đài về sau, tranh tài liền chính thức bắt đầu. Lưu Phong đột nhiên cuồng hống một tiếng, tiếp lấy toàn thân hắn bắp thịt liền bắt đầu bành trướng lên, thân hình của hắn vốn là dị thường cao lớn, có thể là tại cơ thể của hắn bành trướng về sau, hắn hoàn toàn tựa như là biến thành một cái hình người quái vật, thân hình so trước đó khổng lồ rất nhiều. Trương Húc thấy cảnh này về sau nhíu mày, không có nóng lòng tiến công. Hắn muốn nhìn cái này Lưu Phong đến cùng lại biến thành bộ dạng gì, tại lúc quyết đấu tốt nhất là nhiều quan sát một chút, hiểu rõ hơn đối phương một chút tình huống về sau, rồi quyết định nên như thế nào tiến công, có sách lược tiến công dù sao cũng so mù quáng tiến công tốt, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, tại chiến đấu lúc bắt đầu đều muốn tận lực trước tìm hiểu một chút đối phương tình huống mới được. Trương Húc quan sát được cái này Lưu Phong bắp thịt cùng với thân thể hình thể đều có rất nhiều bành trướng, nghĩ đến hắn lực lượng khẳng định là tăng lên rất nhiều, thế nhưng cũng không biết tốc độ có tăng lên hay không. Nếu như nói tốc độ của nó cùng lực lượng đều có tăng lên lời nói, vậy người này liền thay đổi đến có chút phiền phức, cái lôi đài này lại khá là nhỏ, không có quá nhiều địa phương có thể dùng để ẩn nút, vậy liền mang ý nghĩa hắn phải cùng cái này tráng hán chính diện cứng rắn mới được. Trương Húc nghĩ tới đây về sau cũng liền không chần chờ nữa. Hắn bỗng nhiên giống lớn một tiếng, sau đó nói kế tiếp phát lực nháy mắt liền vọt tới cái kia Lưu Phong trước mặt. Lưu Phong giờ phút này còn ở vào biến thân bên trong, hắn nhìn thấy xông tới đi lên về sau khỏe miệng treo lên một vệt cười lạnh. Hắn lựa chọn mình bây giờ đã đem chính mình lực lượng tăng lên còn nhiều gấp đôi. Giống Trương Húc dạng này tiểu bất điểm, hắn một quyền liền có thể đánh thành bánh thịt. Có thể là Trương Húc tính linh hoạt có chút vượt qua dự liệu của hắn, hắn một quyền liền đánh ra ngoài. Có thể là Trương Húc đột nhiên liền đánh ra, sau đó lập tức nhảy phía sau lưng của hắn, sau đó đột nhiên một thương đâm đi ra, trực tiếp đâm vào Lưu Phong sau lưng. Sau đó Trương Húc không có chút nào lưu lại liền đem trường thương cho rút ra, đồng thời mang ra liên tiếp máu tươi. Lưu Phong không nghĩ tới vừa lên đến hắn liền bị Trương Húc cho chọc vào một thương. Chương 868, Trương Húc đấu pháp. Chương 868, Trương Húc đấu pháp. Cái này thật sự là hắn không ngờ tới, có thể là hắn đột nhiên một cái phát lực để cơ thể của mình căng thẳng lên liền đình chỉ chảy máu. Điểm này tổn thương với hắn mà nói chỉ là vết thương da thịt mà thôi, căn bản không có cái gì trở ngại. Hắn vẫn là nghĩ đến có khả năng đi bí cảnh bên trong đoạt được bảo vật, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Hắn bỗng nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó một chân liền đá hướng về phía Trương Húc. Trương Húc trường thương một cái quét ngang, cùng một cái chân của hắn đụng vào nhau. Có thể là Trương Húc có chút đánh giá thấp cái chân này lực lượng, hiện tại Lưu Phong lực lượng đã so trước đó mạnh đến một lần. Nếu như nói ban đầu không có thay đổi thân thời điểm, Trương Húc lực lượng cùng trạng thái này là không sai biệt lắm lời nói, như vậy hiện tại cái kia tráng hán lực lượng liền đã so Trương Húc mạnh còn nhiều gấp đôi. Trương Húc trường thương lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tốt tại Trương Húc bình thường liền đã tạo thành một loại gắt gao nắm chặt vũ khí thói quen, nếu biết rõ trên chiến trường vũ khí của mình bị địch nhân đánh bay lời nói, đó là một kiện cực kỳ chí mạng sự tình. Vũ khí không có, như vậy liền mang ý nghĩa chính mình cũng chỉ có dùng chính mình hai tay nắm đấm đi cùng địch nhân đối kháng. Có thể là địch nhân đều là có vũ khí, nắm đấm của mình làm sao đánh thắng được vũ khí? Nhiều khi ở vào loại này thế yếu dưới trạng thái lời nói, hắn liền mang ý nghĩa tử vong, cho nên Trương Húc vẫn luôn huấn luyện chính mình, tuyệt đối không thể để vũ khí rời tay mà phi. Mà còn Trương Húc năng lực phản ứng cũng là cực kỳ khủng bố, tại hắn trường thương bị đánh bay trong nháy mắt đó, Trương Húc liền bỗng nhiên một cái phát lực, lập tức nhảy tới giữa không trung, sau đó hai tay gắt gao cầm bay ra ngoài trường thương, ngay sau đó rơi xuống mặt đất về sau lăn một vòng liền lập tức đứng lên. Mặc dù nói hắn đã đi tới bên bờ lôi đài, thế nhưng tốt tại hắn thành công đem vũ khí cho chặn lại xuống, ngay sau đó Trương Húc lại lần nữa một cái phát lực, lại một lần xông về Lưu Phong. Lưu Phong phát hiện vừa rồi cái kia một chân vậy mà không có đem Trương Húc cho triệt để đánh đi ra, cũng là có chút tiếc nuối. Bất quá hắn biết, tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch bên dưới, của hắn thắng lợi là chuyện sớm hay muộn, nhìn thấy Trương Húc lại một lần nữa xông lên về sau, hắn đột nhiên lại một lần vung đánh một quyền này về sau lại là một chân, có thể là Trương Húc tại tiến công đến một nửa thời điểm liền đột nhiên nhảy hướng về phía một bên, tránh thoát Lưu Phong công kích. Đồng thời nháy mắt để cao tốc độ của mình, lại lần nữa vọt tới Lưu Phong phía sau, đồng thời một thương chọc vào đi ra, một thương này lại lần nữa đâm đến ban đầu Lưu Phong thụ thương địa phương. Lưu Phong lúc đầu đã kéo căng bắp thịt để miệng vết thương của mình không đến mức mở rộng, thế nhưng cái này hắn làm sao cũng không kiềm chế được. Bởi vì Trương Húc trường thương sâu sắc mà đâm vào hắn ban đầu thụ thương cái chỗ kia, trực tiếp đem cơ thể của hắn cho xé nát, lần này hắn cũng không có biện pháp lại căng cứng bắp thịt, hắn sau lưng chỗ xuất hiện một cái độc lớn, không ngừng chảy ra ngoài máu tươi. Lưu Phong thấy cảnh này về sau cực kỳ phẫn nộ, hắn không có nghĩ đến cái này Trương Húc như vậy âm hiểm, không dám đụng vào đến chính diện đối kháng, một mực làm một chút trộm đạo cho bạn, hiện tại hắn tựa như là có khí lực toàn thân chết không đi ra một dạng, Trương Húc không ngừng cùng hắn chơi trốn tìm, không ngừng tránh né lấy hắn công kích, sau đó, tìm tới sơ hở của hắn về sau, liên chọn buộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, bất thình lình cho cái này Lưu Phong đâm bên trên một thương, cũng không lâu lắm, Lưu Phong trên thân liền đã bị đâm ra mấy cái huyết động, hắn toàn thân đều đang không ngừng chảy máu tươi, Lưu Phong đã không chịu nổi vong. Chương 869, dùng khỏe ứng mệnh. Chương 869, dùng khỏe ứng mệnh. Hắn điên cuồng gầm thét, sau đó không ngừng tại cái lôi đài này bên trên chạy nhanh, muốn bắt được Trương Húc, có thể là Trương Húc tốc độ nhanh hơn hắn như vậy một chút, mặc dù nói chỉ là nhanh như vậy một chút, nhưng tại cái này địa phương nho nhỏ như vậy một chút liền đại biểu cho tốc độ chậm một người kia vĩnh viễn cũng bắt không được một người khác thân ảnh. Rất nhanh tranh tài liền đi qua thời gian một chén trà công phu. Cái kia Lưu Phong trên thân lại nhiều mấy cái huyết động, nó lực lượng cũng tại chậm rãi hạ xuống, nó loại này biến thân đối bắp thịt là một loại gánh nặng lớn, kỳ thật nó là không kiên trì được bao lâu, nó lực lượng cùng với tốc độ đều đang hạ xuống, mà Trương Húc thì là còn có vẻ hơi không chút phí sức. Bởi vì hắn cũng không có để thân thể của mình tiếp nhận quá lớn gánh vác, chỉ có tại phát động thời điểm tiến công, hắn mới sẽ để chính mình lực lượng cùng tốc độ nâng lên cao nhất trình độ, lúc khác hắn đều là lấy một loại dùng khỏe ứng mệnh phương thức tại cùng cái này Lưu Phong bịt mắt chỗ tìm. Phía sau sở hạ bọn họ nhìn thấy Trương Húc dạng này đấu pháp cũng là nhẹ gật đầu. Bọn họ biết là cực kỳ chính xác, đối mặt loại này to con, hiện tại có đối phó to con biện pháp, Lưu Phong một lát sau về sau thân thể liền rốt cuộc không chịu nổi, máu tươi của hắn đã sói mòn quá nhiều, hắn đại não đều đã cảm thấy có chút u ám, đây là đại não thiếu oxy cung cấp oxy không đủ biểu hiện. Hắn hiện tại kỳ thật đã là nọ mạnh hết đà, chỉ dựa vào một khẩu khí cho dáng chống đỡ, Trương Húc cũng là quan sát được một màn này, hắn biết hắn cơ hội đã tới, hắn muốn dùng chính mình tối cường một kích, kết quả trực tiếp rơi cái này Lưu Phong, thế nhưng hắn cũng biết càng làm mấu chốt thời điểm chính mình càng phải tỉnh táo. Mặc dù nói hiện tại Lưu Phong gần như đã không được, thế nhưng nếu như bị hắn đánh lên như vậy một cái lời nói, chính mình vẫn là rất khó chịu, mà lại nói không chừng cái này Lưu Phong bộ dạng là giả vờ, cũng đang chờ mình xông đi lên chịu chết đâu. Trương Húc lại một lần tránh thoát Lưu Phong công kích về sau, liền đột nhiên nhảy tới giữa không trung. sau đó tại giữa không trung liên tiếp đâm ra mấy thương, cái này mấy phát tốc độ nhanh đến thấy không rõ tình trạng, Lưu Phong trên lồng ngực lại nhiều mấy cái huyết động, tại đánh xong cái này mấy phát về sau, Trương Húc đột nhiên một cái quét ngang, một thương này trực tiếp đánh tới Lưu Phong trên đầu, đem Lưu Phong đánh đầu góc tròn váng, không biết làm sao liền. Tại Lưu Phong cơ hội muốn ngã sấp xuống thời điểm, Trương Húc lập tức rơi xuống mặt đất, sau đó lại lần bộ phát ra chính mình tốc độ khủng khiếp, lần này tốc độ so trước đó tốc độ còn nhanh hơn như vậy hai phần, trong nháy mắt thời gian đã đến cái kia Lưu Phong phía sau, ngay sau đó Trương Húc một thương liền từ Lưu Phong phía sau đâm đi vào. Một thương này đầu tiên là đâm xuyên bụng của hắn, sau đó Trương Húc lại một thương từ hậu tâm của hắn nơi đó đâm đi vào, đem trái tim của hắn trực tiếp xuyên phá rơi, Lưu Phong cuối cùng vô lực gào thét một tiếng, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Trương Húc mới nhìn đến cái này Lưu Phong đã chết tại dưới súng mình về sau, cũng là lỏng một khẩu khí, cùng cái này Lưu Phong chiến đấu, sát thực hắn cũng là đỉnh không ít áp lực, bởi vì Lưu Phong lực lượng thực sự là quá kinh khủng. Nếu như bị hắn thành thành thật thật đánh như vậy một cái lời nói, Trương Húc cái kia yếu ớt thân thể nhỏ bé cũng là căn bản gánh không được, tại thành công giải quyết đi cái này Lưu Phong về sau, cái kia không chấm một cái giữa không trung lão đầu liền tuyên bố trận đấu này thắng lợi là Trương Húc. Trương Húc đi xuống lôi đài về sau, Sở Hạo bọn họ cũng là đi tới xem xét Trương Húc thương thế, phát hiện Trương Húc cũng không có bị thương gì về sau cũng là buông lỏng. Xuống thời điểm Sở Hạo liền từ trong túi quần áo lấy ra một chút đan dược cho Trương Húc uống vào, Trương Húc cũng không có chối từ, cầm đan dược về sau liền tìm tới một cái góc lặng lặng điều thức. Chương 870, biến thân năng lực. Chương 870, biến thân năng lực. Tại Trương Húc cùng cái kia tráng hán so tài kết thúc về sau, cái kia kim sắc quang mang tạo thành lão đầu liền tuyên bố lập tức bắt đầu thứ nhì cuộc tỷ thí. Thứ nhì cuộc tỷ thí chính là Vương Mãng bên kia người, hai người kia đều là không quan trọng binh sĩ, bọn họ đầu lĩnh Vương Mãng để hai người bọn họ đều không muốn đi lên. Bởi vì Vương Mãng biết cái kia hai cá nhân thực lực không hề mạnh, bọn họ lần này chỉ có thể đi vào 10 người, như vậy cũng không cần đem danh ngạch này lãng phí cho một chút thực lực không đủ người, cho nên Vương Mãng liền để hai người kia không muốn đi lên. Để bọn họ trực tiếp từ bỏ dự thi, như vậy bọn họ cũng liền không khả năng có danh ngạch tiến vào cái kia bí cảnh, có thể là trong đó một người căn bản là không muốn nghe Vương Mãng mệnh lệnh, hắn trực tiếp đi tới 07 đám người kia phía trước nhất, sau đó đi thẳng tới lôi đài. Vương Mãng ở phía sau liều mạng gọi hắn không muốn đi lên. Có thể là hắn không chút nào nghe, Vương Mãng lúc này cũng là có chút tức giận, hắn không có nghĩ đến người này vậy mà không nghe mệnh lệnh của hắn, trong ngày thường quyền uy của hắn là không người nào dám phản kháng, thế nhưng không biết vì cái gì, lúc này người kia vậy mà không nghe mệnh lệnh của mình, người kia ngày bình thường đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám cùng hắn có bất kỳ đối kháng. Chớ đừng nói chi là không nghe mệnh lệnh của hắn, cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Vương Mãng suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy người này đoán chừng là đem chính mình cho che giấu. Hắn trước đây cái chủng loại kia tư thái đều là giả bờ, dù sao Vương Mãng khi đó xoắn suýt một nhóm huynh đệ trở thành hắn thành viên tổ chức. Cũng chính là nói muốn, chúng ta đối kháng lời nói liền phải trước cùng một đám người đối kháng, mà khi đó người kia không có điểm này thực lực cùng Vương Mãng đám người bọn họ đối kháng, cho nên cũng liền ẩn giấu đi, đem chính mình hóa trang thành một cái rất binh lính bình thường. Mà bây giờ hắn tên lính này đã có khả năng xoay người cơ hội, cho nên hắn cũng liền đem diện mục thật của mình cho hiện ra, người lính kia cũng đúng là làm tính toán như vậy, hắn trước đây đúng là không dám phản kháng Vương Mãng, thế nhưng hiện tại có cơ hội như vậy, hắn cảm thấy chỉ cần mình có khả năng tiến vào bí cảnh bên trong, như vậy nhất định có khả năng tăng lên chính mình thực lực, tại thành công từ bí cảnh đi ra về sau, như vậy hắn cũng liền có khả năng có cùng Vương Mãng đối kháng thực lực, như thế hắn liền không đến mức tại đối Vương Mãng cũng đúng, không cần lại nghe Vương Mãng ra lệnh, người lính kia mấy lần liền chạy tới trên lôi đài. Phía sau Vương Mãng chính là muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, hắn không có khả năng trực tiếp cùng tên lính này đối chiến, bởi vì không có lao đầu kia mệnh lệnh, hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lao đầu kia tùy thời có khả năng hủy bỏ bọn họ tư cách tranh tài quyền lợi, cho nên nói hắn cũng liền không dám làm cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn người lính kia đi lên lôi đài. Hắn nhưng thật ra là rất muốn ngăn cản người lính kia đi đến lôi đài, bởi vì hắn không muốn để cho quyền uy của mình cứ như vậy bị đánh vỡ. Hắn nghĩ ôm 607 có không gì sánh kịp năng lực lãnh đạo cùng với loại kia để tất cả mọi người tin phục uy tín, nhưng là bây giờ người lính kia không nhìn hắn uy nghiêm, càng thêm phá vỡ quyền uy của hắn, hắn hận thấu hắn. Hắn ở phía sau nhìn chòng chọc vào đi đến đài người lính kia kêu Vương Quân kia không chút nào để ý, phía sau Vương Mãng cái chủng loại kia mang theo cảnh cáo ý vị uy hiếp. Hắn chỉ muốn thông qua lần này lôi đài tranh tài, được đến một cái có khả năng tăng lên chính mình thực lực cơ hội. Vương Mãng bên kia còn có một người khác cũng muốn tham gia cuộc tỷ thí này. Lúc đầu Vương Mãng là đừng để hắn đi lên, thế nhưng hiện tại Vương Quân không nghe mệnh lệnh của hắn chính mình đi tới. Chương 871, đánh ngã. Chương 871, đánh ngã. Cho nên Vương Mãng hiện tại muốn để hắn bên kia một người khác đem Vương Quân đánh gục. Hắn đối người lính kia nói, hiện tại đi lên nhất định muốn đem cho ta hung hăng đánh ngã, để hắn rốt cuộc đứng không, để biết rõ một bên dưới phản kháng mệnh lệnh của ta ngọn nguồn như thế nào hạ chẳng. Chỉ cần ngươi đem đánh ngã lời nói, hồi ta liền cho tăng lên địa vị, ta sẽ đem ngươi chân chính mang đi ra ngoài, để muốn có, chỉ cần ngươi có khả năng đem đánh ngã, liền xem như cái lao đại để làm cũng được, nhớ kỹ sao? Tốt nhất đem cho đánh chết. Người lính kia hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó liền hăng hái gật đầu, sau đó mang theo một cỗ sát khí hướng đi lôi đài, tại người lính kia cũng đi đến lôi đài về sau, lao đầu liền tuyên bố so tài bắt đầu, nhanh hai người liền bày ra đối chiến trận hình. Vương Quân Tại nhìn người lính kia xuất hiện một sơ hở về sau, đột nhiên bạo quát to một tiếng, sau đó dưới chân một cái phát lực liền xông ra ngoài, hắn nhảy giữa không trung, sau đó từ phía sau rút ra một đem trường đao, đem trường đao đột nhiên hướng phía dưới bổ ra một đạo đao, đao khí nháy mắt người lính kia trước mặt. Người lính kia không có phản ứng, liền đã bị đao khí chém trên thân, người lính kia trực tiếp bị cắt cho chặt xuống một cánh tay, phía sau Vương Mãng bọn họ nhìn một màn tâm đều lạnh một nửa, vừa mới bắt đầu, một bên người vậy mà liền bị chặt xuống một cánh tay. Mọi người hoàn toàn không thể tiếp thu, nhưng sự thật dạng, bọn họ cũng không có biện pháp không chấp nhận. Ngay sau đó người lính kia liền đau đến giống to, hắn liều mạng lui về sau đi, có thể vương quân công kích không có kết thúc. Hắn đột nhiên rơi xuống đất bên trên về sau, xoay người một cái lại lần nữa xông về người lính kia. Người lính kia giờ phút này đang đứng ở bối rối bên trong, còn phiền phức lại không có phản ứng, hắn căn bản không nên đón sao nhanh thế công, hắn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng đâu. Kết quả bên kia vương quân trực tiếp hướng hắn xuống tới, hắn hoàn toàn không có cái vương quân tốc độ sao nhanh, mà còn lực công kích sao mạnh, hắn trước đây cũng không có dạng lực lượng à, chẳng lẽ hắn ăn mánh được sao? Làm sao đột nhiên biến thành sao mạnh? Tại hắn chút vấn đề thời điểm, vương quân lại một lần xông tới trước mặt, tại cái này sinh tử nháy mắt, hắn cũng bạo phát ra tiềm lực, đột nhiên hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời tiện tay rút ra trên lưng trường kiếm, hắn một kiếm liền phi chém đi, đồng thời cũng bạo phát ra một đạo kiếm ô tô đạo kiếm khí cùng vương quân đao khí va chạm một, chỉ tiếc chính là vương quân đao khí càng hơn một bậc, trực tiếp đem kiếm khí cho chém nát rơi, đồng thời đao khí trực tiếp xông về phía người lính kia. Người lính kia mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tin được bộ dạng, hắn luyện tập kiếm thuật đã luyện tập 10 năm, mặc dù cũng không có đạt cao thâm tình trạng, nhưng hắn không có trước đây người không hề lợi hại, nhưng bây giờ lại có thể lấy một đao chém nát kiếm khí, đồng thời hắn chính mình công kích không có bị thương tổn đồng dạng. Quả thực để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu hắn đột nhiên bạo phá một thân, sau đó một tay xách theo trường kiếm xông tới, hắn một kiếm chém nát trước mặt đạo kia đao khí về sau lại lần nữa một cái phát lực xông tới vương quân tại trước mặt, vương quân không có người, lại có dũng khí hướng hắn phát tiến công, ngay sau đó khỏe miệng liền câu một vệt cười lạnh. Chương 872, bộ phát toàn lực chương 872, bộ phát toàn lực nếu biết rõ hắn trước đây đều ẩn giấu đi thực lực, một mực không có đem thực lực chân thật cho bộ phát ra, hiện tại đến cái có thể tăng cao thực lực cơ hội, cho nên hắn cũng không muốn ẩn núp nữa, hắn đột nhiên bạo quát to một tiếng. Sau đó bạo phát ra chính mình toàn bộ thực lực loại kia khí thế kinh khủng, đem sông binh sĩ cho giật nảy mình, hắn giống đối mặt một cái kim đan kỳ tu sĩ đồng dạng. Nếu biết rõ bọn họ trong quân doanh trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể làm đội trưởng, bọn họ cũng chỉ một cái phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ đã, lợi hại một chút có luyện khí kỳ viên mãn cảnh giới, nhưng căn bản không có người đạt trúc cơ kỳ cảnh giới, trúc cơ kỳ cảnh giới đã là đầu lĩnh. Bọn họ vương mãng cũng chỉ có trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, hiện tại binh sĩ nhưng thật giống như có kim đan kỳ thực lực một dạng, để hắn giật mình kêu lên, hắn đột nhiên lui về sau một bước, có chút không dám lại xông đi lên. Bộc phát ra toàn bộ thực lực phía sau vương quân trên mặt mang cười lạnh nhìn thoáng qua đối diện người lính kia, hắn biết hiện tại giết chết tên lính giống giẫm chết một con chuột đồng dạng đơn giản, sau đó hắn cũng không tại nóng nội, hắn biết đạo tràng trò chơi có thể chậm rãi chơi. Hắn muốn từng chút quen thuộc chính mình bộc phát thực lực về sau trạng thái, hắn trước đây vẫn luôn ẩn giấu thực lực, đã lâu dài không có lấy ra toàn lực ra, hắn quyết định thật tốt tại tên lính trên thân thí nghiệm toàn lực ngọn nguồn khủng bố cỡ nào. Phía sau vương mãng nhìn một màn về sau, tâm đều lạnh một nửa. Hắn biết tên lính khẳng định là đánh không cái kia vương quân, hắn không có vương quân một mực tại ẩn giấu lấy thực lực, liền đều lừa gạt đi. Hắn không có người tầm cơ hội sao thâm trầm. Hắn bình thường có thể một cái một chút cũng không có nhìn ra, người kia bình thường đối tôn kính có thừa đồng thời thường thường đều tại quay mông ngựa, không có hắn vậy mà phải không một cái có khả năng ẩn những người, ta hoàn toàn không thể tiếp thu một điểm, hắn chính là muốn để hắn người lính kia đem vương quân cho đánh chết trên lôi đài. Nhưng bây giờ vương quân bộ phát ra thực lực hình như gần giống như hắn hoàn toàn không thể tiếp thu một điểm, ngay sau đó hắn đã tưởng, người hình như quả thật có chút không phục hắn, nhưng tại biết hắn một nhóm huynh đệ về sau liền lập tức thay đổi đến ngoan lên, đồng thời còn chủ động cùng nhận sai, hắn không có vậy mà là cái nguyên nhân. Sau đó hắn cũng không có khả năng gặp người thực lực chân thật, hắn cho rằng người chỉ có như vậy một chút bản lĩnh đã, hiện tại bộc phát ra toàn bộ thực lực về sau, thật để cho hắn giật mình kêu lên. Không vương mãng không cho tên lính dạng thua trận, con mắt chuyển về sau, đột nhiên đối người lính kia giống lớn một tiếng, ngay sau đó liền từ chính mình trong túi chữ vật móc ra một khối lệnh bài màu đen, khối lệnh bài màu đen liền ném cái kia trên lôi đài. Người lính kia bị vương mãng kêu về sau, lập tức cười kêu to một tiếng, ngay sau đó vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó hắn nhìn khối kia lệnh bài màu đen, hắn đem khối kia lệnh bài màu đen cho cầm trong tay, ngay sau đó vương mãng liền đối với hắn nói: dùng khối u minh lệnh bài xử lý cái kia phản đồ, cũng nhất định phải để cho hắn chết trên lôi đài, nếu như bất tử lời nói, ngươi cũng đừng còn sống, cái này u minh lệnh bài bên trong có mấy cái cường đại âm quỷ, ngươi nhanh dùng những cái kia âm quỷ xử lý cái kia phản đồ. Chương 873, lệnh bài màu đen chương 873, lệnh bài màu đen ngươi xử lý hắn lời nói, ta tuyệt đối sẽ cho lớn khen thưởng, muốn làm không xong, như vậy ngươi cũng không cần lại sống. Người lính kia bên trong vô cùng kinh hỉ, hắn không có lao đại đem u minh lệnh bài đều cấp cho, kỳ thật vương mãng thực lực sở dĩ mạnh, có một nửa nguyên nhân bởi vì khối u minh lệnh bài. U Minh lệnh bài bên trong có một cái kim đan kỳ cường đại âm quỷ. Cái cường đại âm quỷ là cam đoan mọi người sinh tồn mấu chốt, bọn họ có đến vài lần đều bị cương thi binh sĩ giết chết, may mắn mà có vương bảo khối U Minh lệnh bài bên trong kim đan kỳ âm quỷ bọn họ mới sống tiếp được, mà còn vương mãnh khối U Minh lệnh bài bên trong không chỉ có âm quỷ đơn giản như vậy. Khối U Minh lệnh bài có thể thả ra sương mù màu đen, những sương mù màu đen kia gồm có cực mạnh ăn mòn tác dụng, nếu như bị sương mù màu đen cho cuốn lên thân lời nói, thực lực bản thân sẽ bị áp chế, tại đến U Minh lệnh bài về sau. Tên lính liền đột nhiên hô lớn một tiếng, sau đó cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết mang khối lệnh bài màu đen phía trên hấp thu máu tươi về sau, U Minh lệnh bài đột nhiên bạo phát ra một trận hắc quang. Để chuẩn bị sông vương quân đều tính tạm thời lui về phía sau một bước, hắn biết cái hắc quang cực kỳ khủng bố, hắn cũng đồng dạng biết khối U Minh lệnh bài có như thế nào tác dụng, cho nên vừa rồi vương mãnh kêu thời điểm cũng không có chút nào chú ý, nếu không loại đồ vật tác dụng bị địch nhân biết vẫn là rất phiền phức, nhưng vương mãnh biết, cái kia vương quân khẳng định là biết tấm lệnh bài tác dụng, cho nên cũng không có lại giấu giếm cái gì, trực tiếp liền rồng lớn ra, phía sau Sở Hạo, bọn họ nhìn một màn về sau, cũng có chút ngạc nhiên, bọn họ biết chút ít người thật giống như là ồn ào mâu thuẫn. Có một người hình như thành bọn họ phản đồ, muốn phản kháng cái kia Vương Mãng, giờ khắc này ở một bên khác Trương Húc mang đứng, hắn điên cuồng hướng cái kia Vương Quân cố gắng, hắn cảm thấy đi theo loại kia người cặn bã hoàn toàn chính là một sai lầm quyết định, hiện tại phản kháng tên rác rưởi kia vô cùng chính xác. Hắn cũng điên cuồng ở phía sau cho cái kia Vương Quân cố gắng, Vương Quân cẩn thận quan sát đến cái kia U Minh lệnh bài biến hóa, U Minh lệnh bài tại bộc phát ra một trận hắc quang về sau, liền lại tràn ra rất nhiều sương mù màu đen. Chút sương mù màu đen chậm rãi tạo thành một cái đầu lâu đông nhiên liền bay về phía Vương Quân. Vương Quân biết chút ít đầu lâu có áp chế địch nhân thực lực tác dụng, nếu như bị cái đầu lâu cho cắn lời nói, thực lực không phát huy ra một nửa đâu, cái đông tây cực kinh khủng. Mà còn cái bộ xương màu đen đầu còn gồm có ăn mòn tác dụng, nếu như chính mình để bộ xương màu đen đầu cho cắn ra lời nói, cánh tay cùng thân thể nhanh sẽ tối giữa, hắn tuyệt đối không thể cho phép dạng sự tình phát sinh, hắn biết tuyệt đối không thể để chút bộ xương màu đen đầu cắn cho, hắn đột nhiên lùi về phía sau, đồng thời cầm trường đao điên cuồng phát ra một chút đao khí. Chút đao khí hung hăng chém vào những cái kia bộ xương màu đen trên đầu người, nhưng những cái kia bộ xương màu đen đầu từ khói đen tạo thành, sương mù màu đen không tiêu tán lời nói, những cái kia bộ xương màu đen đầu sẽ một mực tồn tại, cũng đen U Minh lệnh bài khủng bố. Hắn có cực mạnh áp chế năng lực, để cùng U Minh lệnh bài làm sổ sách địch nhân có sức lực không sử dụng ra được, không có khả năng để bộ xương màu đen đầu ép đến địch nhân trên thân. Chương 874, cường đại âm quỷ chương 874, cường đại âm quỷ bộ xương màu đen đầu cũng sẽ một mực tồn tại, không hề ngừng quấy rầy địch nhân để cho địch nhân luôn cuống tay chân. Dạng lời nói lại phối hợp thêm U Minh lệnh bài bên trong âm quỷ dễ dàng tìm một sơ hở giết chết địch nhân, Vương Mãng cũng vận dụng dạng sách lược, nhiều lần xử lý địch nhân cường đại cùng quái vật. Người lính kia tại đến U Minh lệnh bài về sau cực kỳ hưng phấn, hắn không ngừng bộc phát ra một chút sương mù màu đen, không ngừng đem trong thân thể linh khí xử lý đến U Minh lệnh bài bên trong, để dùng mệnh lệnh bài phát huy càng lớn tác dụng. Hắn biết hắn muốn thắng Hạ Tràng Khinh Bỉ lời nói, chỉ có dựa vào dòng binh lệnh bài. Cho nên hiện tại hắn điên cuồng hướng U Minh lệnh bài tốc độ, lực lượng, chính hắn linh khí không đủ, liền dùng trong thân thể tinh huyết đến bổ sung năng lượng U Minh lệnh bài, nhanh tản ra từng mảng lớn sương mù màu đen. Chút sương mù màu đen không những lại biến thành đầu lâu, hơn nữa còn lại biến thành một chút kỳ quái quái vật, chút quái vật điên cuồng tấn công. Vương Quân lập tức có chút chống đỡ không được bộ dạng, không Sở Hạo nhìn một màn về sau, xác thực biết Vương Quân chỉ ở cùng những quái vật kia quần nhau đã, hắn cũng không hề hoàn toàn phát huy ra thực lực. Bởi vì Sở Hạo ban đầu cảm thụ tại Vương Quân bộc phát ra toàn bộ thực lực về sau khí thế loại này cùng lực lượng, khi đó khí thế cùng lực lượng cùng hiện tại hoàn toàn hai cái bộ dáng, cho nên Sở Hạo cũng biết Vương Quân cũng không có sử dụng ra toàn lực. Hắn Sở Hạo đoán chừng Vương Quân là chờ tên lính khí lực dùng xong phát động không được khối U Minh lệnh bài về sau lại tiến hành tiến công, Sở Hạo biết dạng cũng ổn thỏa nhất dạng phương thức. Mà còn nếu như bây giờ cùng có được U Minh lệnh bài, đồng thời U Minh lệnh bài ngay tại phát huy tác dụng cực lớn thời điểm cùng người lính kia chiến đấu, khẳng định sẽ tiêu hao chính mình đông đảo thể lực, dạng lời nói cũng bất lợi tại đón lấy chiến đấu, cho nên Sở Hạo cũng đều vô cùng tán đồng Vương Quân loại cách làm. Phía sau Vương Mãng hình như cũng cũng đốc, hắn cũng phát hiện một điểm, hắn điên cuồng hô hào để người lính kia tiến công, không muốn tại nơi đó lãng phí sức lực, dùng mệnh lệnh bài cực kỳ tiêu hao linh khí. Mà tên lính lại chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, hắn hiện tại linh khí liền đã không đủ dùng, nếu như không thể thần tốc giải quyết đi trước mặt Vương Quân lời nói, hắn tuyệt đối sẽ bởi vì không có khí lực sử dụng U Minh lệnh bài mà bị Vương Quân cho giết chết. Vương Mãng tại giống lớn mấy tiếng về sau, tên lính cũng minh bạch, một điểm hắn liền triệu hoán ra U Minh lệnh bài bên trong âm quỷ, cái kia âm quỷ vô cùng cao lớn, toàn bộ thân thể đều vô cùng mơ hồ, hắn nuốt ở một mảnh khói đen bên trong, những cái kia đen vụ ẩn ẩn trở thành trên thân áo giáp, những cái kia áo giáp không ngừng ngưng thực, cuối cùng cái kia âm quỷ biến thành cao lớn một cái giống cương thi binh sĩ một cái quái vật. Quái vật kia xuất hiện về sau, toàn bộ xung quanh lôi đài đều thay đổi đến âm sầm sầm, không ngừng thổi một chút âm lãnh gió. Sau đó bọn họ cảm giác một điểm về sau đều nhíu lông mày, bởi vì có khả năng cảm thụ cái kia anh quốc thực lực. Có chút khủng bố vậy mà đạt kim đan thanh hiện tại Sở Hạo cũng đều kém 2 cấp mới có thể đạt trúc cơ kỳ đâu, hắn hiện tại cũng chỉ luyện khí kỳ đỉnh phong bộ dạng, dạng tu vi cũng cùng Lâm Phong có Trương Húc không sai biệt lắm đã. Sở Hạo giờ phút này chính muốn đối mặt với cái cường đại âm quỷ lời nói, nên ứng đối ra sao? Dù sao trong đó chênh lệch 2 cái đại cảnh giới đâu. Chương 875, mâu thuẫn thăng cấp chương 875, mâu thuẫn thăng cấp Lưu Phong chết tại Trương Húc trong tay, để độc nhãn Vương Lâm bên kia người lên cơn giận dữ. Không, Lưu Phong đến chết cũng không có đầu hàng, chết cũng chỉ có thể chết vô ích. Vương Lâm có ý báo thủ, không nhìn mắt khí linh lão đầu về sau, bỏ đi cái suy nghĩ. Đi nhớ, gặp phải bọn họ bên kia dưới người tử thủ, cho Lưu Phong báo thủ. Vương Lâm đối với chính mình một đám thủ hạ phất phó. 3 hào 4 hào ra sân. Lúc, một vòng mới so đánh ra bắt đầu. 0-3,4 hào đều Vương Lâm bên kia người, dù sao bọn họ bên kia người muốn nhiều. Song Vương đánh mấy hiệp về sau, gây yếu điểm người kia trực tiếp đầu hàng. 5 hào 6 hào lên đài, 5 hào là Lục Tiểu Giai, 6 hào là Vương Lâm người. Một cái thấp bé nam nhân. Thấy được là một cái nữ nhân lên đài, cái kia thấp bé nam nhân hèn mọn hắc hắc cười không ngừng. Tiểu cô đương, ngươi vẫn là đầu hàng đi, bằng không ca ca ta gậy to ngươi có thể chịu không được à. Xong, Vương Lâm đám người cười ha ha. Sở Hạo không nói gì, con mắt thần bên trong lộ ra sát ý nhìn xem mấy cái kia cười đến nhất càn rỡ người. Lục Tiểu Giai chấn định đi lên đài, trực tiếp rút ra trường kiếm, nhận lấy cái chết. Trong lúc nhất thời, Đường Tiểu Giai tốc độ cực nhanh, một kiếm chém thẳng vào thấp bé nam nhân phủ đầu. Thấp bé nam nhân bị một kiếm làm đến luống cuống tay chân, vội vàng lăn một vòng, trong lúc đội vã trốn Lục Tiểu Giai kiếm chiêu. Thử, bị một cái nữ nhân làm cho chật vật không chịu nổi, thấp bé nam nhân cảm giác mặt mũi mất đi, lấy ra chính mình trường côn, chuyên đánh Lục Tiểu Giai bên đường. Lục Tiểu Giai né tránh ở giữa một kiếm gọt bên trong thấp bé nam nhân nắm côn cánh tay, trường côn lúc này rơi. Thấp bé nam nhân xanh cả mặt, đám người đều không đơn giản. Bên dưới khó khăn, Lục Tiểu Giai cũng sẽ không lưu lại để cho địch nhân cơ hội thở dốc, phách trường côn phía sau xuất thủ lần nữa, thấp bé nam nhân né tránh không kịp, bị một kiếm đâm xuyên sau lưng. Thấp bé nam nhân đau đớn khó nhịn, vừa muốn nhấc tay đầu hàng, chỉ lời nói chưa mở miệng, Lục Tiểu Giai nhanh tay lẹ mắt một kiếm vạch thấp bé nam nhân đến hầu. Thấp bé nam nhân tại chỗ tử vong, khí linh lao đầu xuất hiện, tuyên bố Lục Tiểu Giai lấy được thắng lợi. Làm rất tốt. Sở Hạo tiến lên khen ngợi một câu, sau đó để Lục Tiểu Giai nắm chặt cơ hội khôi phục. Giao đấu tiếp tục, Độc Nhãn Vương Lâm bên kia chết hai người, sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn. Vương Lâm tức giận chửi ầm lên, phế vật, liền nữ nhân đều không giải quyết được. Nghe Vương Lâm tiếng mắng, thủ hạ có người ánh mắt không giỏi. Chúng ta đi theo không có công lao cũng có khổ lao, huống chi người đều chết rồi, không đến báo thủ, chỉ biết là đối ta đánh chửi. Thật không cái nam nhân. Không nói gì bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút, không thể trực tiếp đứng ra. Vương Lâm mặc dù tại Sở Hạo trong tay ăn phải cái lô vốn, nhưng cũng không bọn họ có thể so sánh. 9 hào 10 hào lên này. Sở Hạo lựa chọn không dùng vũ khí, một phương diện đối với Vương Lâm chút tàn binh bại tướng không cần, hai ẩn tàng một chút thủ đoạn, địa phương quỷ dị, lưu cái tâm nhãn chuẩn là không sai. 10 hào là Vương Lâm một cái thủ hạ, cầm một cái đại đao. Không tại Sở Hạo trước mặt, cầm cùng không có cầm đồng dạng. Sở Hạo chú ý người chính là vừa rồi cản rỡ lợi hại nhất một người một trong, tại Sở Hạo hạ quyết tâm. Giao đấu bắt đầu, Sở Hạo liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng 10 hào trước mặt, một chân đá bay lại đao, tiếp lấy một cái năm cái cổ. Dạng 10 hào nghĩ đầu hàng cũng không có cơ hội mở miệng. Sở Hạo một cái vặn gãy 10 hào cái cổ. Không mấy trận tranh tài bên dưới, Vương Lâm bên kia chết 3-4 người. Chương 876, giao đấu tiếp tục. Chương 876, giao đấu tiếp tục. Sở Hạo nhàn nhã đi xuống lôi đài, đối với Vương Lâm làm cái cắt cổ động tác, ý nghĩa rõ ràng, muốn giết người. Vương Lâm bị tức giận đến xanh mặt, không cùng Sở Hạo giao thủ hắn biết, chính mình tuyệt không Sở Hạo đối thủ, tại hắn bắt đầu suy nghĩ khổ như thế nào mới có thể đem Sở Hạo âm chết. Đón lấy ra sân chính là Mập Mạp, mà Vương Lâm bên kia cũng đi ra một cái vóc người to con nam nhân. Nam nhân kia nhìn xem Mập Mạp, khinh thường cười một tiếng, liền ngươi cái liền đi bộ đều tốn sức bộ dạng, cùng ta đánh. Yên tâm, ta sẽ đích thân giết. Mập Mạp nguyên bản nhìn đối phương không dễ chọc dáng dấp có chút khó đối phó, không thấy đối phương nói khoác không biết ngượng về sau, Mập Mạp ánh mắt sáng lên. Cường tráng nam nhân cùng Mập Mạp chiến đến một, Mập Mạp trước chỉ ra địch lấy yếu, vừa đánh vừa lui, làm cho đối phương khiến cho ồn ào. Ta sẽ đánh chết ngươi, tiểu Mập Mạp. Vương Lâm bên kia người cũng kêu ồn ào. Trước tiên đánh chết Mập Mạp, lại đánh chết người, lưu lại hai nữ nhân, để ta thật tốt sung sướng. Nghe vậy, trong mắt Sở Hạo sát ý bạo động, bất kỳ cái gì dám vũ nhục Đoan Giao cùng Lục Tiểu Giai người đều đáng chết. Hai người trên đài đánh lâu dài, bởi vì một mực ở tại đồ làm bếp chỗ hành quân, Mập Mạp mặc dù mập, nhưng hắn sức chịu đựng vô cùng tốt. Tại Mập Mạp một câu lui bên bờ lôi đài thời điểm, cường tráng nam nhân đã là thở hổn hển, nhìn vẫn là xem thường, đón lấy chết đi cho ta. Cường tráng nam nhân, song quyền đột nhiên lớn mạnh, giống như thiết quyền. Chính là một khắc, ai ngờ Mập Mạp cũng tại chờ lấy một khắc. Thấy đối phương hướng chính mình nào, Mập Mạp liền vội vàng xoay người, một quyền đánh vào cường tráng khuôn mặt nam nhân bên trên. Một quyền trực tiếp làm cho đối phương choáng đầu hoa mắt, tiếp lấy Mập Mạp một chân đem đá vào, quyền đấm cứ đá. Cường tráng nam nhân bên trái tránh bên phải tránh. Cabin bận rộn bò, Mập Mạp sớm chuẩn bị xong, trực tiếp một chân đem cường tráng nam nhân đưa ra lôi đài. Đây chính là Mập Mạp chiến thuật, đối phương mặc dù lực lượng so lớn, nhưng sức chịu đựng không nhất định so ra mà vượt chính mình chỉ cần đem dẫn biên giới, thừa dịp trạng thái khó chịu đem đánh ra lôi đài đi. Giết người, chính mình còn giết không được. Không, có thể thắng đi. Mập Mạp đi xuống lôi đài, Sở Hạo đám người là gieo họ, không Mập Mạp cũng có dạng một mặt. Ngươi làm tốt, tiếp tục cố gắng. Sở Hạo cổ vũ đến, hắn cũng bị Mập Mạp trí tuệ kinh ngạc. Ân. Mập Mạp vui sướng cười một tiếng, tiếp đan dược khôi phục đi. Chỉ chốc lát sau, so tài người nữa, Lâm Phong cũng lên tràng đánh một lần. Đối phương mới gặp Lâm Phong thiếu một cái tay, cho rằng quả hờ mềm, ai ngờ chỉ có một chi tay. Lâm Phong phong cách chiến đấu rất là hung tàn, liên tục ép đến đối phương cực kỳ nguy hiểm, bất đắc dĩ đối phương trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Vương Lâm gặp đồng đội đầu hàng, sinh khí, liên một cái tàn phế cũng đánh không thắng, chính xác phế vật. Đối mặt Vương Lâm đục mạng, nam nhân nhịn bên dưới, chi tay nắm chặt tay một mực chưa từng thả xuống. Vòng đoán dao lên đài lúc, Vương Lâm cũng đứng ra. Sở Hạo nhìn xem Vương Lâm, nếu như Vương Lâm có hành động, liều chết cũng sẽ đem giết chết. Không đối đoán dao hiểu tận gốc dễ, Sở Hạo không hề lo lắng đoán dao an nguy. Quả nhiên, Vương Lâm mặc dù đối mặt Sở Hạo không chịu nổi một kích, nhưng thực lực không tệ, đối mặt Vương Lâm tiến công, đoán dao một tay giải kiếm vũ phải bay cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay. Không cùng đoán dao chấn định so sánh, Vương Lâm càng đội vàng sao động, là những người này như vậy khó dây dưa, thực lực đều nhân vật lợi hại. Chương 877, thập cường sinh ra. Chương 877, thập cường sinh ra cuối cùng, hậu lực không tệ. Vương Dừng dẫn đầu rơi xuống trận tới. Đoán dao tấn cấp. Đến đây thập cường bên trong, Sở Hạo một phương trực tiếp chiếm cứ 6 vị. Còn lại 4 cái thứ tự để cho Vương Lâm đám người tranh đoạt. Một phen giao đấu về sau, bị Đoán dao đảo thải, Vương Lâm mang theo 3 tên thực lực không tệ binh sĩ tấn cấp thập cường. Khí Linh lão đầu tuyên bố thập cường về sau, vung tay lên. Ban đầu trên quảng trường tách ra một trận hào quang sáng tỏ. Một cái lối đi xuất hiện tại quảng trường trung ương, thông đạo khúc kính thông u, kết nối cái này nơi chưa biết. Đi. Một câu dứt lời, Sở Hạo mang theo đồng đội trực tiếp đi vào thông đạo. Gặp Sở Hạo đám người đi rồi, Vương Lâm ánh mắt bất thiện nhìn qua Sở Hạo đám người bối ảnh, cũng đi theo đi vào. Tiến vào thông đạo về sau, Sở Hạo phân phó mọi người để ý tiến lên, dù sao địa phương tình huống làm sao, Tôn Sùng không thể biết. Trên đường đi qua một mảnh rừng trúc, Sở Hạo đám người đi vào chỉnh đốn một phen. Một cái tiểu thú từ trong rừng chạy, gặp Sở Hạo đám người, cảnh giác người lập. Sở Hạo mấy người cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm đối phương, thấy thế, cái kia tiểu thú trực tiếp phát ra một tiếng kêu chói tai, Lục Tiểu Giai đám người trực tiếp che lại lỗ tai, Sở Hạo lại nhìn qua chỗ rừng sâu, chỉ thấy rừng trúc một mảnh rối loạn. Đó lấy, giống như núi đá lăn xuống tiếng vang truyền vào mọi người lỗ tai. Ầm ầm, ầm ầm. Có nguy hiểm, đại gia cẩn thận. Mọi người trận địa sẵn sàng, một cái thân thể khổng lồ cự thú xuất hiện tại Sở Hạo trước mắt. Đây là, chỉ thấy đến thú vật thân mặc nham thạch đồng dạng khôi giáp, hai cái sừng thú tản ra kim loại sáng bóng. Cái kia cự thú thấy mọi người, bước chân không ngừng, trực tiếp hướng mọi người hướng. Tản. Sở Hạo đám người tản đi khắp nơi mở, chiến. Sở Hạo thân trước sĩ tốt, nhanh chân vượt qua, đi tới cự thú bên người, một kiếm xuyên vân. Một đạo kiếm mang chém về phía cự thú, tại cự thú giáp sắc bên trên lưu lại một đạo sâu sắc vết rách. Giống. Cự thú bị đau, một tiếng giống to. Chiếc bọc thép thật cao nhất, đột nhiên hướng phía dưới vừa rơi xuống. Không tốt, đại gia cẩn thận. Chỉ thấy một cái chấn động gợn sóng từ cự thú dưới chân bắn ra, cường hãn lực trùng kích làm cho tất cả mọi người đứng không vững. Lúc, cự thú bắt cơ hội, há miệng hướng về Lục Tiểu Giai phun ra một cái liệt diễm. Lục Tiểu Giai hai tay vũ động, một cái hộ thuẫn xuất hiện trước người, miễn cưỡng chặn lại hừng hực liệt hỏa. Cơ hội tốt. Gặp Lục Tiểu Giai kiềm chế lại cự thú, Trương Húc trường thương vũ động, phá không ra, vậy mà một thương đâm xuyên cự thú một cái cự nhãn. Tốt. Sở Hạo thấy thế, trường kiếm theo sát phía sau, phá không. Trường kiếm chấn động, trong chốc lát, cự thú trên thân dày đặc vết thương, không ngừng chảy máu. Cự thú gào thét một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Sở Hạo hướng đi tiến đến, một kiếm đem cự thú trên đầu hai cái sừng thú nhìn xem. Cái này là đồ tốt, có thể chế tạo thành hai thanh không sai đoạn kiếm hoặc là đầu thương. Lúc, Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao lại bị cái kia tiểu thú hấp dẫn. Tiểu thú hướng về sâu trong rừng trúc chạy đi, Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao đuổi theo, Sở Hạo mấy người cũng đội vàng đuổi kịp. Tiểu thú dù sao nhỏ gầy, chạy một cái chật hẹp sơn động bên trong biến mất không thấy. Sở Hạo lại nhìn chằm chằm một viên màu vàng cây trúc, chỉ thấy căn kim trúc không lớn bằng ngón cái, cao 7 thước. Sở Hạo rút kiếm chém đi, chỉ thấy kim trúc không nhúc nhích tí nào, liền một điểm vết thương cũng nhìn không thấy. Căn kim trúc là cái bảo vật, có thể lúc trước cái kia cự thú chính là thủ hộ căn kim trúc. Sở Hạo đem kim trúc tận gốc đào ra, đem cất kỹ. Đi, tiếp tục thăm dò, khí linh nói cái này bí cảnh bên trong bảo vật vô số, nhìn không giả, nghĩ đến, cái kia thần khí cũng không giả. Chương 878, hung hiểm hẻm núi chương 878, hung hiểm hẻm núi bên kia, Vương Lâm mang theo ba người đi một cái hẻm núi hai bên là dốc đứng vách núi. Trên vách đá từ bên trên rủ xuống vô số bích lục dây leo, không ít độc trùng tại dây leo ở giữa thỉnh thoảng toán loạn. Tại Vương Lâm bốn người đi vào hẻm núi về sau, gặp rậm rạp chẳng chịt chi chu. Chút chi chu mỗi một cái đều lớn chừng bằng bàn tay, toàn thân đen nhánh lông tơ, xem xét không hàng thông thường. Thấy được Vương Lâm đám người, đầy đất chi chu giống như người thấy máu tanh cá mập đồng dạng, phô thiên cái địa hướng Vương Lâm đám người nào. Một sĩ binh không cẩn thận bị một cái chi chu tại trên mắt cá chân cắn một cái, lúc này tên lính thống khổ ngã trên mặt đất, che lại mắt cá chân cao giọng kêu thảm. Mặt khác hai cái binh sĩ đi kéo hắn tiếp tục chạy trốn, đã thấy trên mặt tơ máu hiện lên, chỉ chốc lát sau không có sinh tức. Đi, tranh thủ thời gian đi, bằng không ta đều sẽ gãy ở đây. Vương Lâm dẫn đầu hướng hẻm núi bên ngoài chạy đi. Hai tên binh sĩ gặp đồng bạn liền không về, cũng đi theo Vương Lâm chạy. Trên mặt đất chỉ để lại đầy đất chi chu cùng với một cái tử vong binh sĩ. Nhện bò bên trên thi thể binh lính, bắt đầu cắn xé huyết đủ. Có một ít còn cắn thủng bụng, từ phần bụng chui vào. Không cần một thời ba khắc, trên mặt đất chỉ để lại y phục rách nát đã một bộ mảnh cốt. Lúc, Sở Hạo đám người một cái bên hồ. Bên hồ dài một thân thắt lưng cỏ đau, trên mặt hồ thỉnh thoảng có con cá nhảy ra mặt nước, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thật đẹp. Đoan Giao nói, Lục Tiểu Giai gật đầu đồng ý Sở Hạo cười nói, đẹp, cái kia tại ở lại đi. Nghe vậy, Đoan Giao vội vàng lắc đầu, mới không muốn. Đi thôi, sắc trời không còn sớm. Ở tại bên hồ không an toàn, một đêm, bên trong sẽ náo nhiệt. Trương Húc cùng Lâm Phong rất là đồng ý, nước tồn tại, chính là dễ dàng hấp dẫn đến rất nhiều manh thú, bên hồ đương nhiên không an toàn. Cuối cùng, mọi người tìm một cái sơn động, đem thanh lý một phen phía sau. Sở Hạo lựa chọn trông coi trước nửa đêm. Mọi người ngủ về sau, hắn lấy ra cái kia màu vàng cây trúc. Kim trúc không thể phá vỡ, Sở Hạo làm rất nhiều thử nghiệm cũng không thể tổn thương mảy may. Không. Sở Hạo đem kim trúc cầm trong tay, dùng sức vung vung lên. Một tiếng phá không tiếng vang lên, cũng đối địch vũ khí tốt. Nửa đêm, Trương Húc tỉnh, cùng Sở Hạo trao đổi. Sở Hạo nhìn xem Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao huyền chuyển thân thể, khẽ mỉm cười. Nằm tại Đoán Giao sau lưng, Sở Hạo bắt đầu đi ngủ, nằm xuống lúc, Sở Hạo rõ ràng cảm giác Đoán Giao thân thể run rẩy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Hạo đám người liền bắt đầu xuất phát. Bí cảnh bên trong nguy hiểm cùng bảo vật cùng tồn tại, như tham luyến nhất thời an bình, sẽ chỉ lãng phí thật vất vả đến cơ hội. Mọi người một tòa thanh sơn dưới chân, có một cái to lớn chim tại giữa sườn núi xoay quanh, Sở Hạo con mắt tinh linh. Thấy được tại giữa sườn núi một viên thanh tùng dưới có một đồ vật chiếu lấp lánh. Nghĩ đến, cái kia cự điểu thủ hộ bảo vật. Thật giống cái trò chơi a. Sở Hạo cảm thán nói. Làm ra quyết định, Sở Hạo đám người bắt đầu leo núi. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới giữa sườn núi, ai ngờ cự điểu sớm đã nhìn thấy Sở Hạo đám người. Cự điểu kêu to một tiếng, bắt đầu hướng mọi người lao xuống mà đến. Sở Hạo một kiếm ngăn cự điểu lợi chảo, thả ra một tiếng kim thạch tấn công âm thanh. Sở Hạo ánh mắt chớp động, thu trường kiếm, lấy ra ngày hôm qua đến kim trúc. Mập mạp, ngươi đi lấy bảo, ta cùng Trương Húc kiềm chế. Xong, Sở Hạo Lăng không nhảy lên, Kim Trúc đột nhiên vung lên, lưỡi dao ngang trời. Kim Trúc uy lực sát thực vượt quá Sở Hạo voi, cự điểu lợi chảo bị một kích đánh gãy. Cự điểu hí vừa gọi, không thấy mập mạp hướng thanh tùng dưới chân sờ soạn, đội vàng bay về phía mập mạp. Đi, phải hỏi một chút ta. Sở Hạo đem Kim Trúc coi như lợi kiếm, phá không. Trong nháy mắt, không gian chấn động, cự điểu chịu lực chấn động ảnh hưởng, cũng không thể bay lượn, từ giữa không trung rơi xuống bên dưới. Lâm Phong nắm lấy cơ hội, một thương đâm xuyên cự điểu trái tim. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, phối hợp càng thông thuận.